Chương 1467 Thiếu Khang Đế hiện thân. Chương 1467 Thiếu Khang Đế hiện thân. Căn này ẩn chứa uy năng kinh khủng nhánh cây màu đen đang cùng Lý Ngôn Sơ yêu đế đạo thụ dung hợp. Yêu đế đạo thụ lúc này hiện lên ở Lý Ngôn Sơ sau lưng, cứng cắp cổ lão. Căn này nhánh cây màu đen có bị luyện hóa xu thế. Đồng nhiên, trong phòng xuất hiện một người, phảng phất trống rông xuất hiện bình thường. Nhanh ngay cả Thủy Bộ Thiên Tôn, Tài Bộ Thiên Tôn đều không có kịp phản ứng. Đây là một người tướng mạo thanh kỳ đạo nhân, trong mắt chứa nộ khí, chậm rãi nói, ba cái tiểu mao tặc thật sự là có đảm lượng. Nhiên Đăng đạo nhân. Ba người lập tức cảm giác tê cả da đầu, đây chính là một vị đại la kim tiên. Không có chút nào chần chờ, Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Tài Bộ Thiên Tôn lập tức buộc phát thần thông đánh tới. Nhiên Đăng đạo nhân lại chỉ là phất một cái ống tay áo liền nhẹ nhõm hóa giải hai người thần thông. Phanh phanh hai tiếng, hai vị này thiên tôn vậy mà cùng nhau bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bọn hắn sắc mặt hãi nhiên, bọn hắn cùng Nhiên Đăng đạo nhân căn bản không phải một cảnh giới đối thủ. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ sau lưng đạo thụ còn tại dung hợp hắn nhánh cây màu đen. Nhiên Đăng đạo nhân lên sát tâm, một bàn tay nâng lên, ngón tay chỉ hướng Lý Ngôn Sơ cái trán. Lá gan của ngươi lớn nhất. Nhiên Đăng đạo nhân thản nhiên nói. Trang đại gia ngươi a. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Hắn thôi động 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp, tử hỏa lượn lờ, trực tiếp đánh đi lên. Khủng bố uy mãnh bộc phát, Nhiên Đăng đạo nhân ngược lại lui nửa bước. Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Nhiên Đăng đạo nhân mặt trầm xuống. Dùng của ta pháp bảo tới đối phó ta. Hắn xuất thủ lần nữa, một đầu ngón tay nhấn tới, Lục Tiên Diệt Thần Chỉ. Đồng nhiên, Lý Ngôn Sơ sau lưng trên đạo thụ đống nhiên có một vệt thần quang đánh ra. Nhiên Đăng đạo nhân bị đánh một chút, ngón tay lập tức máu me đồng địa. Đây là hắn nhánh cây màu đen kia uy năng. Cái này nhánh cây màu đen chính là thất bảo diệu thụ bên trên một cành cây, cũng là không có gì không soát. Nhiên Đăng đạo nhân ngạc nhiên. Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện một đạo hùng vĩ hư ảnh, đây là một cái khôi vĩ nam tử, trên người cơ bắp như là đao tức búa bổ bình thường, quần áo mặc dù đơn giản, lại mang theo một cỗ khó nói nên lời hào khí. Nhiên Đăng đạo nhân kinh ngạc nói, Thiếu Khang Đế. Khôi vĩ nam tử cười cười, Nhiên Đăng giáo chủ, đã lâu không gặp. Cái này cái biến cố lập tức để Lý Ngôn Sơ tam người có chút chấn kinh. Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Tài Bộ Thiên Tôn một mặt hãi nhiên, Lý Ngôn Sơ xem bọn hắn hai người sắc mặt, biết bọn hắn nhất định là hiểu rõ thứ gì. Thủy Bộ Thiên Tôn sợ hãi nói, yêu đế, hắn là yêu đỉnh chết đi yêu đế. Yêu đế. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói, ngươi không phải đã chết rồi sao? Yêu đế cười nói, phó giáo chủ không phải cũng chết, bây giờ không phải cũng còn sống sao? Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy trầm mặc. Nhiên Đăng đạo nhân nguyên bản đã chết. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Chỉ là yêu này đế vì sao muốn giúp ta? Yêu đế phảng phất nhìn ra Lý Ngôn Sơ tâm tư, nói ngươi cùng ta nhân quả quá sâu, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lý Ngôn Sơ nói nhân quả quá sâu. Yêu đế đạo, ngươi nhặt được ta trên xe kéo hoa cái, nhặt được ta tẩm cung cửa lớn, khôi phục ta đã chết đi đạo thụ, đạo lữ tu luyện ta lưu lại công pháp, mà lại, ngươi hay là muội muội ta chủ nhân, ngươi nói nhân quả này sâu hay không? Nhiên Đăng đạo nhân, Thủy Bộ Thiên Tôn, Tài Bộ Thiên Tôn, cái này cũng quá có thể nhặt được đi. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, nguyên lai, cái kia bạch trạch kéo xe là yêu đế. Khó trách để tiên quân kéo xe, khó trách hoa cái kia trải qua nhiều năm như vậy, uy năng vẫn như cũ khủng bố. Cái kia cửa tẩm cung hộ hẳn là chính mình vừa mới lấy được cánh cửa này. Đạo lữ tu luyện công pháp của hắn, chỉ là Thúy Hoa tại Đế Lăng bên trong lấy được Đông Hoàng Đại Đạo trải qua. Thế nhưng là muội muội của hắn chủ nhân là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ ngàn vạn. Đám người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt không khỏi có chút thay đổi. Thủy Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ, hắn quả nhiên hoang dâm háo sắc, yêu đế muội muội hắn vậy mà đều không dung tha. Tài Bộ Thiên Tôn thì quan tâm hơn cái kia hai kiện pháp bảo, suy nghĩ nói, ta liền nói tiểu tử này trời sinh là cái tặc tổ tông, yêu đế cửa tẩm cung đều cho hắn đem tới tay, kẻ này ngày sau tất thành đại khí. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói, Thiếu Khang Đế, không biết ngươi hôm nay vì sao xuất hiện ở đây, ba người này ta nhất định phải lưu lại, nhất là hắn. Hắn chỉ một chút Lý Ngôn Sơ, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Cùng hắn vừa rồi giảng kinh luận đạo thời điểm hoàn toàn không giống, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Yêu đế lắc đầu, không được. Nhiên Đăng đạo nhân lạnh lùng nói, hắn không chỉ chiếm thất bảo diệu thụ, Hoàng Kim Linh Lung Tháp cũng ở trên người hắn, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Thiếu Khang Đế, nghe cũng lưu không được hắn, ta nói. Sau một khắc, hắn năm ngón tay đưa chụp, đột nhiên hướng yêu đế đánh ra. Trong lòng bàn tay bạo phát sáng chói ngọn lửa màu vàng nóng kia mang theo hủy diệt hết thể uy năng chạy tới. Yêu đế trầm giọng nói, đạo hữu, mượn đường cây dùng một lát. Lý Ngôn Sơ lúc này biểu hiện cực kỳ sảng khoái, lớn tiếng nói, khỏi phải khách khí, đánh chết hắn. Yêu đế mỉm cười. Bá. Một đạo ngũ sắc thần quang, bịch một cái đón nhận Nhiên Đăng đạo nhân bàn tay. Nhiên Đăng đạo nhân lui ra phía sau một bước, lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng bị quét tan, lòng bàn tay của hắn cũng hiện lên vết rách, sâu đủ thấy xương. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lần nữa giết đi lên. Trong nháy mắt hai người đánh nhau chết sống 13 chiêu, Nhiên Đăng đạo nhân trên thân nhiều 13 nơi vết thương. Yêu đế lông tóc không thương. Nhiên Đăng đạo nhân lập tức biến sắc, thất bảo diệu thụ danh xưng không có gì không soát, uy lực kinh người. Trước tiên đem Hoàng Kim Linh Lung Tháp trả lại. Nhiên Đăng đạo nhân quát lạnh. Hoàng Kim Linh Lung Tháp một trận rung động. Đạt được loại đại năng này pháp bảo bản thân liền gánh lấy thiên đại nhân quả, ngày hôm nay nhân quả liền đã tìm tới cửa. Bất quá, để Nhiên Đăng đạo nhân ngoại ý muốn chính là, hắn cùng Lý Ngôn Sơ mặt đối mặt đứng đấy, món pháp bảo này vậy mà không có bị hắn tế lên. Chứ rung động mấy lần, cũng không có phản ứng gì. Tôn Tặc, ngươi gọi bảo bối này nó đáp ứng sao? Ngươi ngốc nghé bần đạo bảo tháp, còn đổi trắng thay đen, quả thật là cái cải đầu phái khác lập đi lặp lại tiểu nhân. Lý Ngôn Sơ liếc mắt bế nghệ lấy hắn, cười lạnh không thôi. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy giận dữ. Tài Bộ Thiên Tôn trợn mắt hốt hoồm. Hắn thật là dám a. Tài Bộ Thiên Tôn chợt phát hiện, Lý Ngôn Sơ không chỉ là đối chính mình, ngay cả đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân nhân vật bực này cũng là miệng phun hương thơm, đổi lại chính mình cũng không dám làm như vậy. Nhiên Đăng đạo nhân tiếng lành đồn xa, hắn cũng không phải một vị đức cao vọng trọng hiền lành trưởng giả, mà là một vị có thể lấy lớn hiếp nhỏ, thống hạ sát thủ tàn nhẫn nhân vật. Còn là một vị cổ lão thời đại đại la kim tiên. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt trầm xuống, chuyển hướng Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Tài Bộ Thiên Tôn. Hai người kia ở chỗ này nhìn náo nhiệt, thực sự quá mức trước mắt. Thiếu Khang Đế cùng hai người này không có giao tình, định sẽ không vì hai người bọn họ xuất thủ. Bá, lại là một đạo ngũ sắc thần quang. Nhiên Đăng đạo nhân bị bức lui, trên đầu vai hiện hiện một đạo vết máu. Hắn vội vàng vận chuyển thần thông khôi phục. Nhiên Đăng đạo nhân trong thanh âm ẩn hàm nộ khí, làm sao, hai người này cũng cùng ngươi có nhân quả? Yêu Đế cười nói, thuần túy không muốn để cho ngươi hài lòng. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên lại cười nói, ngươi trạng thái này có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu? Cùng ngươi đấu khí thực sự không cần thiết. Nếu hôm nay nhìn thấy cố nhân, ta liền cho ngươi mặt mũi này, tạm thời buông tha bọn hắn. Nhiên Đăng đạo nhân quay người rời đi, đi không chút do dự, cực kỳ dứt khoát. Hắn sau khi đi, Lý Ngôn Sơ tam người cảm nhận được cô áp lực tiêu biến mất không thấy gì nữa. Yêu Đế nhắc nhở, hắn tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, vừa rồi chẳng qua là làm dáng một chút. Quả nhiên, một bóng người từ Thủy Bộ Thiên Tôn sau lưng hiện hiện, một trường vô hướng đỉnh đầu của nàng. Một trường vô rơi, ngọn lửa màu vàng tràn ngập, Thủy Bộ Thiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân 48,000 cái lỗ chân lông toàn bộ toát ra hàn khí, tê cả da đầu. Bá, lại một đạo ngũ sắc thần quang xoát đến, càng đem Nhiên Đăng đạo nhân bước lui. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không tức giận, cười ha ha, Thiếu Khang Đế vẫn là như thế cơ cảnh. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn rời đi thời điểm còn có mấy phần khí độ, thế nhưng là trong nháy mắt liền nói không giữ lời, đối với tiểu bối thống hạ sát thủ, bị ngăn lại đằng sau vậy mà không chút nào tức giận lại cười to rời đi. Người này, quả thật cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Thủy Bộ Thiên Tôn trong lòng bốc lên hàn khí, đối với Yêu Đế hành lễ, nói đa tạ tiền bối. Yêu Đế có chút gật đầu. Mau mau rời đi nơi này, đây là một trận âm mưu, Nhiên Đăng đạo nhân là muốn cho người mượn thể xác chủ sinh, trở lại vùng thiên địa này, nơi này bên trong còn ẩn chứa đại khủng bố. Yêu Đế đối với Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ hai nhiên, cái này lại là Nhiên Đăng đạo nhân một trận âm mưu, vì cuốn người thì đến. Yêu Đế thanh âm lại đang Lý Ngôn Sơ đáy lòng vang lên, hai người này ngày sau đối với ngươi có trợ lực, hôm nay ta thay ngươi cứu một chút, tiên đỉnh nước rất sâu, không chỉ một vị đại la kim tiên, năm đó ta thua, lần này ta hy vọng ngươi có thể thắng. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, lấy tiếng lòng nói tiền bối đảm đương không nổi ngươi một câu tiền bối, ngươi ta vốn là người trong đồng đạo, hy vọng ngươi có thể lật đổ cái này mục nát thời đại, cũng nhìn, có thể thiện đãi muội muội ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, ngươi mượn cánh cửa kia rời đi, ta sẽ vì ngươi ngăn trở Nhiên Đăng đạo nhân ba lần xuất thủ. Yêu Đế trực tiếp mở miệng nói, Tây Phương giáo bí cảnh bản thân liền là một trận âm mưu, chính là muốn để bọn hắn những người này hiện thế, làm tế phẩm cống phẩm lên bàn. Lý Ngôn Sơ không chút do dự lấy ra cánh cửa kia, cánh cửa này mở ra đằng sau, Nhiên Đăng đạo nhân thân hình lại lần nữa hiện hiện, còn muốn chạy, một cái đại thủ chống rông đánh ra, lần này hắn nắm nuốt quyền ấn, cương mãnh đến cực điểm. Yêu Đế nên đón tiếp lấy, ngăn cản Nhiên Đăng đạo nhân một trường, nhưng hắn thân hình lập tức liền mở đi rất nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân trạng thái mặc dù không tốt, thế nhưng là tình trạng của hắn càng thêm không tốt, thời gian duy trì đều không dài, mới vừa rồi là bằng vào Lý Ngôn Sơ sau lưng đạo thụ uy năng mới có thể nhẹ nhõm bại lui Nhiên Đăng. Trong chớp mắt Nhiên Đăng đạo nhân xuất thủ hai lần, một bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, muốn đem nơi đây toàn bộ cho xóa đi. Yêu Đế cũng nên đón tiếp lấy, ngăn trở một kích này đằng sau, thân hình của hắn dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi kim quang. Nhiên Đăng, mà mẹ nó đại gia ngươi, nô tất sát ngươi. Lý Ngôn Sơ mắng. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ cảm thấy lấy tam thi thần bạo nhảy. Lý Ngôn Sơ mượn cánh cửa kia rời đi, về tới tiên đạo dị thường khu vực trong, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Tài Bộ Thiên Tôn. Vừa rồi tại ba người bọn họ rời đi đằng sau, một cỗ uy năng kinh khủng vẫn như cũ từ trong cánh cửa kia truyền tới. Bình một cái, cánh cửa này trong nháy mắt liền hóa thành vỡ nát, hình dáng vị trí hư không phá toái, hóa thành đất hỏa thủy gió. Ba người riêng phần mình thi triển thần thông ngăn cản, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc, chậm rãi mới ngăn lại cái này dư ba. Lý Ngôn Sơ cho là, cái kia Yêu Đế vừa rồi mong đợi quá sâu, với hắn mà nói có chút quá nặng. Hắn trầm mặc không nói, thật lâu không nói gì. Thủy Bộ Thiên Tôn cùng Tài Bộ Thiên Tôn một trái một phải đứng ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Tây Phương giáo bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân đã mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích, sắc mặt tâm trầm. Vốn đang có thể ung dung tìm một bộ tốt thể xác rời đi, nhưng hôm nay như thế vừa mất hao tổn, thời gian có chút không còn kịp rồi. Nhiên Đăng đạo nhân tự lẩm bẩm. Hắn vốn là muốn chọn lựa thích hợp nhất thân thể đoạt xá, thấp nhất cũng là tìm một vị tiên quân, nhưng lúc này đã tới đã không kịp. Ánh mắt của hắn rơi vào một người nam tử trên thân, nam tử này người mặc áo đen gai đỏ quần áo, bên hông phối một thanh trường kiếm, văn nhã đại khí. Chính là tán nhân bên trong một vị tuyệt đỉnh thiên tài, Bạch Hành Chu. Trời sinh kiếm thai, tự chế thiên kiếm 13 thức, kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải không có bối cảnh, đã sớm đến tiên quân cảnh giới. Hắn lần này tiến vào nơi đây cũng là liều mạng. Chợt thấy một đạo nhân bay tới, trong lòng giật mình. Một cái đại thủ hiện hiện, Bạch Hành Chu kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp bắt lấy. Lý Ngôn Sơ ba người bọn họ mặc dù đã đi tới tiên đạo dị thường khu vực trong, thế nhưng là còn lại những cái kia tiên đỉnh cường giả vẫn tại thăm dò Tây Phương giáo bí cảnh. Nguyên bản tại lắng nghe Nhiên Đăng đạo nhân giảng đạo những cái kia Tây Phương giáo cường giả tại Nhiên Đăng đạo nhân rời đi đằng sau, từng cái đứng im bất động, tràn diện mười phần quỷ dị. Ở chỗ này Lôi Bộ Thiên Tôn, Lửa Bộ Thiên Tôn trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tiến vào nơi đây đằng sau, bọn hắn cũng cảm giác thiên cơ bị che giấu. Thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác mình thôi diễn thiên cơ năng lực lần nữa khôi phục, trong lòng kinh hãi. Điềm đại hung, Điềm đại hung. Đạo hạnh của bọn hắn nguyên thần đang điên cuồng hướng bọn hắn cảnh báo, để bọn hắn nhanh chóng thoát đi nơi đây. Sau một khắc, những này nhìn thập phần cường đại Tây Phương giáo cường giả vậy mà từng cái hóa thành cô lâu, trên người huyết đục tăng dã, trong miệng bộc phát ra một loại cực kỳ cổ lao thanh âm. Loại thanh âm này lộn xộn, ùn ùn kéo đến, suýt nữa để bọn hắn trầm luân trong đó. Tiên đỉnh cường giả trong lòng kinh hãi, thật nhanh hướng ra phía ngoài bắt đi. Cái này Tây Phương giáo bí cảnh không phải lương thiện chi địa, vậy mà như là tiên đạo dị thường khu vực bình thường, có thiên bi bên trên loại kia dị chủng đại đạo. Ước vạn phàm nhân cũng thay đổi thành cô lâu, huyết nhục tan rã, chỉ có số ít mấy nơi không có bị đạo âm này ảnh hưởng. Tỷ như Lý Ngôn Sơ lúc trước tiến vào tòa tháp cao kia bên trong, có thể người lao tăng kia lúc này sắc mặt hơi trắng bệnh, lại bắt đầu lao tăng tự lẩm bẩm. Tây Phương giáo trong bí cảnh loại kia quỷ dị dị chủng đại đạo bộc phát, các nơi đều đang kinh biến, ước vạn sinh linh hóa thành cô lâu bơi ở trên đường cái. Tiến vào nơi đây tiên giới cường giả kinh hãi, riêng phần mình thi triển thần thông, một lần nữa trở về ngoại giới tòa tiên thành kia. Trong bảo tháp, lần lượt từng bóng người hiện, bọn hắn điên cuồng chạy ra ngoài. Tòa tiên thành này, bên trong cũng du đãng rất nhiều thi thể, đây đều là lúc trước vừa mới hiện thế thời điểm tiến đến tiên giới cường giả, trong lòng mọi người kinh hãi, nhao nhao bắt đi, trong lúc nhất thời tràn diện cực kỳ hỗn loạn. Ở bên ngoài không cách nào tiến vào bên trong những tiên nhân kia, thấy cảnh này rất là rung động. Trong ngày thường cao cao tại thượng tiên vương tiên quân điên cuồng giống như đào mệnh chạy ra tòa thành cổ này. Chúng tiên cũng nhao nhao lui lại mà đi. Cho cười, những này tiên giới đại lão đều chạy trốn, người của mình lưu tại đây bên cạnh chẳng phải là muốn chết. Thế là sau đó liền hiện lên một trận kỳ cảnh. Từng đạo lưu quang ở trên trời sẽ qua, từng đạo cường hành khí tức nhao nhao rời xa nơi đây. Chương 1468 thánh nhân khí tức. Chương 1468 thánh nhân khí tức. Tây Phương giáo bí cảnh đại loạn, đông đảo tiên giới cường giả nhao nhao thoát đi. Lao tăng kia thừa dịp xông loạn đi ra. Mỗi lần cái kia dị chủng đại đạo bộc phát thời điểm, nhân chủng túi trấn áp uy lực của hắn liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tây Phương giáo bí cảnh nguyên bản ở chỗ này cường giả không cách nào từ nội bộ mở ra, phản phất một cái lồng giam bình thường. Ngược lại là kẻ ngoại lai ra ngoài ngược lại cũng không khó khăn. Lao tăng này thừa dịp xông loạn đi ra, nhìn xem bên ngoài thanh tịnh bầu trời, vạn dặm không mây. Lao tăng hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện ý cười, thật là khéo, 70005, rốt cục trốn ra được. Tây Phương giáo cường giả tại 7 vạn năm trước cũng đã mai danh nhận tích, bởi vậy 6 vạn năm trước trận chiến kia cũng không có thân ảnh của bọn hắn. Tại lao giả này thân hình biến mất tại mênh mông trong tiên giới, một đạo một bóng người xông ra. Tiên vương Bạch Hành Chu cũng bay ra, chỉ bất quá lúc này Bạch Hành Chu ánh mắt đã có biến hóa. Nguyên bản Bạch Hành Chu ánh mắt kiên định lăng lệ, mà bây giờ ánh mắt lại như là ông dương đại hải bình thường, sâu không lường được. Quả nhiên, thiên địa đại đạo đã phát sinh biến hóa, bây giờ đây là tân đạo. Bạch Hành Chu thản nhiên nói. Lập tức thân hình của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lượn quanh thành hiển nhiên đã trở thành tiên giới cường giả trong lòng cấm địa, cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không, không người dám tiếp cận. Từng đạo quang mang lấp lóe, phía sau vỡ ra một lỗ hổng cự đại, cả tòa thành vậy mà chậm rãi biến mất không thấy. Nó ở trong hư không trên thực tế một mực có chính mình quỹ tích vận hành, lần này vừa vặn có cơ hội như thế. Lần tiếp theo trở ra chỉ sợ lại muốn trở thêm 70.000005100.000005. Một trận náo nhiệt thịnh đại Tây Phương giáo bí cảnh như thế, có không ít tiên giới cường giả chết ở chỗ này. Các bộ thiên tôn, tán nhân bên trong tiên quân cũng thiếu chút chết ở trong thành, không trốn thoát được. Bọn hắn chưa tỉnh hồn. Xem ra Tây Phương giáo đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa chính là cùng dị chủng đại đạo có quan hệ. Lôi bộ thiên tôn thầm nghĩ. Hắn đối với việc này cảm thấy có chút kỳ quái. Trong tiên giới trừ cũ tiên đình di tích, cũng chính là bây giờ tiên đạo dị thường khu vực, còn không có bất kỳ địa phương nào có loại đại đạo này xuất hiện. Lôi bộ thiên tôn cũng không khỏi trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ nơi đây cũng có một khối thiên bi. Năm đó cùng nhau đập đi vào. Dị trùng đại đạo bộc phát, như thủy triều, có trướng có rơi. Bọn hắn vừa vặn vượt qua lần này bộc phát, không thể không toàn bộ rút khỏi đến, lôi bộ thiên tôn cũng cảm giác sâu sắc tiếng mới. Một bên khác, tiên đạo dị thường khu vực. Lý Ngôn Sơ cùng tài bộ thiên tôn thủy bộ thiên tôn ba người đã mỗi người đi một ngả. Thiếu Khang Đế cho Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, nói là tương lai hai người này sẽ đối với chính mình có trợ lực, Lý Ngôn Sơ đối với cái này biểu thị hoài nghi. Cũng không phải hoài nghi yêu đế, mà là hoài nghi hai vị này thiên tôn. Trong lục bộ hắn cửu nhân không ít, hắn rất khó tin tưởng hai vị này thiên tôn sẽ ở tương lai trở thành trợ lực của hắn. Bọn hắn rõ ràng là thương đế cho săn, làm sao lại trở thành ta trợ lực đâu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Tại cái này tiên đạo dị thường khu vực trong, hắn mặc dù không nói là như cá gặp nước, nhưng cũng là xe nhẹ đường quen. Hắn tìm một tòa tiên mộ, đem trong tiên mộ sinh linh đánh chết, an an ổn ổn ở tại nơi này. Cho tới nay hắn đối với mấy cái này dị thường sinh linh đều lo liệu lấy có thể khôi phục liền khôi phục không được trực tiếp đánh chết coi xong thái độ. Lý Ngôn Sơ mở ra Càn Nguyên Bảo cảnh lối vào, Thúy Hoa cùng Vân Nương bay ra. Thúy Hoa nói làm sao thời gian dài như vậy? Ngươi cùng nữ nhân kia lêu lổng đi. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, lêu lổng cái truy à, lần này kém chút chết tại cái này Tây Phương giáo trong bí cảnh. Thúy Hoa lo lắng nói, thế nào? Lập tức Lý Ngôn Sơ nói lên tại Tây Phương giáo trong bí cảnh phát sinh sự tình, hai nữ nhịn không được động dung. Thủ tháp lao tăng, có thể hút vạn vật nhân chủng túi. Tây Phương giáo cường giả khôi phục, Nhiên Đăng đạo nhân giảng kinh nghe đạo, còn có về sau Nhiên Đăng đạo nhân xuất thủ, yêu đế hiện thân phó thác. Nghe liền kinh tâm động phách. Lý Ngôn Sơ không biết Tây Phương giáo trong bí cảnh còn bạo phát một vòng càng kinh khủng nguy cơ. dị chủng đại đạo bộc phát, ước vạn sinh linh cùng những cái kia Tây Phương giáo cường giả đều hóa thành bạch cốt, ở trong thiên địa du đãng. Lúc này Lý Ngôn Sơ tế lên yêu đế đạo thụ bây giờ cùng nhánh cây màu đen vẫn còn tiếp tục dung hợp, xem ra còn cần một chút thời gian. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, lấy ra ba viên xá lợi tử. Tia sáng chói mắt kia trong nháy mắt liền đem toàn bộ tiên mộ đều chiếu sáng. Thúy Hoa hai mắt tỏa sáng, xá lợi tử có thể rõ ràng cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Cái này ba viên xá lợi tử là để thiên tôn tiên quân cao thủ bực này cũng sẽ mạo hiểm đi tranh đoạt chí bảo. Bây giờ Lý Ngôn Sơ trong tay lại có ba viên. Thúy Hoa ngoại ý muốn nói, ngươi không phải nói nữ tử kia không có đạt được xá lợi tử? Lý Ngôn Sơ cười nói, ta đi lên thời điểm vừa bạn gặp được người kia trùng túi bộ phát uy năng, ta thừa dịp loạn lấy ba viên. Thúy Hoa giật mình. Lý Ngôn Sơ nói hai người các ngươi một người một viên, một lần chỉ có thể luyện hóa một chút, không được nóng nổi, không phải vậy sợ rằng sẽ bị lực lượng ở trong đó ảnh hưởng, nhất là Vân Nương. Vân Nương nu tiếng nói, tốt. Thúy Hoa hỏi, còn có một viên, ngươi không luyện hóa? Lý Ngôn Sơ nói viên này cho Thanh Lam giữ lại. Phương Thanh Lam ở Thiên Hải bên trong tu hành, viên này xá lợi tử có thể thật to tăng trưởng đạo hạnh của nàng. Kiến thức nhiên đăng đạo nhân thủ đoạn đằng sau, Lý Ngôn Sơ trong lòng sinh ra một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn cùng Đại La Kim Tiên so sánh, cảnh giới kém quá nhiều. Mà tiên quân bên trong cũng có thật nhiều cường giả, các bộ tiên tôn đều có thủ đoạn, tán nhân bên trong cũng là ngọa hổ tàng long. Lý Ngôn Sơ để hai nữ tại Càn Nguyên Bảo cảnh tu hành, hai nữ luyện hóa xá lợi tử tăng lên lực lượng. Chính hắn thì trực tiếp nhảy lên tiến vào Hỗn Độn Hải bên trong. Hắn lúc này thân ở tại Hỗn Độn Hải, hỗn độn khí bành trướng mà đến. Hắn vận chuyển cựu truyền huyền công tu luyện, dưới da khí huyết quay cuồng, thể nội phảng phất có vạn đạo long tượng quanh mình. Trong cơ thể hắn có bao nhiêu chủng lực lượng pháp tắc xen lẫn? Nếu như hắn chỉ nắm giữ một loại lời nói, cũng có thể có bất phàm thành tựu. Hết lần này tới lần khác hắn lĩnh ngộ thực sự quá nhiều, Hỗn Độn Hải, Huyền Hoàng cảnh, Vô Tận Biển Lửa, Lôi Chỉ Trọng Điện. Còn có Côn Lôn kính ẩn chứa thời gian pháp tắc, Lục Hồn Cờ ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, Thái Sơn phụ quân truyền xuống luân hồi pháp tắc. Ba cái cũng giấu ở hắn trong thân thể. Mỗi một loại đều cực kỳ cao đẳng, hắn tu luyện nhiều như vậy, dẫn đến tốc độ ngược lại trở nên có chút chậm. Chứng đạo đại la cũng so người khác phải khó khăn hơn nhiều. Nhận hỗn độn khí kích thích, Lý Ngôn Sơ thân thể chợt ra ngay cả hắn đều không thể dự đoán biến hóa. Lực lượng pháp tắc xen lẫn, thân thể của hắn trở nên trong suốt, có máu tươi chảy ra. Lý Ngôn Sơ nhất tiếng gầm nhẹ, trên cổ hắn gân xanh nổi lên, thân hình bỗng nhiên trở nên trong suốt, bỗng nhiên trở nên chân thực, gân trên người cốt nhục thì không ngừng phá thoái, sau đó lại trùng sinh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở chỗ này tu hành mặc dù nguy hiểm, tốc độ lại nhanh hơn ngoại giới gấp mấy chục lần. Lý Ngôn Sơ tại hốt hoảng bên trong nhìn thấy một cái lão đạo. Tiếp theo lại có hai cái đạo nhân hiện hiện, một mặc áo bào tím, một mặc áo bào đỏ. Lão đạo này nhìn chỉ là một cái bình thường lão đạo, quần áo cũng mười phần mộc mạc, trong tay chống biển quải. Mà đạo nhân mặc tử bào kia khí vũ bất phàm, ba sợi râu dài, mặt như ngọc, phong quang tế nguyệt. Áo bào đỏ kia đạo nhân tuy là tiên gia phong phạm, thế nhưng là cho người cảm giác sát khí cực nặng. Ba người hiện thân đằng sau, xôi trào hỗn độn khí cũng bắt đầu lắng xuống. Ba người này khí tức thực sự quá mức khủng bố. Tại Lý Ngôn Sơn ngộ đạo đồng thời, tiên đế ngay tại tiên đỉnh trong phủ đệ tu hành. Hắn bỗng nhiên cảm giác tiên giới có từng đạo khí tức kinh khủng truyền đến, ánh mắt của hắn cũng phát sinh biến hóa, thánh nhân khí tức. Hắn lúc này sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Ánh mắt ung dung, nhìn về phía tiên đạo dị thường khu vực trong. Tuy nhiên lại có nói không rõ không nói rõ lực lượng ngăn cách hắn dò xét. Tiên đế đem ánh mắt thu hồi lại, không có khả năng, thánh nhân đã sớm rời đi, không biết tung tích, đây là có chuyện gì? Phổ thông tiên nhân đối với cái này cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là tiên đình bên ngoài trên 9 tầng trời, một tòa trong cung điện vàng son lộng lẫy một tên lão giả ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút dò người. Ngay tại nghe hắn giảng đạo chính là một thanh niên đệ tử, vươn người muốn lập, khí vũ hiên ngang. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy sư tôn lộ ra loại này thần sắc kinh khủng. Lão giả có chút động dung, không có khả năng, bọn hắn tại sao trở lại? Thanh niên mờ mịt, hắn cái gì đều không có cảm ứng được. Lúc này trong lòng có chút kinh ngạc, sư tôn đã tu thành nhảy ra nhân quả bên ngoài, đến loại cảnh giới này, thứ gì, chuyện gì sẽ để cho hắn thất thố? Cửu Thiên là tiên giới một chỗ huyền diệu nhất địa phương, một đạo cường hành khí tức nhau nhau khôi phục, đều có chút động dung. Tương tự hình ảnh phát sinh ở trong Cửu Thiên. Trừ cái đó ra, ở trong thiên đỉnh cũng có chút cổ lao khí tức cường đại phát sinh chấn động, tựa hồ có cổ lao tư duy ngay tại chậm rãi vận chuyển, vì vậy mà khôi phục. Âm gian, chư thiên vạn giới âm gian ngay tại một chỗ, đây là không thể so với tiên giới nhỏ một nơi. Âm đỉnh hủy diệt, âm gian trật tự bị đánh băng, mặc dù đại bộ phận quyền hành là tại tiên đỉnh bên trong, có thể âm gian vẫn như cũ có vẻ hơi hỗn loạn. Chỉ bất quá cho dù là năm đó âm đỉnh khống chế địa phương, cũng bất quá là âm gian một phần nhỏ. Âm gian một chỗ trong cung điện, một cái nữ tử áo xanh lúc này đồng dạng nhìn về phía bầu trời, thánh nhân trở về. Nữ tử áo xanh có chút động dung. Âm gian có thật nhiều địa phương kinh khủng, trong đó có một tôn khí tức cường đại cũng vì vậy mà hồi phục lại. Lý Ngôn Sơ năm đó truy sát Kim Sĩ Đại Bằng, cảm giác cẩn chứa trong đó đại khủng bố, sau đó liền lui đi ra. Nơi đây hung hiểm, Lý Ngôn Sơ chỉ cho rằng hắn chết ở chỗ này cũng không có truy đến cùng, về sau phi thăng lên đi càng là không để ý việc này. Nhưng lúc này, âm gian có thật nhiều khí tức cường đại cũng hồi phục lại. Những khí tức này cường hành đến cực điểm, bọn hắn tư duy cổ lão, tồn tại không biết bao nhiêu năm, đã ngưng tụ thành thực chất. Bầu thiên sơn non sông ngòi đều là bọn hắn tư duy biến thành. Tam vị đạo nhân ngay tại quan sát Lý Ngôn Sơ, Hồng Bào đạo nhân không muốn cùng hai người cùng lập, đứng xa hơn một chút một chút. Tốt một cái tu đạo hạt giống, nhân giáo đương hưng, hương nơi này con, lao đạo sĩ khen. Tử Bào đạo nhân mỉm cười, hắn cùng Ngọc Hư cung nguồn gốc cực sâu, xiển giáo khi đi, hương nơi này người. Cái kia người mặc đỏ thâm đạo bào đạo nhân cười lạnh, trên người hắn có lục hồn cờ khí tức, cùng tiệt giáo nguồn gốc cực sâu, tiệt giáo đương hưng nơi này người. Ba người không ai nhường ai. Lão đạo kia mỉm cười, hồng liên ngó sen trắng thanh hà lá, tam giáo nguyên lai là một nhà, không cần lại tranh. Tử bào đạo nhân thần sắc thản nhiên, nhìn ôn tồn lễ độ, phong độ cực giai. Hồng bào đạo nhân nghe vậy chỉ là ha ha cười lạnh, đứng ở một bên cũng không phân biệt. Ba người này hình tượng khí tức xuất hiện tại hỗn độn hải bên trong, cùng tiên giới khoảng cách rất xa, thế nhưng là tiên giới đều đã cảm nhận được loại này kinh khủng chấn động, cổ lão tồn tại cường đại nhao nhao khôi phục. Đột nhiên, một cái phong thái yểu điệu nữ tử hiện hiện. Nữ tử này phong thái vô song, khuynh quốc khuynh thành, nàng cùng Lý Ngôn Sơ đứng sóng vai. Ba vị này đạo nhân ánh mắt khác nhau, trầm ngâm không nói, sau đó riêng phần mình rút đi. Còn có người đến sau, tiểu hữu, chúng ta chờ ngươi. Trong ba người không biết là ai nói một câu như vậy, sau đó ba người thân hình tiêu tán. Cái này phong thái yểu điệu nữ tử xoay người lại, ánh mắt ôn nhu, phong tình bạt trùng. Nàng vươn tay khẽ vuốt Lý Ngôn Sơ cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, khẽ khẽ thở dài, tội gì lấy mạng đi liều đâu. Của nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa có ngàn vạn loại nhu tình. Sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong âm dương tiên ấn liền bày ra. Ngón tay nàng điểm nhẹ, âm dương tiên ấn bắt đầu tự hành vận chuyển. Một đen một trắng, hai cái âm dương ngư xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trong thức hải, định trụ các loại pháp, riêng phần mình nhận vào Lý Ngôn Sơ trong thân thể, bình ổn ở chung. Cái này động lòng người nữ tử tới gần Lý Ngôn Sơ, tại trên gương mặt của hắn nhẹ nhàng đụng một cái, thân hình chậm rãi tiêu tán. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi mở ra, hai vệt thần quang chiếu rọi thiên địa. Lúc này hắn còn không có xem xét trong thân thể biến hóa, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi ta tựa hồ nghe đến ấu khanh thanh âm. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở tại hỗn độn khí bên trong, một thân cơ bắp tái tạo, thể phách trở nên cực kỳ khủng bố. Hắn cảm giác đến thể nội pháp lực tăng vọt. Nguyên bản hắn là mới vào tiên quân chi cảnh, pháp lực cùng những cái kia tiên quân chênh lệch rất xa, chỉ bất quá trải qua đại đạo thành tựu rất cao, lần này pháp lực tăng vọt lại trực tiếp bước vào tiên quân trung kỳ. Trong cơ thể hắn đạo tràng giống như là bị tẩy qua một lần bình thường, sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ thân ở tại trong hỗn độn hải, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện nơi xa có một cái huyền diệu chỗ đi, chính là huyền hoàng cảnh. Hỗn độn hải làm sao lại cùng huyền hoàng cảnh tại một chỗ? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, hắn lại nhìn thấy một mảnh cháy gừng hực biển lửa, bọt khí không ngừng phá diệt lôi trì. Bây giờ cũng không phải tại thân thể của ta trong đạo tràng, làm sao cũng có vô tận biển lửa, lôi trì trọng điện. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi. Hắn muốn đi vào những địa phương này, tuy nhiên lại cảm giác được cực lớn hạn chế. Một khi rời đi hỗn độn hải liền cảm giác được một cỗ màng mỏng, mà lại cái này hư không cho hắn một loại ẩn chứa đại khủng bố cảm giác. Chỉ sợ đi vào liền sẽ mê thất. Lý Ngôn Sơ tập trung ý chí, không còn động những ý niệm này, sau đó liền lui ra ngoài. Hắn phát hiện chính mình vẫn như cũng là ở vào tiên đạo dị thường khu vực trong. Một vị thi quân hướng nơi đây chạy đến, ngấp nghé Lý Ngôn Sơ nhục thân. Nếu là có thể đạt được thân thể này với hắn mà nói là cực lớn chuyện tốt. Thi quân lo liệu bám niệm cùng dị chủng đại đạo mà sinh, sinh bốn khuôn mặt, 12 đầu cánh tay, một thân cơ bắp cường hành, lớn như núi cao. Hắn đi vào Lý Ngôn Sơ trước mặt, trong ánh mắt lộ ra mơ ước thần sắc. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, tới tốt lắm. Thi quân một quyền đánh xuống tới, Lý Ngôn Sơ đưa tay một quyền liền đập ra ngoài. Cùng cái này thi quân thân hình so sánh, hắn lộ ra rất là nhỏ bé. Hai người nắm đấm tại va chạm trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ bảng bạc huyết khí bộc phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Tôn này khí tức cường thịnh thi quân thân hình trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành cho tàn. Chương 1469 bắt đầu bảy nguyên chương 1469 bắt đầu bảy nguyên một quyền đánh nổ đầu này tiên quân thân thể, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được chính mình một thân huyết khí trở nên càng thêm kinh người, võ đạo thần thông bá đạo tuyệt luân. Trong con mắt của hắn không khỏi nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Lần này ngộ đạo để thể phách của hắn tăng lên rất nhiều. Thân thể của hắn trong tiểu thiên địa, đạo tràng mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lúc này âm dương thiên ấn ngay tại trong đó, mà nguyên bản nó là tại Lý Ngôn Sơ trong thức hải. Lúc này tản ra quang mang nhàn nhạt, trấn trụ Lý Ngôn Sơ thể nội các loại đạo tượng. Không chỉ có như vậy, còn nhiều ra ba loại lực lượng pháp tắc khác nhau, cũng có thể gọi đại đạo chân ý theo thứ tự là thời gian, hủy diệt, luân hồi ba loại đại đạo. Cái này ba loại đại đạo cực kỳ cao đẳng, lại đang lôi chi đại đạo, hỏa chi trên đại đạo. Lý Ngôn Sơ cẩn thận thôi diễn một phen là xong nội trong đó nhân quả, nhịn không được hơi xúc động, nếu có thể đem loại lực lượng này cũng luyện thành đạo tượng, luyện hóa thành độc tiên, chỉ sợ ta thành tích sẽ còn cao hơn. Nhưng là muốn làm đến điểm này, nói nghe thì dễ. Lý Ngôn Sơ thần thức lui ra ngoài. Hắn đem cái này tiên đạo dị thường khu vực hắc hắc không nhẹ, lúc này cổ lao thời đại tiên đạo khôi phục, tự hành vận chuyển. Lý Ngôn Sơ nhất khí hóa tam thanh lần trước hủy ở Tây Phương giáo bên trong, còn cần lại hao phí một chút thời gian tu luyện. Hắn trầm ngâm một lát, không có tiếp tục ở chỗ này chữa trị tiên đạo, mà là khởi hành tiến về thiên hải. Phương Thanh Lam ngay tại thiên hải tu hành. Hắn muốn đem đoạt tới xá lợi tử giao cho nàng. Lý Ngôn Sơ nhất lộ hướng thiên hải tiến đến, hắn tốc độ phi hành nhanh như điện chớp, có thể thiên hải khoảng cách tiên đạo dị thường khu vực 10 phần xa xôi, nếu đi qua, vượt qua thiên hà ngược lại gần một chút. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, không bằng liền xét đường gần đi, hắn tự lẩm bẩm, thiên hà đã khô cạn, ẩn chứa trong đó không ít quỷ dị tồn tại, có thể tính đứng lên đây cũng là một đầu đường tắt. Lý Ngôn Sơ một đường bay đến thiên hà, tiến vào bên trong, đông cảm giác xương lớn tràn ngập, thỉnh thoảng có quái vật bay ra ngoài, Lý Ngôn Sơ tiện tay liền đem nó đánh chết. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đi qua 10 ngày, thiên hà sự bao la cũng là để hắn hơi kinh ngạc. Hắn muốn vượt qua nơi đây cần tốn hao thời gian rất dài. Đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước có vạn trượng nguyên thần hiện hiện, ba đầu sáu tay, xích phát tung bay, cầm trong tay búa dịu tắc cung tiễn các loại bảo vật đánh thiên hôn địa ám. Cùng hắn quyết đấu chính là mặt khác một tôn vạn trượng nguyên thần, đây là một cái thần sắc lạnh lùng nam tử, sau lưng có một gốc đạo thụ, sáng chói đến cực điểm, phía trên treo hai đóa đạo hoa, tản ra hào quang chói sáng. Trung quanh cũng là tiếng la giết không ngừng, còn có một vị khác tiên đỉnh cường giả cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, tráng giống như thiết tháp. Hắn tại trong một mảnh biển lửa chém giết, thân hình tỉnh thoảng chập trùng, đao quang phách chạm phía dưới, trong biển lửa này xuất hiện rất nhiều vết rách. Đông Hải Long Vương cùng một cái khác mặc đạo phục nam tử cao lớn trên thân cũng nhiều rất nhiều thương thế. Bọn hắn bị ba vị tiên vương vây công, ba người này đều có thủ đoạn. Vi hộ trong tay hàng ma sử tế lên nặng như Thái Sơn, thế nhưng là một người trong đó tế lên bảo vật lại vừa vặn khắc chế hắn hàng ma sử. Hai người bọn họ bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ba đầu sáu tay cầm trong tay búa dịu cung tiễn vạn trượng nguyên thần kêu lên một tiếng đau đớn, trên người quang mang tiêu tán rất nhiều. Đối diện nam tử kia một chỉ điểm tại trên ngực hắn, bịch một cái con liền nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, khí tức của hắn cấp tốc rơi xuống. Đối diện nam tử kia cười bằng nói, trận chiến này là đạo hưu thắng hay là ta thắng? Người này là bắt đầu bảy nguyên đứng đầu, Liêu Hoài Niệm. Ba đầu sáu tay, xích phát phi dương vạn trượng nguyên thần biến mất, hóa thành một vị đạo nhân trung niên. Thiên Đồng đạo nhân lúc này thể nội nguyên thần không ngừng tràn lan, cười khổ một tiếng, ta nếu không phải tại cái kia ô hế chi địa bị trấn áp 60005, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liêu Hoài Niệm đạo, đáng tiếc ngươi cũng không phải năm đó trở đồng. Bên trong đấu tam chân từng đối với bắt đầu cũng rất có phê bình kín đáo, tây đấu, đông đấu, nam đấu đều là nghe hiệu lệnh, duy chỉ có bắt đầu cái nhóm này tự thành một phái. Liêu Hoài Niệm cương muốn hạ sát thủ, xa xa liền nhìn thấy một cái bên eo bội đao tuổi trẻ đạo nhân, một bộ áo xanh, mặt như lãng nguyệt. Nguyên lai là đế quân, không biết ở chỗ này là có cái gì việc phải làm. Liêu Hoài Niệm cười nói, ánh mắt của hắn nhạy cảm, một chút liền nhìn thấy trong biển mây Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi biết ta? Liêu Hoài Niệm cười nói, tại hạ là bắt đầu Liêu Hoài Niệm, ở chỗ này phụ mệnh tiêu diệt phản tặc, mặc dù không có duyên gặp một lần đế quân, thế nhưng là chân dung ta vẫn là thấy qua. Lý Ngôn Sơ nói, thì ra là như vậy. Đám người nghe được Lý Ngôn Sơ danh tự cũng không khỏi động dung. Bên trong đấu tam chân tần đạo toàn chính là bị vị này đế quân đả thương, đến nay còn tại dưỡng thương bên trong, không để ý tới sự vụ. Tiên đình bên trong có thật nhiều cao thủ đều bị hắn cho đánh qua. Vị này đế quân thủ hạ có hơn 40. Không 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 phản tặc, hắn nhưng là chân chính phản tặc đầu lĩnh. Lý Ngôn Sơ lúc này xuất hiện ở đây, trong lòng mọi người đều có chút khẩn trương. Liêu Hoài Niệm cười nói, đợi ta trước lo liệu xong những phản tặc này, chờ một lúc ta xin mời đế quân uống rượu. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói ra, bốn người bọn họ là phản tặc a? Không biết phạm vào chuyện gì. Liêu Hoài Niệm nói ra, bốn người bọn họ là cổ lão thời đại tiên thần, trời sinh chính là phản tặc, ý đồ phá vỡ tiên đình, khôi phục thời đại trước. Hắn nói đến đây, không khỏi dừng lại, nhìn về phía vị này hư hoàng đế quân, hắn mới là lớn nhất phản tặc đi. Người này không chỉ có khôi phục cổ lão thời đại tiên thần, hơn nữa còn khôi phục cổ lão thời đại thiên đạo. Liêu Hoài Niệm tiếu liêu tiếu nói tiếp, chúng ta là phụng bệ hạ chi mệnh truy nã phản tặc, hy vọng đế quân không nên nhúng tay. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi bắt phản tặc cùng ta hạ kiện, ta tại sao muốn xuất thủ đâu? Liêu Hoài Niệm trong mắt vui mừng, đế quân lời này nhưng là thật. Lý Ngôn Sơ nói tự nhiên. Liêu Hoài Niệm đạo, tốt, đế quân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nhưng hắn vừa muốn động thủ, Lý Ngôn Sơ lại nói, chỉ bất quá mấy người kia cùng bản quân có thủ, bản quân muốn đem bọn hắn mang về đạo hải giam giữ, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, cho dù là trở thành tiên thần cũng không khỏi tức giận, chuyện này còn xin ngươi hồi phục bệ hạ, mấy người này ta mang về giam giữ. Liêu Hoài Niệm trầm giọng nói ra, việc này tuyệt đối không thể. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ bộ kia, hắn lúc này mới nghe rõ, tình cảm ngươi là muốn bảo đảm mấy người kia. Lý Ngôn Sơ nói ra, ta người này chính là mang thủ, ngươi cũng biết ta tại tiên giới phong bình không tốt lắm, bọn hắn chọc tới ta, ta mang về, có vấn đề gì? Cái kia cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, tráng như thiết tháp nam tử trầm giọng quát, đế quân không cần hung hăng cả quái, người nào không biết ngươi chính là lớn nhất phản tặc đầu lĩnh. Ngươi dẫn bọn hắn trở về, ở đâu là muốn giam giữ, rõ ràng là muốn cứu bọn hắn. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này giống như thiết tháp tráng hán ngạo nghệ nói ra, bắt đầu tham lang thiên cung cung chủ công tôn ngao. Lý Ngôn Sơ không nhịn được nói, chưa từng nghe qua, vậy hạ phong ta làm đạo hải chi chủ, ta chính là tiên đỉnh trung thần, ngươi lại nói như thế ta, tới tới tới, chúng ta trước đấu một trận. Lý Ngôn Sơ nói liền muốn động thủ. Liêu Hoài Niệm vừa cười vừa nói, đế quân không cần tức giận, công tôn huynh cũng không có ý tứ gì khác. Công tôn ngao cũng là tính tình nóng nảy tiên quân, lúc này lạnh lùng nói ra, đấu một trận cũng không sao, đã sớm nghe nói đế quân thủ đoạn cường ngạnh, tần đạo toàn cũng bại vào tay ngươi, thái thuế bộ thiên tôn, lửa bộ thiên tôn đều là từng cùng đế quân giao thủ, mộ gia cũng nghĩ lãnh hội đế quân thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ không nhịn được nói, bớt nói nhảm. Lập tức hắn đông nhiên bước ra một bước, sau lưng không gian bị đè ép, xuất hiện kinh khủng một đạo quang mang. Đây là không gian bị đè ép vặn bẹo sinh ra hào quang. Công tôn ngao chỉ cảm thấy người này tới tốt lắm nhanh. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết tới trước người hắn, một quyền đánh tới. Công tôn ngao còn đến không kịp vung đao liền bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh vào trên lồng ngực, cả người bay rất ra ngoài. Hắn là một tên chân chính từ tiên đình sáng lập, trải qua vô số huyết chiến cường giả, thể phách vượt xa tiên đạo dị thường trong khu vực thi quân. Lúc này khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, trầm giọng nói, tới tốt lắm. Hắn vung đao chém vào, đao quang lóe lên, liền chém tới Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy trước người sau người bốn phương tám hướng toàn bộ đều là loại này đáng sợ đao quang. Một bên La Tuyên sắc mặt biến hóa, hắn thực lực chưa hồi phục, có thể cho dù là năm đó cường thịnh thời điểm cùng người này đánh nhau, thắng bại cũng có liệu. Đao quang này có thể phách chạm hết thảy, cho dù là hắn biển lửa cũng không thể ngăn cản. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này ngón tay điểm nhẹ, bên người tràn ngập biển lửa, cùng La Tuyên thần thông không có sai biệt. Tiên hỏa quần quần mà đến, trong lòng mọi người kinh hãi, nhao nhao xa cướp mà đi, suýt nữa bị đốt tới. Trong lòng bọn họ giận mắng, còn nói cùng những phản tặc này không có quan hệ gì, đường này số rõ ràng cùng La Tuyên là một phái. Công Tôn Ngao cười to, nhìn ta phá ngươi biển lửa này. Có thể sau một khắc, biển lửa này đốt đi tới, bốn phương tám hướng, ánh đao của hắn chém ra đi bất quá mấy trăm bước liền bị luyện hóa. Hắn lông mày gảy nhẹ, biển lửa này tựa hồ không giống nhau lắm, hắn lúc này thân rơi vào trong biển lửa, chập trùng lên xuống, trong biển lửa này nhiệt độ cao để hắn có chút thở không động khí đến. Sau một khắc, trong biển lửa hiện hiện một tôn Thiên Vương phẫn nộ hóa thân, trên thân cơ bắp cường hành, ba đầu sáu tay cũng là cầm trong tay búa dịu cầu xiên cung tiễn. La Tuyên sửng sốt một chút. Thần thông này thật cùng mình không có sai biệt, bất quá khí tức lại càng thêm cứng mãnh. Trong biển lửa này Thiên Vương phẫn nộ hóa thân dựng cung cái tên, từng đạo kinh khủng tiễn quang bắn tới. Phanh phanh phanh. Đáng sợ khí cơ đánh tiên địa rung động. Bắt đầu bảy nguyên bên trong Công Tôn Ngao lúc này chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lúc trước hắn cùng La Tuyên đánh nhau thời điểm dễ như trở bàn tay liền đem La Tuyên trọng thương, đoán chừng lại đánh lên mấy chục hiệp liền muốn đem nó chém giết. Thế nhưng là lúc này cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, hắn lại cảm giác cánh tay nhức mỏi. Đấu một lát liền bị hôm nay Vương phẫn nộ hóa thân đánh lui, trên thân chúng một búa, bị đánh đụng vào một tòa trong tiên sơn, đem ngọn tiên sơn này đập vỡ nát. Hắn đằng bay lên, sau lưng đạo thụ triển khai, vạn trượng nguyên thần cũng tế đi ra, thanh long hiển nguyệt đao chém vào xuống. Lý Ngôn Sơ Thiên Vương phẫn nộ hóa thân tế lên cửu long thần hỏa che đậy, tiên hỏa tràn ngập, uy năng kinh khủng bộc phát, lập tức đánh thiên băng địa liệt, hư không phá thoái, đám người nhao nhao lui lại. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ biến chiêu, vô tận biển lửa biến mất, một đạo ngọn lửa màu vàng bay ra ngoài. Ngọn lửa này trực tiếp đốt tại Công Tôn Ngao trên thân. Công Tôn Ngao mới đầu cũng không thèm để ý, một sợi hỏa diễm mà thôi, huy trưởng liền muốn đập diệt. Có thể sau một khắc bàn tay của hắn lại trực tiếp bị đốt ra chóc thịt bong. Hắn kêu thảm một tiếng, lập tức xa cướp mà đi. Trên biển mây, chỉ gặp một bóng người trên dưới tung bay. Công Tôn Ngao mệt mỏi ứng đối. Hắn khó khăn lắm dập tắt ngọn lửa màu vàng nóng này, nhưng lúc này đã bị đốt sắc mặt đen kịt, trên người áo giáp đều bị đốt thủng. Người đây là lửa gì? Công Tôn Ngao hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lúc này trong tay nâng cựu Long Thần Hỏa che đậy, cười nhạt một tiếng, trận chiến này ai thắng ai thua. Công Tôn Ngao thở dài, là ta thua. Sau đó hắn lui ra phía sau một bước, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu bảy nguyên bên trong Công Tôn Ngao cùng Liễu Hoài Niệm đều là tiên quân, còn lại đều là tiên vương. Mặc dù chiến lược siêu tuyệt thuộc về Tiên Vương đỉnh phong, có thể cùng Lý Ngôn Sơ đánh nhau vẫn còn xa xa không kịp. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Liễu Hoài Niệm, Công Tôn Ngao cũng là như vậy. Liễu Hoài Niệm bản lĩnh cao siêu, là bắt đầu bảy nguyên đứng đầu, đám người đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Liễu Hoài Niệm cao giọng nói ra, lúc trước ta cùng trời bồng đạo nhân giao thủ, chỉ cảm thấy khái đại giang đảo tận anh hùng, hôm nay nhìn thấy đế quân nhân vật bực này không khỏi cũng muốn lĩnh giáo một phen. Đế quân như thắng qua ta, liền đem bốn người này mang về đạo hải tạm giam, ta tự nhiên sẽ đi tiên đỉnh phục mệnh. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, tốt. Liêu Hoài Niệm thần thông hết sức kinh người. Lúc trước cùng trời đồng đạo nhân tranh chấp, thiên đồng đạo nhân hoàn toàn không phải địch thủ. Bị hắn lưu lại đạo thương đến nay vẫn chưa từng hóa giải, dẫn đến nguyên thần chi lực của hắn không ngừng sói mòn, như là một cái lỗ thủng bình thường. Thiên đồng đạo nhân gặp Lý Ngôn Sơ xuất thủ cứu rút, lúc này lại phải ngay cả đấu hai đại cao thủ, trong lòng cảm động hết sức. Đạo hữu coi chừng, người này thần thông chuyên diệt chân linh. Sau một khắc Liêu Hoài Niệm liền chống rông xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ một quyền đánh tới. Một quyền này như là đại nhật phá vỡ mặt biển, cấp tốc bay lên không, sau một khắc chiếu rọi chư thiên bản giới. Liêu Hoài Niệm không khỏi quát, thần thông tốt. Sau một khắc, hắn chỉ điểm một chút đi qua, một quyền này một chỉ ba chạm, đánh vào một chỗ, lộ ra không gian loạn lưu. Có thể ngay sau đó, không gian loạn lưu này cũng bị đánh nát, chỉ còn lại có một mảnh hư vô. Hai người riêng phần mình lui một bước. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Hai người đều là tay không tấc sắt, người này thần thông hoàn toàn chính xác bất phàm. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được một chỉ kia vọt thẳng lấy chính mình nguyên thần mà đến, nếu không phải là mình nguyên thần cố động, chỉ sợ đã bị hắn trọng thương. Khó trách Thiên Đồng đạo nhân để cho ta coi chừng thần thông của hắn. Hai người đấu tại một chỗ, tay không tấc sắt, trong nháy mắt liền đấu trên trăm chiêu. Phanh phanh phanh. Hư không phá toái, đám người nhao nhao lui lại. Trận chiến này so với vừa nãy trận chiến kia thanh thế càng thêm kinh người, đáng sợ nhất là loại kia cương phong loạn lưu cũng bị đánh nát. Lý Ngôn Sơ đem trưởng khuỷu tay đầu gối vai chỉ cũng làm vũ khí đến sử dụng, thần thông bộc phát tại giữa tốc vùng, cận thân mau đánh, cứng tay cứng chân. Liêu Hoài Niệm tinh thông đấu chiến chi pháp lại có chút không chịu đựng nổi Lý Ngôn Sơ loại này phương thức tấn công. Lý Ngôn Sơ nắm đấm đem hắn đánh lui, Liêu Hoài Niệm ngực khí huyết cuộn cuộn, sau đó vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt chấn động 29,000 lần, hóa giải cỗ này uy lực. Hắn cao giọng nói ra, đế quân hảo thủ đoạn, võ đạo thần thông bá đạo tuyệt luân, tại hạ không phải là đối thủ. Đám người ánh mắt hơi kinh ngạc. Bắt đầu bảy nguyên đứng đầu Liêu Hoài Niệm vua. Liêu Hoài Niệm huy phất tay, cáo từ rời đi, đông đảo tiên đỉnh tướng sĩ bay vào phía sau bọn họ trong tiên cung nhao nhao rời đi. Thiên Bồng đạo nhân tới hành lễ, cảm động hết sức. Hôm nay nếu không phải Lý Ngôn Sơ, bọn hắn những người này chỉ sợ đều sẽ bị tru sát nơi này. Thiên Đồng đạo nhân cảm khái nói, người kia thần thông chuyên diệt chân linh, ta tu luyện bất diệt linh quang đã sơ quy môn kính, nhưng cũng bị hắn đánh suýt nữa phá toái. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, người này thực lực càng tại tần đạo toàn phía trên, sâu không lường được, vừa rồi hắn cũng không có phát huy toàn bộ thực lực, trong công pháp của hắn nhất định còn có cực kỳ lợi hại sát chiêu. Thiên Đồng đạo nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, người này thật là tân đạo bên trong cường giả đỉnh cao. Sau đó bốn người liếc nhau. Thiên Bồng đạo nhân bọn người nhao nhao hành lễ. Chúng ta nguyện đi theo đế quân tả hữu, phụ tá quân thành tựu bá nghiệp, nguyện đế quân không bỏ, cất vào môn hạ. Bọn hắn lúc này thành tâm quy thuận. Lý Ngôn Sơ lúc trước thanh danh rất lớn, tại Đạo Hải làm chủ, bọn hắn cũng không nghĩ đến đi đầu quân. Có thể hôm nay nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lòng dạ thủ đoạn. Trong lúc làm thế, phụ tá vị hùng chủ này mới là sáng suốt nhất sự tình. Chương 1470 Đại La biến mất chi mê, chương 1470 Đại La biến mất chi mê. Lý Ngôn Sơ cứu Thiên Đồng đạo nhân bốn người, cũng không cho bọn hắn tự biết, để bọn hắn tiến về Đạo Hải. Bốn người bọn họ thương thì thương, tàn thì tàn, trạng thái này không chừng không đi được Đạo Hải liền phải bị người cho xử lý. Tiên giới nguy hiểm có đôi khi cũng không chỉ đến từ tiên đỉnh, những cái kia tán nhân cũng tại thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi ở vào trạng thái hư nhược, không chừng liền sẽ đi lên đâm ngươi một đao. Lúc này bọn hắn thân ở với Thiên Hà Chi bên trong, Lý Ngôn Sơ quyết định đi trước Thiên Hải, thế là cùng bọn hắn mấy người cùng nhau khởi hành. Thiên Đồng đạo nhân mặc dù thương cực nặng, nhưng hắn có huyền diệu pháp môn, một cái to lớn tiên hạ hiện hiện, đám người liền cưỡi tại tiên hạ phía trên, vượt ngang thiên hà. Ở trên trời Hà Chi bên trong có thật nhiều tồn tại cường đại, cao điệu bay qua chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên chấn động. Cho nên cái này tiên hạ bay cũng không cao, xuyên thẳng qua ở trên trời sông trong di tích, đám người riêng phần mình luyện hóa đạo thương. Ngươi chiêu thần thông này không tệ. Lý Ngôn Sơ tán thưởng. Thiên Đồng đạo nhân chỉ là cười khổ, không phải cái gì cao minh pháp môn, để đế quân chê cười. Lúc trước hắn đã phát hiện vị này đế quân đấu chiến chi pháp cực kỳ lợi hại, hắn mặc dù cũng là chiến tiên, chém giết gần người pháp thuật cực kỳ am hiểu, có thể cùng Lý Ngôn Sơ so sánh tựa hồ lại kém rất nhiều. Lúc này đám người ngồi tại tiên hạc phía trên, ngẫu nhiên có quái vật bay ra, hoặc là có xúc tu to lớn muốn đem cái này tiên hạc mang xuống, Lý Ngôn Sơ phất tay từng cái đem nó đánh chết. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, lại qua hơn một tháng mới đi đến trong thiên hải. Thiên hải bao la, có thể nghe được triều tịch thanh âm, sóng dữ vô bờ. Thời gian một tháng, lúc này mọi người đã khôi phục một chút. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thiên hải, cũng không có lập tức xâm nhập thiên hải, mà là đi trước tìm được Thiên Hải Tứ Thánh. Thiên Hải Tứ Thánh phụ trách trấn thủ thiên hải, đột nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ đạo nhân mang theo mấy người chạy đến, lập tức có chút ngoài ý muốn. La Tuyên, Trời Đồng, Vi Hộ, Nga Quảng. Thiên Hải Tứ Thánh nhận ra Lý Ngôn Sơ bên người mấy người, lập tức vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đây đều là tiên giới phản tặc. Tứ Thánh hai mặt nhìn nhau. Hư Hoàng Đế Quân dẫn người đánh tới cửa rồi. Hay là Ngọc Vô Song dẫn đầu bay đi lên, cái này thành thục mỹ phụ vừa cười vừa nói, không biết đế quân đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngọc Vô Song tại Tiên Đạo dị thường khu vực cùng Lý Ngôn Sơ đã từng quen biết, bị Lý Ngôn Sơ đánh áo quần rách nát, suýt nữa bị giết chết. Bây giờ Lý Ngôn Sơ đã là cao quý đế quân, thân là Đạo Hải chi chủ, thủ hạ có đông đảo tiên thần. Trong nội tâm nàng càng là có chút chột dạ, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ dáng tươi cười ôn nhu. Lý Ngôn Sơ nói hôm nay ta tới là muốn nghe được một người. Ngọc Vô Song nói người nào? Lý Ngôn Sơ dùng pháp lực mô phỏng ra Phương Thanh Lam hình tượng, trầm giọng nói, ngươi có thể từng gặp tung tích của nàng. Lúc này Thiên Hải Tứ Thánh đều đã tiến lên hành lễ. Trong đó Hứa Nguyên cũng cùng Lý Ngôn Sơ đã từng quen biết, nhìn xem trong lòng của hắn đồng dạng có chút chột dạ. Ngọc Vô Song nói nguyên lai là vị tiên tử này, nàng thường tại trong thiên hải tu hành, chỉ bất quá trước đó vài ngày ta nhìn nàng quy thiên biển bên cạnh ở lại, tựa hồ chưa từng đi vào. Lý Ngôn Sơ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Ngọc Vô Song thầm nghĩ, nguyên lai nữ tử kia cùng Hư Hoàng Đế Quân là quen biết cũ, xem ra không chừng là đế quân đạo lữ. Phương Thanh Lam ở tại thiên hải bên cạnh, Thiên Hải Tứ Thánh tự nhiên không thể không biết. Bọn hắn phụ mệnh trấn thủ thiên hải, một thì là sợ bên trong quái vật chạy đến, thứ hai là phòng ngừa một số người loạn nhập thiên hải. Thiên Hải Tứ Thánh đều là cùng nữ tử kia giao thủ qua, nhau nhau bị thua. Không chỉ có như vậy, nữ tử kia bên cạnh sư tôn càng là kinh người, đúng là cổ lao thời đại vô đường thánh mẫu. Bọn hắn duy trì nước giếng không phạm nước sông thái độ, cũng không hướng tiên đỉnh báo tin tức, mở một con mắt nhắm một con, một mực bình an vô sự. Lý Ngôn Sơ bọn hắn một số người rời đi đằng sau, mấy người thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ chỉ là đứng ở nơi đó liền cho bọn hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách. Người có tiên cây có bóng, tiên quân Trương Tử Đình tại Tây Phương Giáo trong bí cảnh bị sống sờ sờ đánh chết, hồn phi phách tán. Vị này đế quân hung danh lại một lần kinh động tiên giới, càng chết là tiên đế lại còn không làm xuất sứ phạt, buông thả đến tận đây. Rất nhiều người đối với Lý Ngôn Sơ thân phận đã có khác biệt suy đoán, phiên bản đông đảo. Hứa Nguyên cảm thán nói, vừa rồi ta gặp được hắn, ta còn tưởng rằng hắn là đến đòi tiên đạo dị thường khu vực thiếu cái mạng kia. Ngọc Vô Song vỗ xuống bộ ngực cao vút, lườm hắn một cái, đừng bảo là loại này lời suối quậy, đế quân nhân vật bậc nào, nếu buông tha chúng ta, tại sao phải lại đến trả thù đâu? Hứa Nguyên bội nói, không sai, chính là. Lập tức hắn đông nhiên nói ra, chúng ta mặc dù tên là Tứ Thánh, thế nhưng là tại ngày này Hải Chi bên cạnh thực sự quá mức nguy hiểm, các ngươi nói đi Đạo Hải thế nào? Ngọc Vô Song tức giận nói, ta nhìn ngươi là doãn ngất đầu, trong Đạo Hải cũng là cổ lao thời đại tiên thần, ngươi đi đầu quân, ai dung hạ được ngươi? Cho dù dung hạ được, Hư Hoàng Đế Quân có cần phải thu chúng ta sao? Còn nữa, cái này tiên đỉnh quan nói không làm liền không làm. Hứa Nguyên thấp giọng nói, nghe nói đế quân phong lưu háo sắc, ưa thích thành thục phụ nhân, Ngọc Đạo Hưu tất nhiên có phần hợp tâm ý của hắn. Ngọc Vô Song mặt đỏ lên, mắng, tốt một cái đồ hỗn đản, ta nguyên lai cự tuyệt ngươi, quả nhiên không có nhìn nhầm. Hứa Nguyên tự chốt nhục nhã, bị mang cái đầy bụi đất, ngượng ngùng rời đi. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy mấy gian phòng ốc sau bay thẳng tới, nhìn thấy đang luyện kiếm Phương Thanh Lam. Phương Thanh Lam vẫn như cũ phong thái vô song, thanh lãnh tuyệt thế. Cho dù là Thiên Đồng đạo nhân loại này sớm đã tuyệt tình kim tiên cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, khó trách Lý đạo hữu buôn ba hồi lâu mà đến. Phương Thanh Lam ngẩng đầu nhìn đến Lý Ngôn Sơ đằng sau mười phần kinh hỉ, trên mặt hiện hiện ý cười, sao ngươi lại tới đây? Phương Thanh Lam cầm trong tay trường kiếm đi tới. Lý Ngôn Sơ cười nói, ghé thăm ngươi một chút. Lúc này một người mặc đạo bào nữ tử cũng đi ra. Lý Ngôn Sơ đối với nàng gật gật đầu, tiền bối. Vô Đường Thánh Mâu nói ra, đạo hữu không cần phải khách khí, người ta ngang hàng tương xứng liền có thể. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn thoáng qua Phương Thanh Lam, Phương Thanh Lam lườm hắn một cái, làm sao, ngươi muốn chiếm chúng ta phân tiện nghi. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, những tiểu động tác này người bên ngoài chỉ coi không nhìn thấy. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn về phía Thiên Đồng đạo nhân bọn người, cười nói, chư vị mời vào bên trong. La Tuyên Thượng tiến lên lễ. Hắn cùng Vô Đường Thánh Mẫu đều thuộc về Thiệt Giáo môn hạ, lúc này gặp lại lập tức có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vô Đường Thánh Mẫu hướng hắn gật gật đầu, đạo hữu có thể thoát lại lao ngục thai hương, thật đáng mừng. La Tuyên cảm khái không thôi. Đám người ngồi xuống, Vô Đường Thánh Mẫu bên người có một cái nữ đồng linh quang bốn phía, cười vì mọi người dâng trà. Lý Ngôn Sơ tới gần nàng, chỉ nghe đến trên người nàng có một cô hương trà. Nữ đồng này đối với Lý Ngôn Sơ ngòn ngọt cười. Vô Đường Thánh Mâu nói nàng là một cây tiên trà lá, bị ta điểm hóa thành hình, giữ ở bên người làm đồng tử. Lý Ngôn Sơ giật mình, khó trách trên người có cô hương trà vị. Mọi người tại Hàn Huyên uống trà. Lý Ngôn Sơ đối Phương Thanh Lam nói ra ngoài đi một chút. Phương Thanh Lam gật gật đầu, nhìn thoáng qua Vô Đường Thánh Mâu. Vô Đường Thánh Mâu mỉm cười, hôm nay không cần luyện kiếm, không phải vậy Lý đạo hữu sợ là phải nhớ ta. Hai người bọn họ rời đi căn phòng này, đi vào thiên hải bên cạnh. Thiên hải ầm ầm sóng dậy, chỗ sâu có sương lớn, nhìn mười phần trắng quang. Phảng phất cất giấu một thế giới khác bình thường. Đều nói nơi đây rất là thần bí, ngươi ở chỗ này tu hành sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Phương Thanh Lam nhìn lạnh lùng, lúc này nghe vậy lại cười khúc khích, không có gì nguy hiểm ở chỗ này tu luyện làm cái gì. Nàng vốn là ở chỗ này tôi luyện kiếm đạo. Lý Ngôn Sơ hỏi, tu luyện thế nào? Phương Thanh Lam nói đã có tiên quân đạo hạnh, đáng tiếc không có gì tài nguyên, cuối cùng khó mà tiến thêm một bước. Đối với cái này nàng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng vào lúc này, Lý Ngôn Sơ lật tay lại, lấy ra một viên xá lợi tử. Cây này xá lợi tử tản ra ánh sáng lưu hòa. Đây là do Tây Phương giáo cường giảm một thân lực lượng ngưng tụ, hết sức kinh người. Cổ lao thời đại công pháp cùng bây giờ tiên đạo khác biệt, không coi trọng động nguyên, chỉ bất quá thời gian tu luyện thời gian thật dài. Nhất là Tây Phương giáo cường giả, động một tí liền tu hành mấy chục vạn năm, có ít người thậm chí có mấy trăm vạn năm, cực kỳ khủng bố. Bọn hắn đắc đạo rất sớm, sau khi chết một thân lực lượng cũng mười phần bành trướng, bằng không thì cũng sẽ không để cho thiên tôn tiên quân phí khí lực lớn đi tranh đoạt. Phương Thanh Lam nhìn thấy viên này xá lợi từ đằng sau, cảm thấy hơi kinh ngạc, ngươi từ nơi nào được chí bảo này? Lý Ngôn Sơ cười nói, lần này Tây Phương giáo bí cảnh mở ra, ta đi vào hết thể chiếm ba biên, đây chính là ta cố ý để lại cho ngươi. Phương Thanh Lam nghe vậy cảm thấy có chút hưởng thụ, ngươi lần này tới chính là cố ý cho ta đưa cái này xá lợi tử. Lý Ngôn Sơ nói không sai, cũng đúng lúc tới nhìn ngươi một chút. Phương Thanh Lam lườm hắn một cái, ta mặc dù ở thiên hải tu hành, thế nhưng nghe nói hư hoàng đế quân hoang dâm vô độ, đoạt nữ nhi của người ta, còn đoạt lao bà của người ta, hậu cung giai lệ 3000, mỹ mạo tiên tử vô số, làm khó ngươi còn nhớ rõ ta. Lý Ngôn Sơ chợt cảm thấy có chút im lặng, đều là tên vương bắt đạn nào tại truyền. Ta đoạt nữ nhi của ai, ta làm sao không biết? Ngược lại là thiết lập chức quan, chỗ nào mở cái gì hậu cung. Phương Thanh Lam nói đế quân bây giờ công thành danh thoại, còn không hảo hảo hưởng thụ một phen. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, đưa tay liền đi cào nàng bên hông. Phương Thanh Lam đỏ mặt lên, vội vàng lui ra phía sau. Lý Ngôn Sơ cười nói, trong thiên hải chẳng lẽ âm dương nhị khí rất nhiều? Làm sao học âm dương quái khí? Hai người náo loạn một hồi, bắt đầu thấy Phương Thanh Lam thời điểm cảm giác cả người có chút lạnh như băng, lúc này mới xem như hoạt bát đứng lên. Lý Ngôn Sơ nói ta bây giờ tích lũy không ít tài phú, còn có một tòa động nguyên, ta vì nó lấy tên Càn Nguyên Bảo Cảnh. Nếu đạo hạnh đã đủ, liền không cần ở thiên hải tu hành, theo ta đi thôi. Phương Thanh Lam suy nghĩ một chút. Lý Ngôn Sơ giữ chặt tay của nàng, Phương Thanh Lam ngón tay thon dài, là rất thích hợp cầm kiếm tay, hắn nói khẽ, Thanh Lam, ta rất nhớ ngươi. Phương Thanh Lam không khỏi cảm giác có chút xúc động, thân thể mềm mại căng cứng. Nàng nằm ở Lý Ngôn Sơ trong ngực, tại hắn đầu vai nói khẽ, ta cũng rất nhớ ngươi. Lý Ngôn Sơ nói Thúy Hoa Vân Nương cũng tại Càn Nguyên Bảo Cảnh tu hành, ngươi không cần ở tại thiên hải. Phương Thanh Lam trầm ngâm một lát, ta vốn là muốn dựa vào chính mình tu hành đột phá đến tiên quân, nhưng ta phát hiện bây giờ tiên đạo tựa hồ không cho phép như vậy đắc đạo. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, bây giờ tiên giới nếu là không có tài nguyên, thiên phú lại cao hơn cũng tu luyện không đi lên, chính là như thế cái thế đạo. Phương Thanh Lam nhếch miệng, chờ ta trở về báo cáo sư tôn mới quyết định. Lý Ngôn Sơ nói ngươi sư tôn nhất định sẽ đồng ý, trong đạo hải có không ít nàng tiệt giáo đồng môn, nàng nhất định sẽ vui lòng tiến đến gặp nhau. Phương Thanh Lam lườm hắn một cái, tốt, ngươi cũng động học được dùng tâm cơ. Lý Ngôn Sơ trừng mắt nhìn, chẳng lẽ ngươi cho là ta cũng sẽ chỉ đâm người chém người? Phương Thanh Lam nở nụ cười xinh đẹp. Nàng sau khi trở về, đối với Vô Đường Thánh Mâu nói lên việc này, Vô Đường Thánh Mâu trầm ngâm chốc lát nói, thiên đạo không thể nghịch, lý đạo hữu lời này có lý, nếu như thế, chúng ta cũng đi đạo hải tiêu giao. Phương Thanh Lam gật đầu. Mọi người đều đại hoan hỉ. Đồng nhiên, bên ngoài đống nhiên vang lên Ngọc Vô Song thanh âm, đế quân nhưng tại. Thiên hải Ngọc Vô Song cầu kiến. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Phương Thanh Lam nghe được nữ tử thanh âm, thần sắc nghiêm một chút. Nàng dung hạ được Thúy Hoa Vân Nương, là bởi vì các nàng là quen biết cũ, mà lại cũng là tỷ tỷ công nhận Lý Ngôn Sơ đạo lữ. Nàng nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ vội nói, ta cùng với nàng không quen, còn kém chút đánh chết nàng. Phương Thanh Lam quay đầu đi hừ một tiếng, thương hương tiếc ngọc. Vì sao đánh không chết nàng? Lý Ngôn Sơ nói vậy ta hiện tại đi đánh chết nàng. Phương Thanh Lam cũng im lặng, chỉ là xoay người sang chỗ khác, không nhìn Lý Ngôn Sơ. Đám người cảm thấy hai người này đối thoại rất là thú vị. Vô Đường Thánh Mẫu cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng tên đồ đệ này thiên phú cực cao, kiếm đạo lĩnh ngộ thậm chí trên mình, bình thường cũng là lạnh lùng, phảng phất thái thượng vô tình bình thường, hôm nay vậy mà cũng sẽ như vậy có sinh khí. Ngọc Vô Song không biết Lý Ngôn Sơ vừa rồi đang cùng Phương Thanh Lam thảo luận phải chăng muốn đánh chết chuyện của nàng. Nàng chỉ là ở bên ngoài xin đợi, Lý Ngôn Sơ sau khi ra ngoài, nói thế nào? Hắn nhìn thấy Ngọc Vô Song bên cạnh có một thanh niên, nhìn ôn nhuận như ngọc, không có một tia phong mang. Ngọc Vô Song nói vị này là Tiên Đình Lục hoàng tử, điện hạ muốn cùng đế quân kết bạn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Lục hoàng tử? Hắn tại Tiên Đạo dị thường khu vực bắt giữ Ngọc Vô Song cùng Hứa Nguyên thời điểm nghe bọn hắn nhắc qua, Thiên Hải vùng đất nghèo nàn không có cái gì tài nguyên, bọn hắn chịu không được đầu phục Lục hoàng tử, được Lục hoàng tử mệnh lệnh, đến đây Tiên Đạo dị thường khu vực trong tìm kiếm bảo vật. Lục hoàng tử cười nói, không ngợi mà tới, còn xin đế quân đừng nên trách. Lý Ngôn Sơ nói có chuyện gì? Lục hoàng tử cười nói, chỉ là ngưỡng mộ đế quân phong thái, muốn cùng đế quân kết bạn mà thôi. Lý Ngôn Sơ cười nói, vô sự không lên Tam Bảo Điện, có việc nói thẳng là được. Lục hoàng tử nói quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ là đến tặng lễ. Lý Ngôn Sơ nói cái gì lễ? Lục hoàng tử nói một kiện bảo vật hạ lạc. Bảo vật gì? Lý Ngôn Sơ sau khi nói xong bỗng nhiên sửng sốt một chút, Ngọc Vô Song bọn hắn là phục Lục hoàng tử mệnh lệnh đi lấy chói long tác, bọn hắn là biết Triệu Công Minh. Có thể hết lần này tới lần khác Thủy Bộ Thiên Tôn không biết. Ở trong đó vấn đề tựa hồ là đang vị này Lục hoàng tử trên thân. Lục hoàng tử ôn nhuận như ngọc, cười nói, cổ lao thời đại một vị đại La Kim tiên chứng đạo chi bảo, chẳng qua hiện nay tiên giới có rất ít người biết hắn. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, Triệu Công Minh. Lục hoàng tử nói không sai, có người lấy đại pháp lực xóa đi hắn tồn tại, càng xóa đi hắn tồn tại qua vết tích, dạng này một vị nhân vật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, đế quân cảm nhận được đến kỳ quái. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi muốn nói cái gì nói thẳng. Lục hoàng tử cười nói, ta cũng là tại trong một chút cổ tịch hiểu rõ đến đây người, trong tay hắn có Định Hải Châu, ta hôm nay tới đây chính là cáo chi đế quân Định Hải Châu hạ lạc. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi có hảo tâm như vậy, biết bảo vật này vì sao chính mình không đi lấy? Lục hoàng tử nói, tại hạ không có bản sự này, không bằng bán một cái nhân tình. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, vật kia ở nơi nào? Lục hoàng tử nói, Định Hải Châu cùng các tiên đế pháp bảo khác biệt, trong cổ tịch ghi chép ẩn chứa trong đó Hỗn Nguyên đại đạo, ngay tại Tu Di Sơn bên trong. Lý Ngôn Sơ lập tức chân mày cau lại, Lục hoàng tử lời nói là nghe hắn như lọt vào trong sương mù. Định Hải Châu bên trong ẩn chứa Hỗn Nguyên đại đạo. Lý Ngôn Sơ hỏi, cái gì gọi là Hỗn Nguyên đại đạo? Lục hoàng tử đàng hoàng nói, không biết. Lý Ngôn Sơ cau mày nói, vậy ngươi nói chính là Tu Di Tây Phương giáo, Tu Di Sơn? Lục hoàng tử gật đầu nói, không sai, ngay tại trong núi này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, Tây Phương giáo lượn quanh thành đã biến mất, không nhìn thấy đi nơi nào tìm Tu Di Sơn. Lục hoàng tử nói, ta biết một cửa báo khác, có thể cùng nhau cáo chi đế quân. Lý Ngôn Sơ cười nói, tiên đế nhà làm sao ra ngươi như thế cái đại thánh nhân. Lục hoàng tử nói, nếu như ta nói, ta thuần túy chỉ là muốn dùng cái này đến giao đế quân người bạn này, không biết đế quân tin hay không. Lý Ngôn Sơ nói không tin. Lục hoàng tử cười ha ha một tiếng, huynh trưởng ta cơ hùng đấu kỵ đế quân, xin mời đại ca xuất thủ, nếu là ngày sau bọn hắn cùng đế quân đối nghịch, xin mời đế quân ra tay ngoan tuyệt một chút, vậy cũng là ta một chút tư tâm, đế quân có thể đem chi coi là giao dịch. Lý Ngôn Sơ nhìn chăm chú người trẻ tuổi này, thản nhiên nói, lão Luca, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chương 1471 có thể sán họa trời người, chương 1471 có thể sán họa trời người. Thiên Hải bên cạnh, Lục hoàng tử đã cùng Ngọc Vô Song rời đi. Lý Ngôn Sơ trở lại phòng ở đằng sau, nói lên việc này, Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy kinh ngạc không thôi. Việc này phía sau chí ít có một vị đại La Kim Tiên, nhược Định Hải Châu nếu thật tại Tu Di Sơn, chỉ sợ là Tây Phương giáo cường giả cách làm. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, ta cũng có loại suy đoán này. Vô Đương Thánh Mẫu nói, xin mời các vị đạo hữu cùng ta cùng nhau thôi diễn việc này. Đám người cùng kêu lên nói ra, tốt. Sau một khắc, Vô Đương Thánh Mẫu vung tay lên, tòa này phong ốc nghiễm nhiên tự thành một giới, che đậy ngoại giới quấy nhiễu. Đám người phảng phất đi vào trong một cái tiểu thế giới bình thường, tự thành thiên địa. Vô Đương Thánh Mẫu ở Thiên Hải tu hành, thần thông của nàng cũng cực kỳ bất phàm a. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vô Đương Thánh Mẫu tế lên thần thông, sau một khắc thân thể liền hóa thành vạn trượng, sau lưng hiện hiện một cái cự đại ống trúc. Trong ống trúc có một cây que tính bay ra, tựa như kình thiên chi trụ. Que tính bay ra, văn tự không ngừng phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ cùng trời bồng đạo nhân La Tuyên tề tề bay lên, hai người cũng gia nhập thôi diễn bên trong. Phương Thanh Lam cũng có tiên quân đạo hạnh, cũng gia nhập thôi diễn. Vi Hộ cùng Đông Hải Long Vương đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Đông Hải Long Vương hỏi, Vi Hộ, ngươi tại sao không đi? Vi Hộ lắc đầu, sẽ không. Đông Hải Long Vương cười ha ha một tiếng, ngươi như vậy trầm mặc ít nói, ta nhìn ngươi cũng không giống biết. Vi Hộ liếc hắn một cái, lông mày nhướng lên, ngươi đây. Đông Hải Long Vương mỉm cười, ta sẽ không tiên giới phép tính, nhưng ta Long tộc tự có cao thâm phép tính cùng tiên giới phép tính khác biệt. Loại kia phép tính có thể đẩy ngược thời gian, cũng có thể tính tới vài vạn năm, mấy chục vạn năm chuyện sau đó, tính tới mấy chục vạn năm sau sự tình. Vi Hộ động dung. Đông Hải Long Vương xoay người lại, thản nhiên nói, đương nhiên, Long tộc phép tính ta cũng sẽ không. Vi Hộ, trong lòng của hắn khẽ động, ấy, ta hàng ma sử làm sao phải bay đứng lên, làm sao muốn đi ra ngoài đánh người đâu. Đông Hải Long Vương mặc dù đưa lưng về phía Vi Hộ, lại không tự chủ cách xa hắn mấy bước, nhìn về phía trên bầu trời ngay tại suy tính việc này mấy vị cao thủ. Đi qua hồi lâu sau, đám người riêng phần mình tính ra kết quả, thống nhất phản hồi cho Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu bận chủ thống nhất tính toán. Nàng thu thần thông rơi trên mặt đất, đám người ai đi đường nấy thần toán. Vô Đương Thánh Mẫu hội tụ tất cả kết quả thôi diễn sau, trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác tại Tu Di Sơn, bất quá chuyến này họa phúc nửa nọ nửa kia, để cho người ta lo lắng. La Tuyên vui vẻ nói, họa phúc nửa nọ nửa kia, chẳng phải là còn có một nửa cơ hội. Định Hải Châu thế nhưng là tiên giới nổi danh pháp bảo, cho dù không ẩn chứa Hỗn Nguyên Đại Đạo, cũng là cực kỳ khủng bố. Vô Đường Thánh Mẫu nói ta tính toán là chuyến này an nguy, là tuyên ngơ ngẩn. Vô Đường Thánh Mẫu lại nói mà cướp đoạt Định Hải Châu phong hiểm, chính là cựu tử nhất sinh. La Tuyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, còn có cả đời. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. La Tuyên ngượng ngùng cười một tiếng, ý của ta là còn không phải hẳn phải chết kết cục. Đám người ánh mắt càng thêm quái dị, La Tuyên cười ha hả, xoay người sang chỗ khác. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, nói đạo hữu nghĩ như thế nào? Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, không đi. Vô Đường Thánh Mẫu nghe vậy ngạc nhiên, không đi. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, không sai, hắn đến báo tin tức ta liền muốn đi liều mạng đi đọ sức, cho hắn mặt. Vô Đường Thánh Mẫu nhịn không được cười lên, làm đại sự không thể động khí à, Định Hải Châu hoàn toàn chính xác tại Tu Di Sơn bên trong, nếu có được đến, có lẽ cũng sẽ trở thành ngươi chứng đạo chi bảo. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, trong tay của ta có Hoàng Kim Linh Lung Tháp, cũng là tiên đế pháp bảo, không cần thiết vì món pháp bảo liều mạng, cái kia Hỗn Nguyên Đại Đạo ta cũng không hiếm có, ta lĩnh ngộ đại đạo đã đủ nhiều. Vô Đường Thánh Mẫu, cái gì gọi là vì món pháp bảo không đáng? Đó là tiên đế pháp bảo, không phải rau cải trắng. Còn có đại đạo lĩnh ngộ đủ nhiều, lời này nghe không khỏi quá khinh người. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ là cũng không ai cho là Lý Ngôn Sơ là nói dối, gan lớn của hắn bao tiền, điểm ấy danh tiếng tại tiên giới hay là công nhận. Phương Thanh Lam bỗng nhiên nói, nếu không đi, không bằng đi giết hắn, miễn bị hắn tính toán. Đám người nghe vậy càng là giật mình. Thật sao, khó trách các ngươi là đạo lữ. Bọn hắn cảm giác có chút theo không kịp người tuổi trẻ tư duy. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, không cần, hắn cũng tính kế không được ta. Hắn lúc nói lời này, bên người có cỗ nhàn nhạt khí tức toát ra đến. Bức khí tung hành. Vô Đường Thánh Mẫu phất phất tay, đám người lại xuất hiện ở trong phòng. Một cái tại đối mặt cám dỗ lớn như vậy còn không động tâm, không muốn nguyên nhân tám thành chỉ là không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Một cái khác nói nếu không đi, liền muốn rút kiếm giết người, đích thật là một đôi trời sinh. Một đoàn người rời đi Thiên Hải, tiến về trong Đạo Hải. Đạo Hải bây giờ là Lý Ngôn Sơ phạm vi thế lực, thiết lập thiên cung, trong đó các thiết văn võ chức quan, tiên khanh thần tướng. Có hay không khi Thánh Mẫu vị đại cao thủ này thôi động, đám người trở về tốc độ so nguyên bản nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Đi tới Đạo Hải, trong biển mây có từng tòa to lớn tiên đảo. Tiên khí mở mịt, thiên binh thiên tướng tuần tra, ngay ngắn trật tự. Vô Đường Thánh Mẫu cũng không ở trên thiên đình làm quan, thấy vậy cảm xúc không sâu. Có thể Thiên Đồng, La Tuyên, Đông Hải Long Vương lúc này lại đều là có chút thổn thức. Tới Đạo Hải, phản phất đi tới thiên đình bình thường. Thiên Đồng đạo nhân cảm khái. Mấy người sau khi đi vào, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bởi vì năm đó chiến tử tại Tân Đạo Cựu Đạo một trận chiến bên trong đồng liêu bạn cũ bây giờ đều đã sống lại, từ chân linh bên trong khôi phục. Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bốn tiên quân, 28 tinh tú, Lục Đinh Lục Giáp, Tứ Đại Thiên Sư, Cự Linh Hận, Cửu Diệu Tinh. Vô Đường Thánh Mẫu cũng cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu gặp nhau, hai người gặp mặt sau thổn thức không thôi. Ta sớm nên đến Đạo Hải. Cho dù là Vô Đường Thánh Mẫu nhân vật bực này cũng không nhịn được cảm khái. Du Đức Thần gặp Đế Quân Bình An trở về, tiến lên phía trước nói, Đế Quân Bình An trở về, lại thiện. Mang về mấy vị này đạo hữu, Đạo Hải thế lực càng thêm hùng tráng. Du Đức bạn là Tây Côn Lôn Tán Tiên, nhưng hắn là một lòng muốn trợ Lý Ngôn Sơ tạo phản. Trong mắt hắn, Lý Ngôn Sơ không nên chỉ làm Đạo Hải chi chủ, mà là phải làm Tiên Đình chi chủ. Lý Ngôn Sơ cười nói, làm phiền đạo hữu nhớ mong. Lục hoàng tử trở lại tiên đình bên trong. Từng tòa tiên sơn nhìn mười phần to lớn hùng vĩ, nơi này là một vị đế quân tiên tôn ở lại chỗ. Lục hoàng tử phụ đệ thì tại một tòa tiểu tiên trên núi. Hắn mặc dù là tiên đế huyết mạch, lại là một vị người rảnh rỗi, phô trương cũng không lớn. Hắn trở lại trong phụ đệ, một thanh niên đi tới, điện hạ trở về. Lục hoàng tử gật gật đầu. Nếu như Lựa Bộ Tiên Tôn nhìn thấy thanh niên này nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bởi vì người này chính là Lựa Bộ Tiên Tôn trưởng tử Tần Vô Vọng. Tần Vô Vọng hiển nhiên cùng cái này Lục hoàng tử giao tình rất sâu. Tần Vô Vọng hỏi, thưa hoàng đế quân có thể từng đồng ý? Lục hoàng tử lắc đầu nói, hay là ngươi nhìn người chuẩn, hắn cũng không nguyện cùng ta kết giao, nhìn ý kia cũng sẽ không đi Tu Di Sơn. Tần Vô Vọng cùng Lý Ngôn Sơ đã từng quen biết, lúc đó Lý Ngôn Sơ còn chưa tu luyện tới tiên quân cảnh giới, Tần Vô Vọng trong tay còn có Lựa Bộ Thiên Tôn trấn cung chi bảo. Tần Vô Vọng cười khổ nói, kỳ thật ta cũng chỉ cùng hắn đánh qua một lần quan hệ mà thôi, còn suýt nữa chết. Nói thật, lần kia ta cảm giác hắn cố ý thả ta một ngựa, cũng không phải là kiêng kỵ trong tay của ta hộp ngọc. Hắn hộp ngọc này có thể thả ra rất nhiều hỏa dược, mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng hắn một mực có loại cảm giác này. Lục hoàng tử nói, ngươi khuyên ta đừng đi gặp hắn, ta chưa để ở trong lòng, nhưng ta nói chuyện cùng hắn thời điểm, ta cảm giác hắn có 12 lần đối với ta động sát tâm, chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vô Vọng động dung, nhớ tới Lý Ngôn Sơ sát phạt quyết đoán, hăng hái bộ dáng, nói tính cách người này cương liệt, sát phạt quyết đoán, trong mắt không dung hạt cát, trong lỗ tai nghe không được nhàn thoại, là cái có thủ tất báo nhân vật hung ác, điện hạ độc thân gặp hắn thực sự có chút nguy hiểm. Lục hoàng tử có chút bất đắc dĩ, ta cảm giác cùng hắn trò chuyện thật to thế, trò chuyện chỗ tốt, trò chuyện trần trụi lợi ích, tác dụng cũng không lớn, người này rất khó làm. Tần Vô Vọng nói, điện hạ hoàn toàn không cần như vậy sầu lo, đại điện hạ nếu thật là cùng hắn đối đầu, lấy hư hoàng đế quân tính tình, tất nhiên sẽ không lưu thủ. Lục hoàng tử nói, ngươi là không biết đại ca của ta người kia, ta sợ bị này đế quân thắng không nổi đại ca của ta. Năm đó Tân Đạo Cựu Đạo chi chiến, hắn ngay cả Thanh Nhu đều giết, chết ở trong tay hắn tiên thần vô số kể, hư hoàng đế quân thời gian tu luyện dù sao ngắn chút, mà lại đại ca của ta tu luyện tiên đế công pháp, bản thân liền tài trí hơn người. Tần Vô Vọng tư thốn đạo, điện hạ bản ý muốn để hư hoàng đế quân đi Tu Di Sơn, chỉ sợ cũng không chỉ là muốn cùng hắn giao hữu, làm giao dịch. Sáu phòng con gật đầu nói, không sai, đại ca của ta tu luyện Cửu Tiêu Tử Đế Công, bá đạo đến cực điểm, nếu không có Định Hải Châu, ta sợ không phá được Cửu Tiêu Tử Đế Công. Lục hoàng tử am hiểu thiên cơ thôi diễn, nhưng hắn tính lý ngôn sơ, lại cảm giác trên thân người này biến số rất nhiều, không thể dự đoán. Ngược lại là tính toán hắn đại ca có thể tính ra một chút, muốn phá Cửu Tiêu Tử Đế Công, Định Hải Châu chính là bên trong một cái biện pháp. Kim Giao Tiễn, Hôn Nguyên Kim đấu tung tích không rõ, nếu là có thể đạt được cái này hai vật, cũng có thể đối phó đại ca, nếu không, hư hoàng đế quân nguy rồi. Lục hoàng tử tự nói. Lý Ngôn Sơ lấy được món kia Kim Giao Tiễn là kiện phòng chế tiên vương pháp bảo, mà chân chính Kim Giao Tiễn ngay cả đại La Kim Tiên cũng vô cùng kiêng kỵ, đáng tiếc đã tung tích không rõ. Mà cái này Định Hải Châu hạ lạc, trên thực tế còn không phải chính hắn thôi diễn đi ra, mà là hắn tại trong tàng thư các phát hiện một bản cổ thư tịch bên trong ghi lại. Trong đó, không chỉ ghi chép Định Hải Châu hạ lạc, còn ghi lại rất nhiều năm đó chuyện xưa. Hắn nhìn thấy những sự tình này đều nhìn thấy mà giật mình, lịch sử chân tướng khó tránh khỏi có chút quá mức đẫm máu. Mà lại từ đó trở đi, Lục hoàng tử trong lòng liền lên dạ tâm, hoặc là nói hắn sớm đã có dạ tâm, tại thời khắc này triệt để bị tăng thêm, trở thành chấp niệm. Phàm có huyết tính, tất lên tranh tâm, tại cái này đại tranh chi thế, phụ thân có thể làm được tiên đế, vì sao ta lại không làm được? Lục hoàng tử thầm nghĩ. Trong nháy mắt lại qua 2 tháng có thừa, tiên giới phát sinh một kiện quái sự. Trong thiên hà vậy mà xuất hiện tiếng nước. Phải biết, thiên hà cũng sớm đã khô cạn, trong đó có không ít tiên nhân còn tại tầm bảo. Mặc dù tỷ lệ tử vong cực cao, thế nhưng là những tán nhân này lại làm không biết mệt. Dù sao tại tiên giới làm tán nhân thật sự là quá khổ, không có tiền đồ, không có công pháp, không có pháp bảo, không có tài nguyên, chỉ có thể lấy mạng đi liều. Có tán nhân thiện tâm, không muốn liều mạng của người khác, cũng chỉ có thể liều mệnh của mình. Về sau trong thiên hà tiếng nước bị người phát hiện, nguyên lai là rất nhiều nơi thành tỉnh lại. Đám người rất là sợ hãi thán phục. Thiên hà là gần với tiên đạo dị thường khu vực nơi quỷ dị, trong lúc vô hình ẩn giấu không biết bao nhiêu nhân vật đáng sợ. Chúng tiên lúc này mới phát hiện một cái kinh người sự tình, thiên hà ngay tại dần dần khôi phục. Lý Ngôn Sơ mặc dù tại đạo hải, nhưng cũng là hậu chi hậu giác nghe được tin tức này, thiên hà khôi phục, đây cũng không phải là ta làm. Lý Ngôn Sơ đạo, việc này chỉ sợ thật đúng là cùng đế quân có quan hệ. Du Đức Thần cười nói, vì cái gì nói như vậy? Lý Ngôn Sơ hỏi. Cổ lao thời đại thiên đạo khôi phục mới đầu còn nhỏ yếu, nhưng hôm nay đã có thành tựu, hôm nay sông khôi phục chỉ sợ sẽ là thiên đạo tự hành vận chuyển. Du Đức Thần nói ra. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, nói cái nổi này ta đúng vậy quáng. Đây chính là cái cơ hội a. Du Đức Thần đạo Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hắn tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhịn không được nói, cơ hội gì? Du Đức Thần nói Cựu Thiên Đạo khôi phục tất nhiên sẽ cùng mới Thiên Đạo phát sinh xung đột, khôi phục càng nhiều, hai loại đại đạo xung đột liền càng mãnh liệt, chúng ta có thể thừa cơ hấp thu một chút tân đạo cường giả thu nhập dưới trướng, đến lúc đó toàn bộ tiên đỉnh cường giả đều ở đạo hải, đế quân chẳng phải thật có thể cầm vũ khí nổi dậy, làm cái này tiên đỉnh chi chủ. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nhíu mày. Hỏa Linh Thánh Mẫu lúc này cũng ở bên cạnh nhịn không được nói, ngươi coi tiên đế là bùn nặng phải không? Du Đức Thần cười nói, tiên đế bây giờ muốn làm cái gì bần đạo nhìn không thấu, nhưng ta biết thế lực càng lớn, cơ hội càng lớn. Hỏa Linh Thánh Mẫu nói hiện tại chúng ta không có tiên đế cấp bậc cao thủ tọa chấn. Du Đức Thần nói cho nên mới phải không ngừng lớn mạnh thế lực, đế quân một mực tu hành, chuyện này có thể giao cho ta đi làm. Du Đức Thần tràn đầy phấn khởi. Kỳ thật, bây giờ đạo hải tiên thần bên trong có loại tâm tư này cũng không phải số ít. Tiên giới náo động, bọn hắn vừa vặn đi theo đế quân làm một bộ lớn. Lý Ngôn Sơ bất chi bất giác đã trở thành một vị tiên giới thế lực lãnh tụ, hơn nữa còn có một cố cực mạnh thế lực. Du Đức Thần rời đi, hắn cùng Thái Bạch Kim Tinh bọn người thương nghị việc này. Lý Ngôn Sơ thì đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Ngay từ đầu, hắn sơ tâm chỉ là muốn kích động tiên đỉnh cùng cổ lão thời đại chi chiến, cho mình chuyển di ánh mắt, tranh thủ cơ hội. Bây giờ hắn mục đích cũng coi là đã tới, có thể thông dong tu luyện, ngược lại thành cố thế lực này lãnh tụ. Lý Ngôn Sơ minh bạch cảnh giới nếu là không đủ, đến lúc đó hết thảy chỉ sợ cuối cùng thành một nước. Lần này tại Tây Phương Giáo trong bí cảnh, hắn cùng còn không phải thời kỳ cường thịnh nhiên đăng đạo nhân giao thủ thời điểm liền cảm nhận được đối phương lợi hại. Lại nói bực này đại la kim tiên, chính là tiên quân bên trong cũng có nhân vật cực kỳ lợi hại, tỉ như bắt đầu bảy nguyên liễu hoài niệm, lợi hại giết lấy còn chưa thi triển, tiên giới giống như vậy người cũng không tại số ít. Thiên đình lục bộ thiên tôn bên trong, hắn đã đánh bại Tô Nhiên, Tần Đạo Toàn, Lửa bộ thiên tôn, thế nhưng không có nghĩa là lục bộ thiên tôn bên trong đều không phải là đối thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ có nguy cơ rất lớn cảm giác, bởi vậy càng nhiều đem tâm tư đặt ở tu luyện phía trên. Ngay tại thiên hà dần dần khôi phục tin tức lại chuyển tới một lần thời điểm, Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng thất bảo diệu thụ cảnh rốt cục cùng yêu đế đạo thụ hoàn toàn dung hợp. Từ khí lượn lờ, hào quang nghìn đạo. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập ra. Du Đức Thần cả ngày cùng Thái Bạch Kim Tinh thương nghị chuyện quan trọng, lúc này cảm nhận được Lý Ngôn Sơ trong phủ đệ truyền đến cái kia cỗ cường hành khí tức, nhịn không được trong lòng hơi động. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Căn cứ bọn hắn tôi diễn, tiên giới chỉ sợ sẽ có kiếp nạn phát sinh, đại loạn sắp nổi. Lúc này loạn thế, có thể sán họa trời người không phải đế quân Lý Ngôn Sơ không ai có thể hơn. Chương 1472 mở mày mở mặt chương 1472 mở mày mở mặt Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng hào quang vạn trượng, nhuệ khí ngàn đầu. Nhánh cây màu đen kia cùng yêu đế đạo thụ triệt để dung hợp. Lý Ngôn Sơ đem bảo thụ này tế lên đến, ngũ sắc thần quang quét một cái, lập tức hư không phá thoái, một lần nữa hóa thành địa hỏa nước gió. Trước mắt hắn sáng lên, bảo vật này dễ dàng như thế liền có thể thôi động. Cho dù thất bảo diệu thụ trong tay hắn, chỉ sợ cũng không phát huy ra được uy lực này, bởi vì loại bảo vật này phía trên có trùng điệp lạc ấn, cần phải có đặc thù tế luyện chi pháp mới có thể phát huy uy lực. Liền gọi đại la diệu cây đi. Lý Ngôn Sơ tự nói, là bảo vật này lấy tên. Đạt được bảo vật này đằng sau, hắn 10 phần vui vẻ, ngày đêm tế luyện. Lúc trước yêu đế bằng vào bảo vật này đánh lui Soát Thương Nhiên Đăng đạo nhân, uy lực không phải tầm thường. Lý Ngôn Sơ ngày đêm tế luyện, rất là dụng tâm. Phương Thanh Lam, Thúy Hoa cùng Vân Nương đều tại Càn Nguyên Bảo cảnh tu hành, tu luyện của các nàng tốc độ phi thường nhanh, nhất là Phương Thanh Lam. Nàng vốn là có tiên quân đạo hạnh, Càn Nguyên Bảo kính bên trong có phong phú tài nguyên, trừ cái đó ra, còn có Lý Ngôn Sơ giành được tài phú, lại thêm xá lợi tử, Phương Thanh Lam đột phá đến tiên quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bây giờ Tân Thiên Đạo cần động nguyên, cần tài phú, cái kia muốn liền đi thêm tích lũy. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Từ Tiên Vương tu luyện tới Tiên Quân, tích lũy tài nguyên là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, hắn tại Tiên Đạo dị thường khu vực đào mộ chôn mộ, sợ rằng cũng phải chơi lên mười mấy vạn năm. Hay là trực tiếp giành được dễ dàng? Lý Ngôn Sơ đạo: "Bây giờ Càn Nguyên Bảo kính bên trong chỉ có Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Vân Nương ba người, Lý Ngôn Sơ cũng thường tại trong đó tu luyện." Phương Thanh Lam vừa mới trở lại Lý Ngôn Sơ bên người, Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này lại tại toàn tâm tế luyện thất bảo diệu thụ. Ngày hôm đó hắn tìm được Phương Thanh Lam. Phương Thanh Lam hỏi: "Tế luyện thành công?" Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ấy nay nói: "Để cho ngươi từ trên trời biển trở về, còn không hảo hảo bồi bồi ngươi." Phương Thanh Lam mỉm cười: "Cái này cũng muốn tới đối với ta giải thích. Thật sự coi ta làm là tiểu tính tình thích ăn dấm nữ tử." Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái. Phương Thanh Lam cả giận nói: "Ngươi đây là ánh mắt gì?" Lý Ngôn Sơ đột nhiên tới gần Phương Thanh Lam tọa hạ. Phương Thanh Lam thân thể mềm mại căng cứng, tức giận nói: "Hảo hảo ngồi chính là, áp sát như thế làm gì?" Lý Ngôn Sơ nắm ở eo nhỏ của nàng, có thể cảm nhận được Phương Thanh Lam trong thân thể truyền đến nhiệt lực. Hắn cười nói: "Vừa mới bế quan đi ra, tới gần chút lộ ra thần mật không phải?" Phương Thanh Lam lườm hắn một cái: "Ngươi chẳng lẽ không phải đang tế luyện pháp bảo, mà là tại tu luyện Hoan Hỷ Thiền?" Lý Ngôn Sơ cười nói: "Hoan Hỷ Thiền bất quá là song tu một loại, ta ngộ ra được tốt hơn." Tay của hắn từ Phương Thanh Lam vòng eo dò xét xuống dưới, Phương Thanh Lam mặt đỏ lên, liền vội vàng đứng lên, đập vào trên tay của hắn, vừa xuất quan liền động thủ độc ước. Có thể sau một khắc, trong gian phòng đó lại vang lên ô thanh âm ồ ồ, tựa hồ có người miệng bị ngăn chặn. Sau đó trong phòng lại vang lên tất sột soạt thoát ý âm thanh. Một lát sau, họ Lý, ngươi hôn đàn này, ngươi vừa xuất quan liền chơi ta. Thanh âm này mang theo độ khí, chỉ bất quá càng nhiều hơn chính là hờn dỗi. Lý Ngôn Sơ biết Phương Thanh Lam tính tình lạnh, bởi vậy bị mắng cũng không tức giận, vùi đầu gian khổ làm ra. Hắn ưa thích loại này chinh phục băng sơn cảm giác. Càn Nguyên Bảo cảnh bên trong, Thúy Hoa Vân Nương nghe được trong phòng lộ ra thanh âm, nhìn nhau cười một tiếng. Thúy Hoa cười nói: "Thanh Lam miệng so ta còn cứng rắn, bất quá nàng bộ kia lạnh như băng tránh xa người ngàn dặm bộ dáng, thật đúng là để cho người ta muốn bỏ băng sơn." Vân Nương ôn nhu cười một tiếng: "Kiếm tiên phong thái, luôn luôn như vậy." Vừa rồi các nàng hai người ngay tại trong vườn hoa loay hoay hoa cỏ. Nơi này không chỉ có hoa cỏ, còn trồng một chút linh quả linh thụ. Trong phòng thanh âm lộ ra đến, hai người đỏ mặt lên. Phương Thanh Lam tiếng nói cực kỳ thanh lãnh, loại kia cực kỳ kiềm chế thanh âm để cho người ta đỏ mặt. Vân Nương chỉ cảm thấy sau lưng có một đoàn mềm mại chống đỡ phía sau lưng, bên hai chuyển đến nhiệt khí. Thúy Hoa tại bên thai nàng cười nói: "Vân Nương, tại sao ta cảm giác ngươi thở dốc đội vã như vậy gấp rút?" Vân Nương đỏ mặt lên, giống con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng đầy mặt hồng vân, vội vàng thoát thân bay ra ngoài. Sóng mắt bên trong lúc đầu có hơi nước bình thường, vừa rồi trên lỗ thai chuyển đến cảm giác khác thường. "Thúy Hoa, ngươi làm sao luôn của ta?" Vân Nương là cái dịu dàng nhân thê bộ dáng, Thúy Hoa thì là tràn đầy gia tính, dáng người cao gầy. Thúy Hoa không có hảo ý dò xét Vân Nương. Vân Nương nhớ tới hai người trên giường cùng Lý Ngôn Sơ đồng thời làm chuyện hoang đường, trên mặt lại là đỏ lên, thầm nghĩ, Thúy Hoa nha đầu chết tiệt này, cái này lại không phải trên giường còn như vậy hoang đường. Hai nữ tại trong vườn hoa cười truy đuổi đùa giỡn. Bị Tây Côn Lôn Tán Tiên Du Đức Thần cùng Thiên Đình Cố Vấn Thái Bạch Kim Tinh công nhận vị này có thể sán họa trời người, lúc này ở Càn Nguyên Bảo cảnh bên trong tiêu giao khoái hoạt, thời gian trải qua mười phần tự tại. Thông qua phương pháp song tu, lẫn nhau âm dương giao thái, Phương Thanh Lam tu hành cũng tăng lên nhanh chóng một chút, luyện hóa xá lợi tử tốc độ cũng càng nhanh. Điểm ấy cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Luyện hóa cái này xá lợi tử, pháp lực đạo hạnh nhục thân đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ba nữ tại Càn Nguyên Bảo cảnh luyện hóa xá lợi tử, Lý Ngôn Sơ cũng không có một mực lưu tại trong đó. Hắn muốn đi Bạch Ngọc Kinh tìm kiếm hỏi thăm cố nhân, Càn Nguyên phi thăng lên tới cố nhân đều là ở nơi đó. Mặc dù có tiên thần đề nghị Lý Ngôn Sơ xuất hành nhất định phải có phô trương, có thể Lý Ngôn Sơ lại cũng không để ý hắn lẻ loi một mình tiến về Bạch Ngọc Kinh, chờ hắn đến Bạch Ngọc Kinh thời điểm đã phong trần mệt mỏi, bất quá một đôi mắt lại càng sáng tỏ. Lần trước đi vào Bạch Ngọc Kinh bên trong e sợ cho bị người nhận ra, trêu chọc tai họa, không dám ở lâu. Nhưng lúc này đây Lý Ngôn Sơ đi vào Bạch Ngọc Kinh, Bạch Ngọc Kinh chấn động không thôi. Đạo nhân quẻ chân Tiết Thanh Tạo cùng tuổi trẻ nữ quan Thanh Hà Nguyên Quân ngay tại đàm luận, môn hạ đệ tử bẩm báo, thư hoàng đế quân đến thăm. Hai người thần sắc khác nhau. Tiết Thanh Tạo mặc dù quẻ chân, thế nhưng là nhân sinh lại cực kỳ tuấn lãng, một đôi kiếm mi mười phần khí khái hào hùng, lúc này khẽ nhíu mày, hối hận không nên nghe sư muội nói như vậy, ngày đó không có lưu hắn, nghe nói người này lòng chật hẹp, có thù tất báo, hôm nay tới cửa sợ có tai họa. Tuổi trẻ nữ quan tướng mạo mỹ mạo, đoan trang dáng vẻ ngàn vạn, đạo hiệu Thanh Hà. Nàng nghe vậy cười nhạt một tiếng. Khi đó ta nói đại sư Minh tỉnh lại không tha cho ngươi, không nghĩ tới đại sư Minh còn chưa tỉnh, người ta đã trở thành đế quân, lại nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Tiết Thanh Tạo bị nàng một kích, trên mặt cũng mang theo vẻ ngạo nhiên, ta chỉ là không muốn để Bạch Ngọc Kinh quấn vào nhân quả trong vòng xoáy, cũng tỉnh không phải sợ hắn, sư mọi lời này tựa hồ là nói ta sợ hắn bình thường. Hắn ra ngoài nên đón Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái này tuấn lãng đạo nhân quẹt chân, có chút chắc tay. Song phương hàn huyên đằng sau, Lý Ngôn Sơ nói ngay vào điểm chính, nghe nói nơi này có tòa Càn Nguyên Cát. Càn Nguyên phi thăng lên tới tiên nhân ở đây tu hành liền chuyên tới để bái phỏng. Tiết Thanh Tạo không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ không có chút nào nhắc lên chuyện lúc trước, vội nói, không cần khách khí, ta cái này mang đế quân đi Càn Nguyên Các. Thanh Hà Nguyên Quân trong lòng bật cười, Tiết sư huynh nói cuồng ngạo như vậy, thái độ hay là rất khách khí, là cái lao giang hồ. Bất quá, cái này hư hoàng đế quân, tiên giới chuyển cho hắn có thủ tất báo, hôm nay xem xét lại vô cùng có khí độ. Bọn hắn đi vào Càn Nguyên Các, Càn Nguyên Các là một tòa tiên sơn nho nhỏ. Nơi đây có thật nhiều tiên nhân đang tu luyện, có người nhìn thấy cái này trẻ tuổi nữ quan liền đội vàng hành lễ, gặp qua sư tôn. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc nhìn xem cái này trẻ tuổi nữ quan. Tuổi trẻ nữ quan mỉm cười, ngươi nhìn đây là ai? Lăng Nguyệt tiên tử ngẩng đầu, lập tức hơi kinh ngạc, trước mắt là một cái một bộ áo xanh tuổi trẻ đạo nhân, Lý đạo hữu. Lý Ngôn Sơ cười nói, mấy năm không thấy, tiên tử phong thái vẫn như cũ. Phi Vân xem Lăng Nguyệt tiên tử, lúc này nàng có chút ngoài ý muốn. Càn Nguyên tiên nhân không cùng ngoại giới giao lưu, chỉ là một vị ở chỗ này luyện đan tu luyện, nàng còn không biết Lý Ngôn Sơ đã trở thành tiên giới đế quân. Gặp nhau sau hết sức kích động. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này gặp được Long Hổ Sơn lão đạo, đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân, nô mị nương chờ chút cố nhân. Đám người nói chuyện khí thế ngất trời. Lúc trước Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh bọn hắn chống cự thiên giới xâm lấn, nghiễm nhiên chính là một vị nhân vật lãnh tụ. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tha hương nộ cố chi, đây đều là trên đời để cho người ta vui sướng nhất sự tình. Bạch Ngọc Kinh những tiên nhân kia hơi kinh ngạc, Tiết Thanh Tạo cùng Thanh Hà Nguyên Quân, hai người bọn họ là Bạch Ngọc Kinh hai vị đại nhân vật, làm sao lúc này tề tụ tại Càn Nguyên Các bên trong, giống như là đang chiêu đãi người nào. Có một vị tiên thần giận dữ nói, cũng không biết Thanh Hà Nguyên Quân tại sao phải làm Càn Nguyên tiên nhân sư phụ, những người này thực lực cao có thấp có, theo ta thấy cũng bất quá bình thường mà thôi. Đúng a, cái kia áo xanh người trẻ tuổi là ai a? Vì sao Tiết Thượng Tiên đối với hắn khách khí như thế? Nhưng lúc này đã có người câm như hến, sắc mặt tái nhợt. Nói chuyện trời đất hai vị tiên nhân khó hiểu nói, thế nào? Người kia kinh ngạc nói, hai người các ngươi đều không ra khỏi cửa sao? Đó là Hư Hoàng Đế Quân. Cái gì? Hai tên tiên nhân bỗng cảm giác chấn kinh. Hư Hoàng Đế Quân? Hư Hoàng Đế Quân thế nhưng là tiên giới một vị nhân vật truyền kỳ, quật khởi tại không quan trọng, phản tắc xuất thân, nghe nói lúc ở hạ giới liền giết sạch tiên giới thần vương. Thượng giới đằng sau càng là hóa thân tóc trắng đạo nhân sát lục vô số, một người quét ngang nam đầu lục đi. Chỉ mấy năm quang cảnh liền tu luyện tới tiên quân cấp độ. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn, Lửa Bộ Thiên Tôn đều là bại vào tay hắn, trước phong chân võ, sau phong hư hoàng, bây giờ đã thành đạo hải chi chủ đại nhân vật như vậy vậy mà đi tới Bạch Ngọc Kinh Càn Nguyên Các. Đám người hai mặt nhìn nhau. Tin tức rất nhanh truyền khắp Bạch Ngọc Kinh. Chúng tiên đều sợ hãi. Kim đạo nhân cùng Lý Lạc cũng tại Bạch Ngọc Kinh bên trong, còn có Tịch Ngọc Nhân lúc này nghe hỏi cũng tới đến Càn Nguyên Các. Lý Ngôn Sơ thấy bọn họ, cười chào hỏi. Kim đạo nhân cảm khái nói, mới đầu nghe được tiên giới nghe đồn, ta đều có chút không thể tin được. Lý Lạc cũng là kinh ngạc nói, không sai, đại ca bây giờ vậy mà là cao quý đạo hải chi chủ, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Càn Nguyên chúng tiên không hiểu. Lăng Nguyệt tiên tử tò mò hỏi, đạo gì hải chi chủ? Lý Lạc đạo, đại ca bây giờ là tiên đỉnh hư hoàng đế quân, đạo hải là đại ca đạo tràng. Đế quân? Càn Nguyên chúng tiên lập tức kinh ngạc không gì sánh được. Tại tiên giới có thể trở thành đế quân không có chỗ nào mà không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, đều là chút tiên giới cự phách đại lão. Lý Ngôn Sơ cười nói, bất quá là chút hư danh mà thôi, không đáng tiền. Hôm nay Lý Ngôn Sơ tại Càn Nguyên Các uống rượu, rất nhiều cố nhân gặp nhau, hắn cảm xúc tăng vọt, mời rượu liền uống, ai đến cũng không có cự tuyệt. Càn Nguyên chúng tiên tiêu giao đến cực điểm, Bạch Ngọc Kinh tiên nhân không ngừng hâm mộ. Bọn hắn bây giờ cũng nghe ngóng minh bạch, vị này đế quân chính là xuất thân Càn Nguyên. Càn Nguyên các tiên nhân trong mắt bọn hắn đều là một chút địa phương nhỏ lớp người quê mùa, mặc dù chẳng biết tại sao bị Thanh Hà Nguyên Quân thu làm đệ tử, bọn hắn cũng không có để mắt những người này. Nhưng hôm nay, không nghĩ tới những lớp người quê mùa này vậy mà trở thành đế quân hảo hữu đồng hương, bọn hắn đều hâm mộ, đấm ngực dậm chân. Ngày bình thường đối với Càn Nguyên các tiên nhân có nhiều niềm ai, sớm biết nên đi kết giao một phen. Ai có thể nghĩ tới, Càn Nguyên các tiên nhân đã vậy còn quá có bối cảnh. Càn Nguyên chúng tiên chỉ cảm thấy mở mày mở mặt. Lúc trước bọn hắn tại Bạch Ngọc Kinh tu hành, ngẫu nhiên cùng Bạch Ngọc Kinh bên trong tiên nhân liên hệ thời điểm lại có thể cảm nhận được đối phương loại kia cao cao tại thượng. Có thể một ngày này qua đi lại hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ tại Bạch Ngọc Kinh ở 2-3 ngày, Càn Nguyên chúng tiên cảm nhận được Bạch Ngọc Kinh bên trong mặt khác tiên nhân trên thái độ chuyển biến. Lăng Nguyệt tiên tử cảm khái, nguyên bản chúng ta Càn Nguyên các tại Bạch Ngọc Kinh bên trong tầm thường nhất, nhưng hôm nay ngay cả những tiên vương kia cũng muốn đến lĩnh bợ, quả thực là không thể so sánh nổi. Đại tướng quốc tự thiếu niên tăng nhân thản nhiên nói, có thể thấy được thế gian tiên giới đều không kém bao nhiêu, coi trọng bối cảnh xuất thân nha. Long Hổ Sơn lão đạo rất tán thành, không sai, nếu sớm biết tiểu Lý đạo trưởng trở thành đế quân, lão đạo mẹ nó đã sớm ra ngoài nói quát. Thiếu niên tăng nhân lạnh nhạt nói, thì nộ không lộ, danh lợi không cảm động tâm, đây mới là người như ta nên theo đuổi. Long Hổ Sơn lão đạo khẽ nhíu mày, nói tiếng người. Thiếu niên tăng nhân đột nhiên cười to, mẹ, trước đó vài ngày Bích Thủy Các Huyền Lôi lão đạo còn rêu cợt tại ta, đi, hôm nay đi tìm hắn, nhìn hắn còn trang sao. Hắn mặc dù là bộ dáng thiếu niên, nhưng trên thực tế so Long Hổ Sơn lão đạo niên kỷ còn muốn lớn hơn một chút. Hai người bèn nhìn nhau cười, kề vai sát cánh, tiến về Bích Thủy Các. Lăng Nguyệt tiên tử ngạc nhiên, nàng tại Càn Nguyên Các là tiểu bối, không nghĩ tới những lao tiền bối này như vậy nhảy thoát, giang hồ khí như vậy nồng đậm. Đợi đến hai người từ Bích Thủy Các trở về thời điểm, thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trong lồng ngực cái kia cô tích tụ chi khí cuối cùng biểu đạt đi ra. Lý Ngôn Sơ nghe nói việc này cũng là cười ha ha một tiếng. Long Hổ Sơn lão đạo thở dài, đáng tiếc võ thánh cùng lao thiên sư đều không tại, không phải vậy còn có thể náo nhiệt chút. Lý Ngôn Sơ nói võ thánh bây giờ ở ngoài sáng suối đế quân bên kia, đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Long Hổ Sơn lão đạo cùng thiếu niên tăng nhân hai người lập tức trừng to mắt, cái gì? Lý Ngôn Sơ đi vào Bạch Ngọc Kinh chỗ cao nhất Liên Hoa phòng, có tiên nhân ngăn lại, đế quân dừng bước, nơi đây là trưởng giáo bế quan chỗ, người bên ngoài không thể quấy rầy. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, cũng không có nói thêm cái gì, sau đó nhìn thật sâu một chút Bạch Ngọc này kinh chỗ cao nhất, quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Thiết Thanh Tạo cùng Thanh Hà Nguyên Quân đi ra. Thiết Thanh Tạo nhíu mày, hắn có phải hay không biết chút ít cái gì? Thanh Hà Nguyên Quân mỉm cười, ngươi làm một bước sai, từng bước sai, lại xem trưởng giáo sư Minh Phá Quan đằng sau như thế nào thu thập ngươi. Thiết Thanh Tạo trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, ta một lòng vì Bạch Ngọc Kinh, cũng vô tư tâm, hắn lúc đó bị tiên đỉnh truy sát, đuổi hắn cũng đều là nhân vật lợi hại, trưởng giáo sư Minh không tại, ta tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn một người trêu chọc tai họa. Thanh Hà Nguyên Quân nháy mắt mấy cái, ngươi cũng đã biết không phải tất cả Càn Nguyên Phi Thăng tiên nhân đều tại Càn Nguyên Các. Thiết Thanh Tạo khẽ nhíu mày, tự nhiên biết, thì tính sao? Thanh Hà Nguyên Quân cười nói, Càn Nguyên Các tiên nhân đều là vị này đế quân bạn cũ, sư Minh đối với hắn chăm sóc như vậy, còn cần ta nhiều lời sao? Thiết Thanh Tạo sắc mặt cũng là khó coi. Không biết, ta là trắng ngọc kinh chạy qua máu, từng lập công, sư Minh sẽ không trách cứ ta. Phía sau hắn truyền đến sâu kín tiếng thở dài, một cái lao đạo đi xuống, tiểu Thiết ta, ngươi cứ như vậy đối đãi ta đại chất tử. Thiết Thanh Tạo sắc mặt cứng đờ, xoay đầu lại kinh ngạc nói, sư Minh, ngươi xuất quan. Thanh Hà Nguyên Quân liền đội vàng hành lễ. Thiết Thanh Tạo còn muốn giải thích, lao đạo này chợt bay lên một cước, bịch một cái đá vào Thiết Thanh Tạo ngực, trực tiếp đem Thiết Thanh Tạo gạt ngã trên mặt đất. Tiếp lấy, trên hậu sơn liền vang lên Thiết Thanh Tạo tiếng kêu thảm thiết. Lao đạo này vậy mà đối với Thiết Thanh Tạo cái này là trắng ngọc kinh thượng tiên quyền đấm cước đá. Thủ sơn đệ tử hai mặt nhìn nhau. Thanh Hà Nguyên Quân mỉm cười, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Chương 1473 thật có vực ngoại thiên ma. Chương 1473 thật có vực ngoại thiên ma. Bạch Ngọc Kinh tại tiên giới là cực kỳ khác biệt thắng địa phương, chính là chính tông đạo môn truyền thừa. Bạch Ngọc Kinh tiên nhân trừ đệ tử bản môn bên ngoài, kỳ thật rất ít thu ngoại nhân. Thiết Thanh Tạo mặc dù quẻ chân, thế nhưng là khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ bất phàm, Thanh Hà tiên tử không quá quan sự, Thiết Thanh Tạo trên thực tế là Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo phía dưới người thứ nhất. Nhưng hôm nay, vị trưởng giáo này phía dưới người thứ nhất lại tại bị trưởng giáo đánh tới bời. A a a. Bị đánh thực sự quá đau, Thiết Thanh Tạo tiếng kêu rên liên hồi. Người khác hắn cũng không sợ, có thể vị đại sư minh này hắn thật sự là cực sợ, nói đánh người liền đánh người. Thế là sau đó, Bạch Ngọc Kinh liền xuất hiện một bộ kỳ cảnh. Liên Hoa Phong trong biển mây, có một bóng người bị treo ngược ở nơi đó, như ẩn như hiện. Có tiên nhân nhìn thấy đằng sau nhịn không được sợ hãi thán phục, là Tiết Thượng Tiên. Tiết Thanh Tạo lúc này liền bị một sợi dây thừng treo ở trong đó, đóng chặt hai con người, xem bộ dáng là bị đánh thảm rồi. Sau một khắc, trong mắt mọi người liền nổi lên kinh hỉ, trưởng giáo xuất quan. Trưởng giáo vui cười giận mắng, là cái đã ưa thích động thủ lại yêu thích nói chuyện người, có không ít người chọc hắn đằng sau đều bị hắn đánh qua. Bạch Ngọc Kinh có thể tiêu diêu tiên giới toàn bộ nhờ vị trưởng giáo này, có trưởng giáo tại cùng không có trưởng giáo này tại, Bạch Ngọc Kinh tại tiên giới hoàn toàn là hai cái thế lực. Bây giờ trưởng giáo xuất quan, đám người nhao nhao đi vào ngọn núi cao nhất kia bài kiến. Một cái lao đạo người mặc vụ y, đầu đội tử kim quan, bên hông đeo tiên kiếm, chân đạp treo mây bát bảo mạ vàng dày, đám người nhìn thấy đằng sau nhao nhao hành lễ, tại Bạch Ngọc Kinh cao nhất tòa kia Liên Hoa Phong quỳ xuống cũng không ít tiên nhân. Lao đạo nhẹ nhàng nâng tay, cười nói, bế quan cũng không bao dài thời gian, làm gì làm cái bộ dáng này. Đứng lên, đứng lên. Đám người nghe vậy nhao nhao đứng dậy. Quả nhiên, Thiết Thanh Tạo bị treo ở Liên Hoa Phong bên dưới, cũng liền trưởng giáo có thể làm được loại sự tình này. Càn Nguyên Các đông nhiên nhìn thấy một cái lao đạo đầu đội tử kim quan, tiên khí mở mịt, hắn cười hoàng hạc mà đến. Cái kia hoàng hạc mười phần to lớn, sau khi rơi xuống đất thần sắc cũng mười phần kiêu ngạo, khí tức cường hoành đến cực điểm. Đám người nhìn thấy cường đại như vậy tiên nhân chạy đến, nhịn không được sợ hãi thán phục. Thế nhưng là lập tức liền có người nhận ra, là Lao Thiên Sư. Năm đó thiên giới sầm lấn, duy chỉ có Lao Thiên Sư là một vị cựu cảnh lục địa tiên, chân nhà cấp bậc chiến lực. Long Hổ Sơn lão đạo bối phận mặc dù cao hơn hắn một chút, có thể thấy vị này hậu bối cũng muốn nói một tiếng thiên sư, thiên hạ đạo môn người đứng đầu. Đám người nhìn thấy hắn nhao nhao cảm khái không thôi. Vừa rồi cái này tiên nhân cưới hoàng hạc mà đến, phô trương to lớn như thế, bọn hắn còn tưởng rằng là Bạch Ngọc Kinh vị nào đại nhân bật đâu. Lý Ngôn Sơ đứng tại trên đỉnh núi, trong mắt sắc thái vui mừng. Hắn đạo hạnh cao thâm, đã thôi diễn đến việc này, bởi vậy lúc trước cố ý đi Liên Hoa Phong bên dưới, chỉ là không nghĩ tới Lao Thiên Sư nhanh như vậy xuống núi. Lao Thiên Sư cưới hoàng hạc bay tới, sau khi rơi xuống đất cười cùng đám người bắt chuyện qua. Đám người mồm năm miệng mười hỏi, thiên sư là từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ cũng phát tài? Chưa quên chúng ta những này thân thích nghèo đi. Long Hổ Sơn lão đạo kinh hỉ, con cháu tự có con cháu phúc, Long Hổ Sơn chẳng lẽ muốn đại hưng tại tiên giới? Lý Ngôn Sơ tiến lên chắp tay hành lễ, sư bá. Lão thiên sư trung khí mười phần, tiếng như hồng trung. Đại chất tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đám người hoan thanh tiếu ngữ. Chỉ bất quá khi bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, lại phát hiện Bạch Ngọc Kinh tiên nhân trên cơ bản đều hội tụ ở chỗ này, thần sắc cực kỳ cung kính. Đám người hơi kinh ngạc, đây là thế nào? Thiếu niên tăng nhân suy nghĩ nói, Bạch Ngọc Kinh chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới? Lời vừa nói ra, đám người trông mong lấy nhìn. Lý Ngôn Sơ vị này đế quân ở đây Bạch Ngọc Kinh bên trong, có đại nhân vật đến đây cũng là bình thường sự tình. Lao Thiên Sư kỳ nói các ngươi đang nhìn cái gì? Thiếu niên tăng nhân nói ngươi nhìn bên ngoài, Bạch Ngọc Kinh tiên nhân đều ở đây, khẳng định là có cái gì đại nhân vật muốn tới. Lao Thiên Sư thử dò xét nói, có khả năng hay không? Bọn hắn là cùng ta một khối tới. Thiếu niên tăng nhân khẽ giật mình, cười nói, uống bao nhiêu rượu, đem thiên sư uống tới như vậy. Lão thiên sư, thiếu niên tăng nhân thấp giọng nói, lão thiên sư ở nhân gian mặc dù là đạo môn người đứng đầu, nhưng nơi này là Bạch Ngọc Kinh, hay là điệu thấp một chút. Thiếu niên tăng nhân nguyên bản hơi xúc động, chỉ là lão thiên sư không biết ở nơi nào tu hành, càng như thế hăng hái, không giống bọn hắn, sau khi phi thăng mặc dù không có ra ngoài sông sáo, khắp nơi bất phải chắc trở, có thể thấy được biết đến tiên giới rộng rãi, bọn hắn ở trong đó bất quá là một đám thực lực thấp kém nhất tiên nhân. Nhưng vào lúc này, lão thiên sư nhàn nhạt phất tay, các ngươi đi thôi, không cần quấy ta cùng bạn cũ ôn chuyện. Bạch thủy trong kinh mấy ngàn tiên nhân đồng nói, là. Sau một khắc, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong đó có địa tiên 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 vương. Mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao nhìn về phía lão thiên sư. Long Hổ Sơn lão đạo, lão thiên sư nháy mắt mấy cái, như thế nào? Khí phái, không hổ là Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Lý Ngôn Sơ tán thưởng, có ánh mắt. Lão thiên sư cười to. Long Hổ Sơn lão đạo thất thanh nói, cái gì? Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Lão thiên sư cười cười, sư thúc, ngươi nhìn, lớn như vậy một khối địa phương, đây đều là địa bàn của ta. Hắn chỉ một chút toàn bộ Bạch Ngọc Kinh, thần sắc ngạo nghễ. Đám người trợn mắt hốt mồm. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng cũng không nhịn được giật một cái. Lão thiên sư, so ta còn có thể trang. Long Hổ Sơn lão đạo hít một hơi lãnh khí, có chút kích động, ngươi thật là Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo. Sau đó trong con mắt của hắn nổi lên vẻ mừng như điên, quá tốt rồi, đã như vậy, dứt khoát đem nơi này đổi làm Long Hổ Sơn tính toán, cũng coi như làm vinh dự chúng ta đạo thống. Lão thiên sư, còn phải là Càn Nguyên cố nhân có ý tưởng, không giống Bạch Ngọc Kinh tiên nhân, không đúng phụng chính mình như thần minh bình thường. Lý Ngôn Sơ cười nói, kỳ thật, Long Hổ Sơn sơ đại tổ sư ngay tại Đạo Hải. Cái gì? Long Hổ Sơn lão đạo thất thanh nói, sơ đại tổ sư tại Đạo Hải. Hắn mấy ngày nay nghe được quá nhiều khiếp sợ tin tức, có chút chuyển đổi không tới. Hắn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ cùng lão thiên sư, nhịn không được phát nổ nói tục, hai người các ngươi, một cái so một cái có thể giả bộ tất. Đám người cười to. Càn Nguyên các bên trong hoan thanh tiếu ngữ, Thanh Hà tiên tử ẩn tại trong biển mây. Bạch Ngọc Kinh chúng tiên sau khi rời đi nàng vẫn như cũ lưu ở nơi đây, thấy thế ánh mắt có chút quái dị. Sư Minh, không phải tu luyện thái thượng vong tình đạo, hạ phàm lịch tình kiếp, làm sao ta cảm giác phá quan đằng sau không có thay đổi gì? Thanh Hà tiên tử nghĩ ngợi hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, chẳng lẽ là trên tu hành xảy ra vấn đề gì? Năm đó Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo tu luyện thái thượng vong tình đạo sau hạ phàm đầu thai mà đi, bọn hắn các loại chính là trưởng giáo sư Minh đột phá, chém tới thất tình lục dục, đại đạo như thế có thể thành, thái thượng vong tình cũng. Nhưng hôm nay xem ra, một thế này tu luyện tựa hồ không có tác dụng gì. Thanh Hà tiên tử khẽ miệng co quắp một chút, sẽ không năm đó nói như vậy, thuần túy chính là nghĩ tiếp chuyển thế chơi một chút đi. Nàng nghĩ đến khả năng này, dựa theo sư Minh làm người thật là có khả năng. Chỉ bất quá càng nghĩ càng thấy đến hoang đường, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Vứt bỏ Bạch Ngọc Kinh tại không để ý, hạ phàm đi chơi. Bạch Ngọc này kinh trưởng giáo không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Liên Hoa Phong, náo nhiệt qua đi, Lý Ngôn Sơ cùng lão thiên sư đứng tại Liên Hoa Phong chỗ cao nhất, dựa vào lan can dựa nhìn, phía dưới là sâu không lường được vân hải. Lão thiên sư nói khẽ, ngươi bây giờ tại tiên giới đã thành khí hậu, thế nhưng như là liệt hỏa nấu dầu, từng bước sắc cơ, điểm này ngươi cũng đã biết. Sư bá ngươi đột nhiên như thế đứng đắn ta không quen. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, tiên đế đối với ta phóng túng đến tận đây, đương nhiên sẽ không làm mang ý tốt gì. Lão thiên sư lắc đầu, ta chỉ không chỉ là thương đế. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, có ý tứ gì? Lúc này lão thiên sư mới có mấy phần tiên giới cự đầu bộ dáng, mỉm cười, thương đế cũng không phải là năm đó tân đạo lật đổ cựu đạo lãnh tụ, hắn là được đề cử đi ra làm tiên đế. Lúc đó còn có một số quân khởi nghĩa lãnh tụ, bây giờ trên 9 tầng trời ngồi cao quan sát toàn bộ tiên giới. Thương đế là bị người đề cử. Lý Ngôn Sơ nói cách khác, tiên giới không chỉ một vị tiên đế. Không sai. Lão thiên sư thở dài, năm đó thiên đình đều thua, ngươi bây giờ lực lượng còn chưa đủ, cần tiếp tục cần nút. Thế lực của ta vẫn còn so sánh không lên cựu thiên đình. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Đương nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, do hỏi, kiếp nạn càng tại ngoài tầng giới, đây là ý gì? Lão thiên sư trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, chỉ là vực ngoại thiên ma. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, vực ngoại thiên ma không phải giả sao? Ở nhân gian thời điểm, bọn hắn coi là rất nhiều chuyện đều là vực ngoại thiên ma đưa tới, có thể về sau phát hiện vậy cũng là thiên nhân cách làm. Về sau Lý Ngôn Sơ dẹp thiên giới, hẳn là sớm đã không còn vực ngoại thiên ma. Lão thiên sư trầm giọng nói, ta nói vực ngoại thiên ma cùng chúng ta ở nhân gian gặp vực ngoại thiên ma khác biệt, đó bất quá là một chút thiên nhân tạo thành ô nhiễm mà thôi. Chư thiên vạn giới cùng ngoại tiên giới được xưng là vực ngoại, thiên ma chính là đến từ vực ngoại dị chủng đại đạo. Ngươi hẳn phải biết, thiên bi bên trên đại đạo, trên thực tế muốn so tân đạo cựu đạo còn cao cấp hơn một chút. Mà năm đó thánh nhân thôi diễn qua, vực ngoại tồn tại cực kỳ cường đại tồn tại, là so tiên giới càng cao cấp hơn một thế giới, tựa như tiên giới cùng chư thiên vạn giới bình thường. Cuối cùng cũng có một ngày, những cái kia vực ngoại thiên ma liền sẽ giáng lâm nơi đây. Đến lúc đó tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ biến thành loại kia dị đạo sinh linh. Lý Ngôn Sơ đọc dung, vực ngoại thiên ma sẽ giáng lâm. Lão thiên sư nói không sai, giữa thiên địa cường đại nhất thánh nhân đã tiến về vực ngoại, muốn tìm kiếm đường giải quyết, lại cùng tiên giới mất đi liên hệ, vực ngoại thiên ma giáng lâm dấu hiệu cũng không yếu bớt. Thánh nhân đã mất đi liên hệ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chẳng lẽ Âu Khanh lúc này ngay tại vực ngoại? Hắn tìm khắp toàn bộ tiên giới đều không có tìm được bà chủ hạ lạc. Bà chủ còn nói kiếp nạn càng tại ngoài tam giới, còn cần mình tới tiên đế cảnh giới này tự nhiên sẽ biết được. Lý Ngôn Sơ hỏi, trong tiên giới tiên đế phải chăng đều biết chuyện này? Lão thiên sư nhẹ gật đầu, Không sai, trừ Thương Đế bên ngoài, trên 9 tầng trời những người kia cũng biết, vì để tránh cho tiên giới lâm vào trong khủng hoảng, không người đề cập. Chỉ cần đến tiên đế cảnh giới, hướng thiên ngoại nhìn lại thời điểm liền sẽ phát hiện chư thiên vạn giới bên ngoài có bóng ma khổng lồ đang đến gần, thôi diễn nhân quả tự nhiên biết được. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, khó trách. Lập tức hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lao Thiên Sư kinh ngạc nói, vậy ngươi chỉ có tiên đế cấp bậc người mới có thể hiểu rõ việc này, có thể cảm ứng được ngoại tam giới lại tiếp, cái kia lão thiên sư chẳng phải là một tôn tiên đế? Lao Thiên Sư nháy nháy mắt, ngươi vừa kịp phản ứng, ta nói không đủ rõ ràng sao? Hắn lấy tuổi trò đụng đụng Lý Ngôn Sơ xương sườn cười nói, thế nào? Như bước sao? Lý Ngôn Sơ, hắn chợt phát hiện chính mình cái này hư hoàng đế quân tựa hồ đang bạch ngọc kinh không gắn nổi đến, có thể nhất trang là Lao Thiên Sư đã đạt đến hóa cảnh. Rất khó tưởng tượng từng tại trong quan kẹp lấy đem hoàng chỉ tán khắp nơi cho người ta làm pháp sự vị lao đạo kia lại có lai lịch lớn như vậy. Lý Ngôn Sơ từ Lão Thiên Sư nơi đó giải được tin tức thực sự quá mức kinh thế hai tụng, trong lúc nhất thời để hắn có chút đau đầu. Lão Thiên Sư phân tích nói, nếu như vực ngoại thiên ma giáng lâm, Thương Đế khẳng định là muốn cho ngươi chống đi tới. Bây giờ tiên đỉnh thiếu một vị đại thần tướng, hắn một phương diện hẳn là ôm ý định này, để cho ta xông vào một đường. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta cho hắn mặt. Lão Thiên Sư lắc đầu, nếu có vực ngoại thiên ma xuất hiện tại Càn Nguyên, xuất hiện tại chư thiên vạn giới, ước vạn sinh linh đều có hủy diệt nguy hiểm, ngươi cũng mặc kệ. Lý Ngôn Sơ nhất thời lâm vào trầm mặc. Lão Thiên Sư thở dài nói, thiên đạo vô thường, có đôi khi không phải của cá nhân ngươi ý chí có thể quyết định, rất nhiều chuyện liền sẽ đẩy ra động tới ngươi. Nếu như ngươi phát hiện đạo lữ của ngươi bằng hữu lâm vào trong việc này, ngươi có thể thoát thân. Lão Thiên Sư ánh mắt ung dung, nói kiếp nạn phía dưới thiên đạo, ai cũng thoát thân không ra. Lý Ngôn Sơ trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói, Ấu Khanh bây giờ đến tuột cùng người ở chỗ nào, nàng chẳng lẽ tiến về vực ngoại? Lão Thiên Sư lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, sư bá động hiểu âm dương, tựa hồ không gì không biết, còn có không biết sự tình. Lão Thiên Sư khỏe miệng co quắp một chút, chư thiên vạn giới cùng tiên giới sự tình ta biết, có thể đạo lữ của ngươi tại ngoài tầm giới, ta coi như không cho phép. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, vậy như thế nào đi ngoài tam giới? Lão Thiên Sư giải thích nói, ngoài tam giới vũ trụ hư không chi là một mảnh cách ngăn khu vực, chờ ngươi tu luyện tới đại la kim tiên tự nhiên có thể ra ngoài. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra kiên định chi ý, bà chủ cũng nói nhất định phải đến tiên đế cảnh giới. Tham dự chuyện này, thấp nhất cũng muốn tiên đế sao? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lão Thiên Sư chỉ vào mảnh biển mây này vừa cười vừa nói, mảnh biển mây này phía dưới ngươi nói là chỗ nào? Lý Ngôn Sơ nhìn sang, ngạc nhiên nói, bây giờ chúng ta tại Liên Hoa Phong chỗ cao nhất, vân hải phía dưới không phải liền là Bạch Ngọc Kinh? Lão Thiên Sư cười cười, vung tay lên, vân hải lập tức bị thổi tản ra một chút, ẩn ẩn lộ ra một chút trùng sáng, có giống la cây, có giống lá, đây chỉ là thuần túy trùng sáng. Lý Ngôn Sơ thần sắc khẽ biến, đây là Lão Thiên Sư cười nói, đây là chư thiên vạn giới, từ vân hải nhảy xuống, tiến vào thế gian, muốn hay không thử một lần? Lý Ngôn Sơ lập tức hơi kinh ngạc, Bạch Ngọc Kinh bên trong lại còn có loại này huyền diệu chỗ đi, cất giấu một đầu hạ phàm thông đạo. Thế gian không phải không cách nào dung nạp tiên trở lên lực lượng. Lý Ngôn Sơ đạo, trước đó có thể tự chém tu vi hạ giới, sau đó Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, hỏi, sau này thế nào? Lão Thiên Sư chậm rãi nói, chư thiên vạn giới cùng tiên giới riêng phần mình có quỹ tích vận chuyển, có thể sau đó sẽ có một lần cả hai sẽ dựa vào là rất gần thời khắc, đến lúc đó tiên phàm nhị giới tương thông, hạ giới cũng không hề bị đến tu vi hạn chế, không cần tự chém tu vi. Lý Ngôn Sơ đọc dung. Lão Thiên Sư thở dài nói, đối với chư thiên vạn giới tới nói, có lẽ cái này so vượt ngoại kiếp nạn càng thêm trực tiếp. Chương 1474 lần này đi muốn gì, đạp nát lăng tiêu. Chương 1474 lần này đi muốn gì, đạp nát lăng tiêu. Bạch Ngọc Kinh Liên Hoa núi bên trong, Lý Ngôn Sơ lúc này thần sắc mười phần nghiêm trọng, đột nhiên nghe được loại chuyện này, cho dù là hắn cũng cần tiêu hóa một chút. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, tiên giới cùng chư thiên vạn giới giao hội ước chừng còn có bao lâu thời gian? Lão Thiên Sư nói nhanh thì 3-5 năm, chậm thì mấy chục năm, dựa theo hiện tại xu thế này, tất nhiên sẽ có giao hội một ngày này. Đến lúc đó nhân tiên hỗn hợp thời đại chỉ sợ cũng muốn tới. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, thế gian tu sĩ muốn phi thăng lên đến, cầu mãi mà không thể được, phi thăng lên đến đằng sau có nồng đậm tiên khí, đến lúc đó tiên nhân chỉ sợ không nguyện ý tùy tiện hạ giới đi. Lão Thiên Sư thở dài, ngươi nói không sai, thế nhưng là một khi hạ giới chính là tai nạn tính, hai vị tiên quân giao thủ, trong nháy mắt liền sẽ dành thời gian một cái chư thiên thế giới linh khí, đến lúc đó sơn hà sụp đổ, cả người lẫn vật gia súc đều là sẽ chết đi. Đừng nói là tiên quân, chính là tiên vương hạ giới động thủ cũng sẽ đánh nát một phương tiên địa, chư thiên thế giới cũng không có như vậy kiên cố. Lý Ngôn Sơ nói, sư bá, chúng ta thật vất vả gặp mặt, ngươi liền không thể nói điểm dễ dàng một chút sự tình? Lão Thiên Sư khẽ giật mình, nói dễ dàng một chút sự tình cũng có a. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, chuyện gì? Lão Thiên Sư nghiêm mặt nói, ta có thượng thanh đạo cảnh trải qua muốn truyền cho ngươi. Thượng thanh đạo cảnh trải qua? Không sai, là một môn chứng đạo đại la chi pháp. Lý Ngôn Sơ nói, học được đằng sau liền có thể tu thành đại la sao? Lão Thiên Sư tức giận nói, làm sao có thể? Còn phải xem cá nhân cơ duyên, nội tính, tích lũy. Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói, bây giờ thời đại này nếu như không có tiên đế động nguyên lời nói, không có khả năng tu thành tiên đế. Lão Thiên Sư gật gật đầu, không sai, chỉ bất quá có thể tu thành đại la kim tiên. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Đại la kim tiên không phải liền là bây giờ tiên đế? Lão Thiên Sư cười nói, ngươi có hay không cẩn thận nghĩ tới, cổ lão thời đại cũng không cần động nguyên liền có thể tu thành đại la, thời điểm đó công pháp con đường chẳng lẽ sẽ cùng bây giờ hoàn toàn tương tự? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, thế nhưng là không phải tân thiên giới đường không có động nguyên tu không được sao? Lao thiên sư nói đương nhiên không thể, có thể ngươi lại có cơ hội này. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, có ý tứ gì? Lao thiên sư nói ngươi ngộ tính cực cao, ta cũng thử qua thôi diễn lai lịch của ngươi, tuy nhiên lại là một mảnh hỗn độn, coi không ra, ta đều coi không ra, nói rõ lai lịch của ngươi hoàn toàn chính xác rất lớn. Lý Ngôn Sơ nói chẳng lẽ ta cũng là vị nào đại năng chuyển thế? Lao thiên sư gật đầu nói không chính xác. Lý Ngôn Sơ lại nói không phải nói trong tam giới sự tình đều có thể biết không? Lao thiên sư khỏe miệng co quắp một chút, tức giận nói, ngươi là biến số. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, dạng này biến số chỉ sợ không ít đi. Lao thiên sư lắc đầu, nghiêm mặt nói, không, chỉ có ngươi là như vậy biến số. Lý Ngôn Sơ vốn là đang chuyện cười, gặp Lao thiên sư như vậy chính thức, cũng không nhịn được chính thức đứng lên, thu liệm ý cười. Lời này là ý gì? Lao thiên sư chậm rãi nói, tỉ như nói, bằng hữu của ngươi bên trong có một cái gọi là Vân Cử nữ tử, ta liền có thể tính tới, nàng đạt được thượng thanh thần phù, đã lặng lẽ phi thăng lên đến, bây giờ đang bị người vây công. Ta đoán định nàng trong vòng 10 ngày liền sẽ bị tóm, nhốt vào trong đại ngục. Thượng thanh thần phù cơ duyên quá nặng, không phải nàng có thể đem nắm chặt. Vân Cử. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, thôi diễn cặn kẽ như vậy. Lao thiên sư mỉm cười, đạo hạnh có thể để cử họa phúc cắt hung, đến ta cảnh giới này ngươi cũng có thể. Lý Ngôn Sơ nói kể từ đó chẳng phải là căn bản không cần học thần tính. Lao thiên sư lắc đầu, học được thần toán pháp môn, không đến ta cảnh giới này cũng có thể tính tới những sự tình này, đến ta cảnh giới này sẽ chỉ so ta tính toán càng chuẩn. Lý Ngôn Sơ giật mình, còn gì nữa không? Lao thiên sư nói còn có Bạch Thu Hành. Trên người nàng có đại khí vận, là nữ hoa cung đồng tử chuyển thế, cùng Vân Cử một dạng, các nàng hai người chúng mục tiêu có một kiếp này, chuyển sinh đằng sau trở thành tiên nhân, tại tiên giới trộm tiên đan sát đồng tử, trốn hướng xuống giới, nhưng cũng khó thoát bị loay hoay vận mệnh. Bởi vì có người để mắt tới các nàng. Lý Ngôn Sơ hỏi, là ai? Lao thiên sư nói điều khiển các nàng vận mệnh chính là tiên đỉnh Kim Loan Nguyên Quân, người này dã tâm rất lớn, cũng chỉ có nàng dám bài bố nữ hoa trong cung đồng tử. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ. Tiên giới nguyên quân đều là nữ tiên. Lý Ngôn Sơ ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới các nàng hai người còn có trận kiếp này khó. Lão thiên sư thở dài, đây là ta nói sát kiếp đến lâm thời điểm, bất luận ngươi nguyện cùng không muốn, đều sẽ bị cuốn vào. Lý Ngôn Sơ nói Vân Cử cùng ta có giao tình, bây giờ sắp bị trấn áp, ta đi cứu nàng chính là. Dừng một chút, Lý Ngôn Sơ lại nói đây chính là sư bà nói, nguyện cùng không muốn, thân nhân bằng hữu như bị sát kiếp nhiễm, liền để cho ngươi không thể không chủ động đi nhiễm nhân quả. Lão thiên sư gật đầu nói, không sai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thanh thiên, ánh mắt ung dung, cho dù là lợi hại hơn nữa thần toán cũng không cách nào tính qua trời, thiên ý cao xa, từ xưa như vậy. Lý Ngôn Sơ mím chặt đôi môi, trong ánh mắt có túc sát chi ý, thiên ý cao xa. Bây giờ hắn không chỉ cùng cổ lão thời đại đại đạo có quan hệ, càng cùng dị chủng đại đạo có quan hệ, chính mình phải chăng đã hãm sâu vu mộ chút trong cùng. Tựa như cho dù hắn không nguyện ý đối kháng vực ngoại thiên ma, nhưng hôm nay bà chủ chỉ sợ chính là đang đối kháng với, không khỏi hắn không vào cùng. Lý Ngôn Sơ quay người, đi cực kỳ quyết tuyệt, ta căn bản không sợ nhiễm nhân quả, cái này đi cứu người. Lao thiên sư khẽ giật mình, lập tức vê râu mỉm cười, hay là tuổi trẻ tốt, cái này hòa bạo tính tình. Lý Ngôn Sơ đi vài bước, bỗng nhiên xoay đầu lại. Lão thiên sư có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù có thể thôi diễn rất nhiều sự tình, thế nhưng không phải thời thời khắc khắc đều tại thôi diễn. Lão thiên sư hỏi, thế nào? Nguyên bản một mặt túc sát chi ý Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cười nói, có cái gì có thể bay mau mau bảo vật? Tiên giới thực sự quá lớn, ta sợ ta chạy đến thời điểm, lại xảy ra điều gì chuyện khác. Lão thiên sư nói ta có một chiếc kim thuyền, ngươi ngồi thuyền này đi nhất định đổi tới. Lập tức lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện hiện một chiếc ba tấc kim thuyền, lại truyền cho Lý Ngôn Sơ điều khiển kim thuyền chi pháp. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút kim thuyền này bất phàm, kinh hỉ nói, sau khi chuyện thành công ta lại đem kim thuyền này trả lại. Lão thiên sư lắc đầu, không cần, kim thuyền này coi như ta đưa cho ngươi. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, cái này nhiều không có ý tứ. Lão thiên sư cười nói, ngươi biết thần toán người vì cái gì cho tới bây giờ cũng không nguyện ý đem lời nói rõ sao? Là sợ bởi vì tiết lộ thiên cơ bị trời phạt. Lý Ngôn Sơ đạo. Lão thiên sư gật gật đầu, đây là trong đó một phương diện, còn có một nguyên nhân, là nếu như nói đằng sau có thể sẽ dẫn đến sự tình trở nên tệ hơn, sẽ xuất hiện một chút không cách nào khống chế biến hóa. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, sư bá có ý tứ là ta nhúng tay việc này có thể sẽ dẫn đến chuyện này kết quả tệ hơn, mà lại vẫn như cũ cứu không được Vân Cử. Lao thiên sư nói có khả năng. Lý Ngôn Sơ cười cười, không sao, sư bá chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu. Lao thiên sư hỏi, lời gì? Lý Ngôn Sơ thả ra kim thuyền đằng lập tức trên bầu trời biển lớn, thoạt nhìn như là một ngôi lầu thuyền, cực kỳ trắng quan. Lý Ngôn Sơ hơi nghiêng người đi bay đi lên, thanh âm cũng quanh quẩn liên hòa phong bên trong. Lần này đi muốn gì? Đạp nát lang tiêu. Như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại. Lý Ngôn Sơ cười to, khống chế kim thuyền biến mất ở chân trời, tốc độ cực nhanh. Lưu lão tiên sư một người tại Liên Hoa Phong bên trong, tinh tế nhấm nuốt câu nói này, đạp nát lăng tiêu lời này nghe thật là có khí thế, về sau ta cần phải. Lão tiên sư mỉm cười, chắp tay rời đi Liên Hoa Phong. Đi vào Liên Hoa Phong bên dưới, Bạch Ngọc Kinh tiên nhân cũng kính hỏi, trưởng giáo đây là muốn đi đâu? Lão tiên sư sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đạp nát linh tiêu. Cái này tiên nhân mới đầu tại gật đầu, sau đó sắc mặt đại biến, cái gì? Vị này Bạch Ngọc Kinh tiên nhân trong lòng lộ bộ một tiếng, kích động không thôi, Bạch Ngọc Kinh muốn cùng tiên đình khai chiến. Hắn nhìn xem trưởng giáo thân ảnh, âm thanh kích động có chút phát run, ta muốn đem chuyện này cáo chi Bạch Ngọc Kinh chúng tiên, để đoàn người có chỗ chuẩn bị. Bạch Ngọc Kinh chúng tiên chấn động. Có người hiếu chiến hưng phấn chờ mong, cũng có tiên nhân có chút lo lắng, bằng vào Bạch Ngọc Kinh lực lượng có thể đối kháng toàn bộ tiên đình sao? Có tâm tư người nhạy cảm, lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ là muốn cùng đạo hải liên thủ? Vừa nghĩ đến đây, hô hấp đều có chút gấp rút, trong lúc nhất thời toàn bộ Bạch Ngọc Kinh không khí liền trở nên có chút kỳ lạ. Lý Ngôn Sơ không biết một câu nhân tiền hiển thánh lời nói nguyên náo to lớn như thế. Hắn khống chế chiếc kim thuyền này trên bầu trời nhanh như điện chớp rời đi. Chiếc kim thuyền này kiên cố đến cực điểm, cũng không biết là Lao Thiên Sư luyện chế, hay là từ nơi nào lấy được bảo vật. Lý Ngôn Sơ tự nói, riêng lớn trên lâu thuyền chỉ có hắn một người, lúc này điều động đến cũng mười phần tùy tâm sử dụng. Chỉ bất quá tốc độ quá nhanh, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian đều có chút khống chế không tốt lắm phương hướng. Có tiên sơn thánh địa tiên nhân ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút kinh dị, thứ gì? Có đạo hạnh cao thâm người cũng bất quá là nhìn thấy một chiếc thuyền bộ dáng, chỉ thế thôi. Tiên rồi có tiên tử áo trắng ngay tại tránh né truy binh, bên người của nàng có một đuôi thanh ngư, trôi nổi tại không trung khẽ đung đưa. Nữ tử này dáng người bốc lửa, tướng mạo vũ mị, sinh trương hồ mị từ mặt, khuynh quốc khuynh thành, lúc này trên mặt hơi có vẻ mỏi bệnh, thở dài, ta làm sao lại tin ngươi tả, phi thăng lên tới đâu? Cái kia đuôi thanh ngư miệng nói tiếng người, ta có dự cảm, đến tiên rồi mới cùng một chút hy vọng sống, ở hạ giới sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Vân Tử ngang nó một chút, kỳ đạo, ta cũng là bị ma quỷ ám ảnh, tin cái này xuống ngư chuyện ma quỷ, ở hạ giới căn bản không có người thắng được qua ta, phi thăng lên đến so với ta mạnh hơn người đến không hết. Thanh ngư cười lạnh, nữ nhân ngu xuẩn, quả nhiên ngực to mà không có não. Vân Tử trợn mắt nhìn, cái này xuống ngư để cho ta lâm vào bất chắc chi địa, còn như thế dài dòng. Thanh ngư vừa muốn bê đuối, đống nhiên nói, có người đến, đi mau. Nó nhẹ nhàng lắc lắc thân thể. Vân Tử biến sắc, sau đó liền hướng chân trời bắt đi, đấu thuộc cấp sĩ ngay tại truy sát các nàng hai người. Vừa mới lần lượt bổ sung đi lên Nam Đấu Tiên Vương Mạc Sơn Phong, xuất linh đám người vừa tới ở đây, không thấy Vân Cử thân ảnh. Lúc này chân trời lại có một đội nhân mã hiện hiện, cầm đầu sự tình một cái thanh niên tóc tím, thần sắc nghiêm nghị, mặt nén giận khí, cầm trong tay một cây kim thương. Mạc Sơn Phong nhìn qua, nhận ra đây là Bàng Hồng Tiên Vương con trai trưởng. Lôi bộ thế lực cực lớn, hắn là vừa lần lượt bổ sung đi lên, đối với Bàng Hồng chi tử cũng mười phần khách khí, tiểu lang quân đây là muốn đi nơi nào? Bàng Ngọc có thể tại Doanh Châu tu hành, là bởi vì phụ thân của hắn Bàng Hồng là Ngũ Lôi Viện Tiên Vương đứng đầu. Hắn tại Doanh Châu tu hành thời điểm, liền có người ăn cắp Doanh Châu tiên khí, hắn lên trời mượn tới Ngũ Lôi Viện tiên khí, có thể lúc trở về toàn bộ Doanh Châu đều bị trộm. Bàng Ngọc trọng kim tỉnh thần tính tôi diễn, thần toán tôi diễn ra một nữ tử, chính là nguyên bản tiên giới trên bảng truy nã một người, gọi là Vân Cử, đã phi thăng thượng giới. Bởi vậy Bàng Ngọc cố ý dẫn người đến đây bắt. Bàng Ngọc đạo, tới nơi đây bắt nữ tử. Mạc Sơn Phong nói ra, bắt một nữ tử. Người kia chẳng lẽ gọi là Vân Cử? Bàng Ngọc sững sờ, nói không sai. Mạc Sơn Phong đạo, không dối gạt tiểu lang quân, ta cũng là đến bắt nàng. Bàng Ngọc nhíu mày, nàng này phạm vào chuyện gì? Mạc Sơn Phong đạo, nàng vốn chính là trên bảng truy nã người, chỉ bất quá tựa hồ lén qua hạ giới, bây giờ lại phi thăng lên đến, gan to bằng trời, xem tiên giới luật pháp là trò đùa, bởi vậy phục mệnh bắt. Trên thực tế hắn nói lời này không hết không thật, hắn là dâng Kim Loan Nguyên Quân mệnh lệnh. Hắn không có chỗ dựa, Kim Loan Nguyên Quân đúng lúc là một tòa núi dựa lớn, bởi vậy cố ý đến xử lý việc này. Bàng Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu, nếu tiên vương có công vụ tại thân, tại hạ liền không nhiều cái dậy. Hắn phất phất tay, mang theo thủ hạ đám người rời đi. Mạc Sơn Phong bên cạnh lúc này có người bất mãn nói, Bàng Ngọc bất quá là cái thiên tiên, đối với đại nhân càng như thế vô lễ. Mạc Sơn Phong thán đạo, ai bảo phụ thân của hắn là Bàng Hồng đâu? Ta tại tiên giới không có căn cơ gì, không muốn trêu chọc người này, vô lý liền vô lý đi. Mạc Sơn Phong lần này có thể đi vào tiên đình làm quan, đánh 12 vạn phần coi chừng. Không phải vậy lấy tính tình của hắn, Bàng Ngọc bực này ngang ngược cản rỡ người trẻ tuổi nhất định sẽ đầu nhập vạn hồn phiên bên trong luyện hắn cái trên dưới trăm năm. Mạc Sơn Phong trên khuôn mặt treo ấm áp dáng tươi cười, bát yêu nữ, chư vị đều có công lao, sau khi trở về tự do phong thưởng. Các tướng sĩ hai mắt tỏa sáng, đội vàng tán thưởng, Mạc Tiên Vương uy vũ. Mạc Sơn Phong nghe liền rất được lợi. Sau đó bọn hắn một nhóm trước mọi người đi truy bắt. Lấy Vân Cử thực lực, đẳng nhàn Tiên Vương không phải là đối thủ. Thế nhưng là Mạc Sơn Phong có vạn hồn tiên, cực kỳ lợi hại, là tại hạ giới không biết do bao nhiêu sinh linh luyện hóa ra một kiện bảo vật, sau khi phi thăng làm tán nhân lục đục với nhau, lại không biết luyện chết bao nhiêu người. Bây giờ cờ này uy lực lớn, có thể nhiếp hồn phách người. Lúc này đám người truy đuổi Vân Cử đuổi vô cùng gấp. Bàng Ngọc mượn tới lôi bộ tiên khí, có một gương sáng có thể chiếu phá hư không, tìm người truy bắt, vừa vặn đuổi xem xét Vân Cử tung tích, Vân Cử cũng rốt cục bị hắn vây lại. Bàng Ngọc diện chìm như nước, quát, người yêu nữ này cũng có hôm nay, đem Doanh Châu trả lại cho ta. Vân Cử mở mịt, cái gì Doanh Châu? Bàng Ngọc quát lạnh, ngươi biết vì Doanh Châu chết bao nhiêu người, ngươi cũng dám trộm. Vân Cử sắc mặt biến hóa, mắng, đánh rắm. Nàng cùng Lý Ngôn Sơ đi qua một lần Doanh Châu, có thể về sau không còn đi qua, chỉ bất quá sau đó cũng ý thức được đây chính là vị kia lôi bộ tiên vương con trai trưởng. Doanh Châu chúng tiên đều bị Doanh Châu tiên chủ Âu đạo nhân luyện chết, khiến cho thanh niên này làm phi thăng lên tới lễ gặp mặt. Bàng Ngọc nhưng không có hưởng thụ bao lâu thời gian phúc lợi, chỉ còn lại một bụng lửa giận. Lúc này bỗng nhiên hướng Vân Cử hạ sát thủ. Vân Cử mặc dù chỉ có thiên tiên đạo hạnh, thế nhưng là đẳng nhàn tiên vương cũng chưa hẳn là đối thủ. Lúc này nàng tế lên một tấm đại phù, đưa nàng cả người che chở ở Bàng Ngọc xuất lĩnh lôi bộ chúng tướng lĩnh, trực tiếp giết tới. Trong một chớp mắt, lôi đình đại tác, phích lịch điện điểm. Vân Cử thượng thanh thần phù sừng sững bất động, có thể trong nội tâm nàng lại có chút kinh hãi, lôi bộ tiên khí sát thực bá đạo. Vị kia thanh ngư ở bên người chập chờn, thấp giọng nói ra, trong tay người này tiên khí, chỉ sợ là Ngũ Lôi Viện trấn cung tiên khí, cái này đều bị hắn mượn tới, đi mau. không phải vậy kéo tới cao thủ đến, đi đều đi không được. Vân Cử liên tiếp biến hóa thần thông, có thể ngũ lôi viện tiên khí bá đạo cương mãnh, hơi không cẩn thận chính là hồi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Thanh Ngư thúc giục nói, đi mau đi mau. Vân Cử tức giận mắng, đây không phải đi không được sao? Thanh Ngư thở dài, ngực to mà không có não, càng lớn càng vô não. Chương 1475 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, chương 1475 nói đánh chết ngươi liền đánh chết ngươi, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, giữa thiên địa rơi xuống một đạo lôi đình màu tím, phương viên 3000 dặm bên trong đều bị thiên kiếp bao phủ. Ngũ Lôi Viện tiên khí bá đạo tuyệt luân, Vân Cử thi triển nhiều loại thần thông vẫn như cũ không có khả năng ngăn cản, dựa vào thượng thanh thần phù đau khổ chèo chống. Đương nhiên, chân trời xuất hiện một bọn người, cầm đầu chính là Nam Đấu Tiên Vương Mạc Sơn Phong. Mạc Sơn Phong bên cạnh một tên tiên quan nói ra, đại nhân, nữ tử kia bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mạc Sơn Phong cười nhạt một tiếng, không đổi, đã như vậy, vừa vặn để hắn tiêu hao một chút nữ tử này thực lực. Hắn mặc dù không muốn đắc tội Ngũ Lôi Viện tiên vương, Bàng Hồng, thế nhưng là hắn đầu phục Kim Loan Nguyên Quân, vì làm tốt chuyện này, đắc tội cũng là sẽ không tiếc. Vân Cử trầm giọng nói, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Cái kia đôi Thanh Ngư thở dài, ai bảo ta bày ra ngươi như thế cái đồ đần. Trên người nó lực lượng khẽ đung đưa, trong một chớp mắt, một mảnh giao chỉ hiện hiện, trong đó có từng đóa sen vàng nở rộ, giữa thiên địa loại kia uy năng kinh khủng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thanh Ngư lớn tiếng nói, đi mau. Vân Cử một mặt mở miệng, sau đó nắm lên Thanh Ngư liền đi. Thanh Ngư lúc này khí tức mười phần suy yếu, nó góp nhặt nhiều năm lực lượng tại trận này bên trong tiêu hao hầu như không còn. Bàng Ngọc nhíu mày, Ngũ Lôi Viện tiên khí vậy mà không phát huy được tác dụng. Mạc Sơn Phong hai mắt tỏa sáng, thật là lợi hại thần thông. Sau đó hắn tiếp cận Vân Cử trong tay cái kia đôi Thanh Ngư, thân hình nhảy lên liền cướp đi lên. Hắn thân pháp phiêu miểu, xuyên qua tại mảnh này trong giao chỉ. Cái này trong giao chỉ từng đóa sen vàng tản ra khí tức cường đại, để hắn cũng mười phần khó chịu. Mạc Sơn Phong tế lên vạn hồn tiên, từng đạo âm khí tràn ngập ra. Trong một chớp mắt, hắn liền từ một cái tuấn lãng bất phàm nam tử biến thành một cái đầu mang đuôi cá quan, người khoác cả sa đỏ thấm đạo nhân, sát khí bừng bừng, âm hồn quay cuồng. Cái kia đôi Thanh Ngư cảm nhận được cái kia hùng hậu khí tức, biến sắc, đi mau. Người này tu luyện công pháp mười phần tà môn, không nhận thần thông của ta hạn chế. Vân Cử nghe vậy, tốc độ thúc giục càng nhanh. Thế nhưng là Mạc Sơn Phong lúc này đem vạn hồn tiên tế lên, rất nhanh liền đuổi tới Vân Cử trước người, thản nhiên nói, ta cùng ngươi không có gì thù oán, ngươi như rơi vào bàng ngọc trong tay tất nhiên hồn phi phách tán, không chừng trong sạch thân thể còn muốn mất đi. Mà ngươi như rơi vào trong tay ta chỉ đem ngươi trở về phụ mệnh. Hắn trong lời nói ẩn chứa một loại mê hoặc lực lượng, Vân Cử ánh mắt hoảng hốt, bất chi bất giác vậy mà tin người này nói. Thanh Ngư quát, coi chừng, không nên trúng hắn ma âm. Vân Cử đột nhiên bừng tỉnh, khống chế thượng thanh thần phù lập tức chạy trốn. Mạc Sơn Phong cười lớn một tiếng, thật là lợi hại một đôi Thanh Ngư. Hắn tế lên vạn hồn tiên, vạn hồn tiên vừa xuất hiện liền có cỗ kinh khủng hấp lực tràn ngập tới, lập tức đem Vân Cử giam ở trong đó. Vân Cử thôi động thượng thanh thần phù, bị một đạo quang mang bao phủ, che chở ở nàng cùng Thanh Ngư. Thanh Ngư lúc này khí tức suy yếu, sắc mặt trắng nhợt, xong. Vân Cử lúc này mồ hôi trên trán chảy xuống, khổ trèo chống. Bàng Ngọc trầm giọng quát, Mạc Sơn Phong, ngươi cũng dám cùng ta cướp người? Bàng Ngọc tức hồn hẹn, hắn nhất định phải giết nữ tử này cho thông khoái. Mạc Sơn Phong cười nhạt nói, tiểu lang quân không cần tức giận, tại hạ công vụ tại thân, biết phải đắc tội tiểu lang quân, nhưng cũng không thể không đắc tội. Hắn phất phất tay, kinh khủng âm khí tràn ngập ra đi, hình thành lồng giam ngăn cản Bàng Ngọc. Ngũ Lôi Viện tiên khí không phát huy ra tác dụng, Bàng Ngọc căn bản không phải địch thủ của hắn. Mạc Sơn Phong cười to, cực kỳ thoải mái. Nhưng lúc này chân trời bỗng nhiên một vệt kim quang phá không mà đến, lờ mờ đó có thể thấy được là một chiếc kim thuyền. Mạc Sơn Phong thần sắc khẽ biến, lập tức thôi động vạn hồn tiên, từng đạo âm khí tràn ngập ra đi, toàn bộ thiên địa đều trở nên đen nghịt. Thanh Ngư hai mắt tỏa sáng, có thể cứu binh. Vân Cử đạo, tại tiên giới khắp nơi đều là đuổi bắt người, nào có cái gì cứu binh. Có thể sau một khắc, mảnh kia nặng nề bóng đêm bị xé nát, kim thuyền dừng ở trên không. Thanh Ngư kêu lên, trên thuyền có người. Vân Cử ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chiếc này lâu thuyền màu vàng phía trên đứng đấy một cái áo xanh đạo nhân, dáng vẻ đường đường, tiêu sái bất phàm. Vân Cử động dung, thất thanh nói, tiểu đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ tiếng cười vang lên, rốt cục chạy tới. Mạc Sơn Phong trầm giọng nói, ta chính là Nam Đấu Diên Thọ Thiên Cung cung chủ, các hạ là người nào? Không nên quấy rầy đấu bộ làm việc. Lý Ngôn Sơ lúc này từ trên kim thuyền từng bước một lăng không đi xuống, đi tới Vân Cử bên người. Những cái kia kinh khủng trong âm khí có vô số oan hồn muốn đem hắn lôi kéo xuống dưới, lại không có nổi chút tác dụng nào, căn bản không được cẩn thân. Hắn đi vào Vân Cử bên người, Vân Cử lập tức cảm giác được cái kia cỗ kinh khủng lực kéo biến mất không thấy gì nữa, hồn phách cũng không có ly thể chi ý. Lý Ngôn Sơ cười với nàng cười, có chút chật vật a. Vân Cử nhẹ nhàng thở ra, có thể lập tức sắc mặt biến hóa, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, người ta hợp lực đối phó hắn. Tại Doanh Châu, nàng tận mắt thấy Lý Ngôn Sơ lên trời mà đi. Lúc này mới qua bao nhiêu năm, lại có loại thần thông này. Chỉ bất quá, Vân Cử biết Thiên Tiên cùng Tiên Vương ở giữa chênh lệch lớn. Cái này Mạc Sơn Phong lại là Tiên Vương bên trong nhân vật cực kỳ lợi hại, rất khó đối phó. Lý Ngôn Sơ cười với nàng cười, sau đó nhìn về phía Mạc Sơn Phong. Ngươi nói, ngươi là Nam Đấu Diên Thọ Thiên Cung Tiên Vương. Mạc Sơn Phong ngạo nghễ nói, không sai. Trong lòng của hắn có chút sợ hãi thán phục, đây là người nào? Vì sao tại ta Vạn Hồn Phiên bên dưới không nhận ảnh hưởng chút nào? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ngươi nói láo. Mạc Sơn Phong hơi nhướng mày. Lý Ngôn Sơ nói Nam Đấu Tiên Vương đều bị ta giết sạch, cái nào lại toát ra một cái Diên Thọ Thiên Cung công chủ? Mạc Sơn Phong biến sắc, một bộ áo xanh, bên eo bội đao. Hắn bỗng nhiên kinh hãi nói ra, ngươi là Hư Hoàng Đế Quân. Vân Cử không khỏi mở to hai mắt nhìn, không hiểu suy nghĩ, "Hư Hoàng Đế Quân?" Tiểu đạo sĩ lại đổi một cái thân phận giả gật người. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, lấy ở đâu ngươi như thế cái nam đấu tiên vương?" Mạc Sơn Phong lúc này thần sắc thay đổi mấy lần, khách khí nói, "Tại hạ là năm trước vừa mới lần lượt bổ sung đi lên, tiếp diễn Thọ Thiên cung vị trí." Thái độ của hắn mười phần cung kính. Bà Ngọc không có nghe tiếng hai người đang nói cái gì, lúc này giao chỉ tiền cảnh biến mất, hắn vừa khống chế ngũ lôi viện tiên khí giết tới đây, từng đạo lôi đỉnh đánh rớt. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem năm kiện tiên khí hái xuống, năm kiện tiên khí trong chốc lát mất đi uy năng, xuất hiện tại trước người hắn, lặng lặng nổi lơ lửng, lộ ra không gì sánh được dịu dàng ngoan ngoãn. Bà Ngọc sắc mặt đại biến, tay này thần thông trực tiếp kinh sợ bà Ngọc cùng Mạc Sơn Phong. Lý Ngôn Sơ chậm rãi quay đầu nhìn về phía bà Ngọc, "Ngươi có bệnh a?" Hắn ngay tại thật tốt cùng cái này Mạc Sơn Phong nói chuyện, người này lại bỗng nhiên hạ sát thủ. Bà Ngọc quát, "Yêu nữ này trộm ta doanh châu, ngươi là nàng đồng bọn, ta hôm nay liền đưa ngươi cùng nhau tru sát." Mạc Sơn Phong sau khi nghe mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Lúc trước Lý Ngôn Sơ chiêu này để hắn kết luận người này chính là tiên giới hung danh hiển hách vị kia Hư Hoàng Đế Quân, nghe đồn hắn thích các người, sát lục quân tay, hoang dâm háo sát, đêm ngự trăm nữ. Hôm nay là nữ tử này sợ là muốn đại khai sát giới. Quả nhiên, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, "Ngươi doanh châu?" Bà Ngọc ngạo nghễ nói, "Không sai." Thức thời mau mau đem nữ tử này giao ra, nếu không đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lý Ngôn Sơ sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn ngươi nói chuyện dáng vẻ, hẳn là lôi bộ tiên vương cậu nhi tử. Bà Ngọc cả giận nói, ngươi nói cái gì? Lý Ngôn Sơ tức giận nói, cút sang một bên. Lúc nào doanh châu là của ngươi? Bà Ngọc sắc mặt đại biến, phụ thân ta là ngũ lôi viện tiên vương Bàng Hồng, ngươi muốn nhúng tay việc này, xem trước một chút chính ngươi chọc nổi hay không. Mạc Sơn Phong nghe được lời này, khoe miệng giật một cái, thầm nghĩ, đừng nói là phụ thân ngươi, cho dù là lôi bộ thiên tôn chỉ sợ hắn cũng sẽ không cho mặt mũi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, có thể ngươi như nói thêm câu nào, ta liền đánh chết ngươi. Bà Ngọc sắc mặt tâm trầm, người này khẩu khí cuồng vọng như vậy, hắn nghiêm nghị quát, ở đâu ra một cái tán nhân, không biết trời cao đất rộng. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, ngón tay một chút, một đạo khí tức bén nhọn liền quán xuyên bà Ngọc cái chán, bình một cái con. Bà Ngọc sau đầu liền nổ tung một đạo huyết động, chỉ người ngã vào trong vũng máu, nguyên thần hồn phách tiêu tán sạch sẽ. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Mạc Sơn Phong, thản nhiên nói, ta đã nói cho hắn biết, hắn không nghe ta khuyên cáo. Mạc Sơn Phong toàn thân trong nháy mắt bị ướt đẫm mồ hôi, thầm nghĩ, cái này Hư Hoàng Đế Quân quả nhiên hung tàn, nói đánh chết hắn liền đánh chết hắn. Mạc Sơn Phong đạo, hôm nay còn hy vọng đế quân có thể dơ cao đánh khẽ, dàn xếp một chút, tại hạ thật sự là có việc phải làm ở trên người. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi đi cho Kim Loan Nguyên Quân tiện thể nhắn, Vân Cử là bằng hữu của ta, không phải nàng muốn loay hoay liền có thể loay hoay, không phải vậy ta liền đánh chết nàng. Kim Loan Nguyên Quân bốn chữ vừa ra, Mạc Sơn Phong lập tức biến sắc, thầm nghĩ, nhân vật bực này quả nhiên bất phàm, vậy mà biết ta là phụng Kim Loan Nguyên Quân chi mệnh. Một bên Vân Cử trường lớn cặp kia vũ mị con mắt, kinh ngạc không thôi, tiểu đạo sĩ làm sao sau khi phi thăng như vậy như khí dỗ dành. Kim Loan Nguyên Quân, ta lúc nào chọc phải Kim Loan Nguyên Quân? Nàng biết Kim Loan Nguyên Quân là một vị tiên giới cự phách, chân chính loại đại nhân vật kia. Mạc Sơn Phong cười bồi nói, nếu đế quân nói như thế, ta liền đi hồi phục Nguyên Quân. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không cần, ngươi đuổi giết nàng thời gian không ngắn, để cho ngươi thi thể trở về báo tin tức liền có thể. Mạc Sơn Phong hãi nhiên. Sau một khắc, hắn thế lên bạn hồn phiên liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, thân hình lại hướng ra phía ngoài bắt đi. Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, một sợi ngọn lửa màu vàng hiện hiện, bạn hồn phiên bị đốt sạch sẽ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mạc Sơn Phong thân hình hướng chân trời bắt đi, thế nhưng là vừa mới dựng lên kim quang, phía sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một lực lượng mạnh mẽ, bị một cái con rơi xuống trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, hình thần câu diện. Mọi người nhất thời biến sắc. Cái này Hư Hoàng Đế Quân sát tâm cũng quá nặng, không phải muốn để Mạc Tiên Vương đi báo tin sao? Nam đấu một vị tiên vương cứ như vậy đánh chết, lúc trước tiên giới đối với hắn nghe đồn, quả nhiên vẫn là đánh giá thấp hắn hung tàn. Một vị tiên vương bị tiện tay đánh chết. Vân Cử sợ hãi thán phục, xem ra tiểu đạo sĩ sau khi phi thăng, quả thật là giàu sang. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua đám người chỉ cảm thấy bị một loại tồn tại kinh khủng cho để mắt tới. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, thủ phạm chính đã chết, hiệp từ có thể miễn tội lỗi. Đám người nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể Lý Ngôn Sơ lại nói tiếp, bất quá ta đuổi đến lâu như vậy đường, tâm tình không tốt, cho nên các ngươi đều phải chết. Đám người hãi nhiên. Cái này mẹ nó là tiếng người sao? Sau một khắc Lý Ngôn Sơ phất phất tay, từng đạo cương phong hiện ra đi. Phanh phanh phanh. Từng bị tiên nhân thi thể rơi xuống trên mặt đất, lần này truy sát Vân Cử những tiên nhân này tướng sĩ không ai sống sót. Kinh người như thế một màn dọa đến cái kia đôi thanh ngư run lẩy bẩy, thầm nghĩ, khó trách trên trời có một chút hy vọng sống. Chỉ là người này, một thân khí thế hung ác, quá mức hung tàn. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Vân Cử cười nói, ta phải biết ngươi bị người đuổi giết tin tức, đặc biệt chạy đến, đi thôi, mang ngươi rời đi. Vân Cử lúc này một mặt mộng bức, nàng vô độ ngực cao vút, nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ta suýt nữa cho là ngươi bị một vị đại nhân vật nào đó cho là xá. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng. Vân Cử lại lo lắng nói ra, cái này tiên vương là Kim Loan Nguyên Quân người, cứ như vậy giết hắn, có phải hay không sẽ chọc cho đến tai họa. Còn có thanh niên kia chính là Ô đạo nhân người chuẩn bị đầu nhập vào lôi bộ tiên vương nhi tử, cứ như vậy giết. Lý Ngôn Sơ lúc này chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi coi hay là tại hạ giới đâu, ta bây giờ giàu sang, chỉ có bọn hắn sợ ta phần. Vân Cử khỏe miệng co quắp một chút, nhớ tới năm đó ở Vân Tiêu trong bí cảnh nhìn thấy tiểu đạo sĩ, vẫn chỉ là một tên tam phẩm tu sĩ. Thoáng trước mắt, tại tiên giới, tiên vương cũng nói đánh chết liền đánh chết, Nguyên Quân cũng không để trong mắt. lên kim thuyền đằng sau, Vân Cử càng là sợ hãi thán phục. Chiếc kim thuyền này cái này bên trên ẩn chứa rất nhiều đạo văn, thân thuyền kiên cố, ẩn chứa đại đạo chi diệu. Cái kia đôi thanh ngư từ vừa rồi vẫn ở run lẩy bẩy. Vân Cử đạo, ngươi run cái gì? Vị này thanh ngư lúc này run run rẩy rẩy nói, ngươi vị bằng hữu này quá hung. Vân Cử cười nói, lúc ở hạ giới hắn chính là như vậy hung, giết người cũng không ít, ta chỉ là không nghĩ tới sau khi phi thăng hắn lẫn vào tốt hơn. Lý Ngôn Sơ lúc ở hạ giới, vì thủ hộ Càn Nguyên Thiên Địa cũng là sát lục vô số. Ma vực cao thủ, thiên nhân, tịch diệt chi địa đều bị hắn giết sợ hãi. Đi vào hải ngoại, ngay tại hải ngoại đại khai sát giới, hải ngoại tam tiên trực tiếp bị hắn đánh chết, Doanh Châu chi chủ Âu đạo nhân cũng là. Vân Cử thầm nghĩ, kỳ thật tiểu đạo sĩ tính cách một mực chưa biến, sát khí vẫn là nặng như vậy. Thanh Ngư có chút sợ sệt, đột nhiên Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía nó, cao mày nói, trong giao chỉ Thanh Ngư làm sao cùng ngươi tại một khối? Hắn một câu nói phá vị này Thanh Ngư lai lịch, Thanh Ngư càng là trong lòng rún sợ. Vân Cử đạo, ta tại hải ngoại tu hành gặp được nó, chỉ điểm ta không ít vấn đề về mặt tu hành, nó tính ra ta có tự kiếp, lúc đầu ta cũng không tin, thế nhưng là ta thôi diễn một phen, tựa hồ chính những kiếp này, nó liền cổ động ta thượng tiên, suýt nữa bị người đuổi giết chí tử. Thanh Ngư nghe chút, đội bằng nói, Vân nha đầu, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung, nếu không phải ta chỉ điểm ngươi, ngươi đều sớm chết. Nó sát mặt đại biến, không nghĩ tới Vân Cử sẽ ở lúc này nói bừa. Đạo sĩ kia nếu là khoát tay đem chính mình đánh chết, thật đúng là không chỗ kế ban. Vân Cử cười nói, này cũng không sai, cũng nhờ có nó ta mới tránh thoát rất nhiều trắc trở. Nó nói ta ở trên trời có một chút hy vọng sống, quả thật có một chút hy vọng sống. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thì ra là như vậy. Cái này đôi thanh ngư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Vân Cử có chút thú hoán, thầm nghĩ, ngươi nói chuyện lớn như thế thở, ngươi cái này hùng tàn bằng hữu không chừng thật đánh chết ta. Lý Ngôn Sơ nói ngươi cùng Bạch Thu Hành vốn là nữ hoa cung đồng tử, vô cùng có lai lịch, tuy nhiên lại bị Kim Loan Nguyên Quân để mắt tới, một mực hãm sâu nàng luân hồi trong cả bẫy. Vân Cử sắc mặt đại biến, cái gì? Nữ hoa cung đồng tử? Luân hồi? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Vân Cử không khỏi sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng nói, vừa rồi ngươi nói đánh chết Kim Loan Nguyên Quân, ngươi thật không sợ nàng? Lý Ngôn Sơ cười cười, ta sợ. Vân Cử sắc mặt càng trắng hơn, tấm này quyến rũ khuôn mặt trong nháy mắt mất đi động lòng người nhan sắc, thầm nghĩ, hỏng, tiểu đạo sĩ là đang khoác lác. Có thể sau đó Lý Ngôn Sơ lại cười nói, ta sợ hắn cái truy. Vân Cử, Thanh Ngư, tình cảm các ngươi cái này người đều ưa thích nói chuyện thở mạnh đúng không? Chương 1476-12 đạo nguyên công. Chương 1476-12 đạo nguyên công. Lý Ngôn Sơ khống chế lâu thuyền màu vàng trở về Bạch Ngọc Kinh, trên đường đánh giá Vân Cử bên người cái này đôi thanh ngư. Cái này đôi thanh ngư run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy cái này đế quân ánh mắt nhìn tới, chính mình toàn thân trên dưới đều bị nhìn cái rõ ràng. Vân Cử kỳ đạo, tiểu đạo sĩ, ngươi sau khi phi thăng vì sao như vậy phú quý? Nàng tại Doanh Châu bên trên thấy tận mắt tiểu đạo sĩ này lén qua thượng giới, làm sao thời gian một cái chớp mắt liền trở thành như thế một vị đại nhân vật? Lý Ngôn Sơ nói ra, cái này nói rất dài dòng. Lý Ngôn Sơ đối với Vân Cử nói lên tiên giới sự tình, Vân Cử trong ánh mắt liên tục lấp lóe dị sắc. Long Hổ Sơn lão thiên sư là Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo, hôm nay cũng là lão thiên sư tính ra chính mình hòa phúc, Vân Cử hơi kinh ngạc. Cái này thượng thanh thần phù nhân quả còn không có tìm tới cửa, không nghĩ tới bản thân ta ngay tại người khác luân hồi cướp bên trong. Vân Cử thở dài. Lý Ngôn Sơ khoan an ủi nói không cần phải lo lắng, ngươi nguyện ý đi Bạch Ngọc Kinh vẫn là đi Đạo Hải, hai địa phương này cũng có thể bảo đảm ngươi không ngại. Vân Cử đạo, ta tại tiên giới không có gì bằng hữu, vẫn là đi Đạo Hải đi. Kỳ thật Vân Cử muốn nói là ta không có gì bằng hữu, chỉ có ngươi như thế một cái, đi Đạo Hải còn có thể thường thường cùng ngươi gặp mặt. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, tốt, vậy liền đi Đạo Hải. Hắn lần này đi ra vốn chính là thăm hỏi Càn Nguyên cố nhân. Bây giờ biết Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo là Lao Thiên Sư, trong lòng cũng yên tâm, có Lao Thiên Sư che chở những cô nhân này, tự nhiên không sai được. Chiếc lâu thuyền này trên bầu trời nhanh như điện chớp bay qua, nhưng lại tại khoảng cách Đạo Hải còn có một ngày công phu thời điểm, xa xa nhìn thấy một tôn vĩ ngạn nguyên thần. Đây là một cái cao lớn nữ tử, khuôn mặt uy nghiêm, mặc trên người mạ vàng trường bào, phía trên mang theo phượng văn. Phía sau của nàng còn có một vòng ánh sáng choáng, tản ra nhàn nhạt thần quang, chỉ người tại trong thần quang dáng vẻ trang nghiêm. Kim Loan Nguyên Quân. Lúc này Kim Loan Nguyên Quân thanh âm vang lên, nữ tử này cùng ta nguồn gốc cực sâu, bất quá là một cái nho nhỏ thiên tiên, đế quân không bằng bán ta mặt mũi, đưa nàng giao cho ta. Kim Loan Nguyên Quân thanh âm quanh quẩn tại bốn phương tám hướng bên trong, dẫn tới toàn bộ thiên địa chấn động. Nơi xa chính là Thiên Thánh Sơn, Thiên Thánh Sơn một vị trước vị tiên nhân chấn động, bọn hắn nhìn sang, nhao nhao kinh hãi không thôi, đó là Kim Loan Nguyên Quân. Không sai, bất quá trong miệng nàng đế quân là ai? Đám người chấn động. Thiên Thánh Sơn bên trên tiên nhân đều là từ tiên đỉnh lui ra tới tám nhân, tại tám nhân bên trong là đệ nhất các loại. Một vị tiên quân nhìn về phía chiếc kia lâu thuyền màu vàng, kinh ngạc nói, thuyền này tựa hồ là cựu thiên đỉnh thiên đế tòa giá. Năm đó thiên đế chẳng biết tại sao hao hết vô số bảo vật, làm cho lúc đó đứng đầu nhất tiên công chế tạo chiếc này lâu thuyền màu vàng. Chỉ là về sau tòa lầu này thuyền cũng không có vận dụng, liền gặp gỡ tân đạo cựu đạo chi chiến. Lâu thuyền này cũng không biết tung tích, tân đạo cường giả giết vào tiên đỉnh thời điểm có hay không tìm được chiếc lâu thuyền này hạ lạc. Vị này tiên quân lúc này ánh mắt lấp lóe, thả người nhảy lên liền bay đi. Kim Loan Nguyên Quân nguyên thần vĩ nạn đến cực điểm, thông thiên triệt địa. Vân Cử nhìn thấy đằng sau lập tức biến sắc, vị kia thanh ngư càng là toàn bộ thân hình run lẩy bẩy. Không xong, Kim Loan Nguyên Quân vậy mà chính mình hạ tràng. Nó nhìn về phía Vân Cử. Vân nha đầu trên người vấn đề cũng quá lớn. Vân Cử lo lắng nói, làm sao bây giờ? Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ lại là một mặt hưng phấn, nói ra, làm sao bây giờ? Đâm chết nàng. Chiếc này lâu thuyền màu vàng chất liệu bất phàm, phía trên có thật nhiều cổ lão đạo văn. Thôi động thời điểm, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Vân Cử thất thanh nói, đâm chết nàng. Lý Ngôn Sơ hưng phấn nói, ngồi bước vàng. Thoại âm rơi xuống, lâu thuyền màu vàng tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Kim Loan Nguyên Quân Vĩ Nạn Nguyên Thần lúc này nhìn xem đạo kim quang này không chậm phản nhanh, đã có thể gặp đến trên lâu thuyền Lý Ngôn Sơ nét mặt hưng phấn kia. Đế quân, có thể nói chuyện. Đế quân, ấy. Đế quân. Thanh âm của nàng bỗng nhiên trở nên hơi kinh ngạc. Vị này hư hoàng đế quân vậy mà không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp hướng mình đánh tới. Nàng ngây người một lúc cơ phù, lâu thuyền màu vàng đã đánh tới. Kim Loan Nguyên Quân biến sắc, lập tức vận chuyển thần thông, thiên địa biến ảo, nơi đây liền xuất hiện tầng 12, mỗi tiến vào nhất trọng đều sẽ tiến vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong, mỗi một tầng ở giữa lại tuyệt không tương liên. Đây là thần thông của nàng, 12 đạo nguyên công. Kim Loan Nguyên Quân dùng cái này thần thông nổi tiếng tiên giới. Bất quá Lý Ngôn Sơ lâu thuyền màu vàng đụng tới, phanh 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 liên tiếp đụng nát cửu trọng thiên. Kim Loan Nguyên Quân vội vàng thôi động thần thông ngăn cản, thế nhưng là căn bản không có chậm lại lâu thuyền này tốc độ mảy may. Liên tiếp phá vỡ tầng 12, trực tiếp hướng nàng đánh tới. Nàng Vĩ Nạn Nguyên Thần thông thiên triệt địa, có mấy bạn trượng cao, bằng không thì cũng sẽ không như thế xa xa nhìn thấy. Thế nhưng là bị cái này lâu thuyền màu vàng va chạm, lại đánh vỡ một cái độc lớn, vừa lúc ở bụng của nàng vị trí, lâu thuyền trực tiếp đụng xuyên bay đi. Vừa va chạm này chi uy không phải tầm thường, một cỗ kinh khủng đạo lực tràn ngập ra. Kim Loan Nguyên Quân Vĩ Nạn Nguyên Thần lộ ra rất nhiều linh quang tràn lan đi ra, cơ hồ duy trì không nổi. Hư Hoàng Đế Quân càng như thế ngang ngược. Kim Loan Nguyên Quân hơi kinh ngạc. Tiên giới tiên quân bên trong còn rất ít gặp đến nhân vật như vậy. Bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu càng nhiều thời điểm giống như là một loại trò chơi, trò chơi đùa, chân thân cũng sẽ không bạch mặt hạ chàng đánh nhau. Nàng hôm nay tới đây cũng không phải vì đấu pháp, mà là vì đàm phán. Có thể nàng không nghĩ tới vị này Hư Hoàng Đế Quân lại không có chút nào đàm phán ý tứ, trực tiếp mở ra lâu thuyền đánh tới. Kim Loan Nguyên Quân thi triển thần thông, một cái đại thủ đập xuống, vô biên không mở, phản phất do tầng 12 hội tụ, nặng nề đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cỗ này uy thế kinh khủng, thôi động lâu thuyền trực tiếp phá không mà đi. Cái này lâu thuyền màu vàng quả nhiên bất phàm. Kim Loan Nguyên Quân thần thông này tên là Thanh Thiên Lạc, một mảnh thanh thiên rủ xuống đến, nào có cái gì cơ hội có thể đào thoát. Có thể Lý Ngôn Sơ lại dựa vào lâu thuyền ngạnh sinh sinh đụng ra ngoài, phá vỡ Thanh Thiên Lạc phạm vi. Kim Loan Nguyên Quân lúc này thôi động vạn trượng nguyên thần, nàng bị một bàn tay nâng ở trong lòng bàn tay, tế lên nguyên thần đuổi theo. Chỉ bất quá mắt thấy liền muốn mất đi Lý Ngôn Sơ tung tích. Lâu thuyền này thật nhanh. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, đây là năm đó Thiên Đế chế tạo cái kia một chiếc. Nàng ý thức được không đối, trong lòng thầm than chính mình hay là chuẩn bị không đủ. Nhưng lại tại sắp mất đi lâu thuyền này hạ lạc thời điểm, lâu thuyền này đột nhiên ngừng lại. Kim Loan Nguyên Quân trong mắt vui mừng, chẳng lẽ pháp lực của hắn không đủ thôi động lâu thuyền này? Còn có cái gì cấm chế? Nàng liền vội vàng đuổi theo. Chỉ gặp trên lâu thuyền đứng đấy một cái một bộ áo xanh đạo nhân, đứng bên cạnh một người dáng dấp như là hồ mị tử bình thường nữ tử tuyệt mỹ, một đôi thanh ngư run lẩy bẩy, trốn ở trong góc. Thân thức của nàng quét qua liền đã đảo qua rất nhiều thứ, có thể nghĩ muốn dò xét trong lâu thuyền mặt, lại ngay cả nàng tiên quân thần thức cũng làm không được. Trong lòng của nàng càng kinh dị, đối với lâu thuyền này càng là cảm giác rung động sâu sắc. Vân Cử lo lắng nói ra, thế nào? Thuyền này xảy ra vấn đề gì sao? Vừa rồi cái kia va chạm kinh thiên động địa, ngay cả cái kia không gì sánh được Vĩ Ngạn Nguyên Thần đều phá vỡ, xảy ra vấn đề, dưới cái nhìn của nàng cũng là bình thường. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có vấn đề gì. Vân Cử kinh ngạc nói, không có vấn đề gì vì cái gì dừng lại? Lý Ngôn Sơ nói người này tất nhiên chính là Kim Loan Nguyên Quân, nàng là vì ngươi mà đến, đuổi như thế gấp, không bằng ta trực tiếp đánh chết nàng. Vân Cử, Thanh Ngư, người này một cá lúc này đều là trợn mắt hốt mồm. Trầm mặc sau một lát, Kim Loan Nguyên Quân đã đi tới lâu thuyền trước đó, lạnh nhạt nói, đế quân tốt phong thái, hảo khí phách. Nàng chỉ là Lý Ngôn Sơ trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, từ Bạch Ngọc Kinh chạy đến cứu người hào hùng. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi chính là Kim Loan Nguyên Quân. Kim Loan Nguyên Quân thản nhiên nói, không sai. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi, đợi lát nữa không nên đánh nhầm người. Kim Loan Nguyên Quân nhíu mày, nói ra, đế quân, ngươi ta là quan đồng liêu, không bằng hảo hảo nói một chút. Lý Ngôn Sơ nói không có gì để nói. Kim Loan Nguyên Quân có chút sờ lông mày. Người này không có chút nào phong độ, không hề giống tiên đỉnh bên trong bất luận một vị nào tiên quân. Cho dù là tài bộ thiên tôn cấp độ kia thiên mã hành không, phóng đãng không bị trói buộc nhân vật, cũng không phải dạng này khó chơi. Đế quân đây là khăng khăng muốn bảo Vân Cử. Kim Loan Nguyên Quân đạo. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Nơi xa vị kia Tiêu Đế Quân hơi kinh ngạc, Vân Cử. Vân Cử là ai? Vậy mà khiến cho Kim Loan Nguyên Quân cùng Hư Hoàng Đế Quân vị này tân tấn tiên quân ở chỗ này giằng co. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Hư Hoàng Đế Quân bên cạnh Vân Cử, đích thật là mọc lên một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, dáng người cũng mười phần lửa nóng. Thật đẹp một nữ tử, chẳng lẽ là Kim Loan Nguyên Quân coi trọng nàng, cùng Hư Hoàng Đế Quân tranh giành tình nhân? Tiêu Đế Quân thầm nghĩ. Kim Loan Nguyên Quân không biết hắn ý nghĩ lúc này, nếu là biết, không chừng liền sẽ quay đầu tới đối phó hắn. Lúc này nàng chỉ là cảm giác Lý Ngôn Sơ cực kỳ vô lý. Trầm ngâm một lát sau, nàng trầm giọng nói ra, "Đế quân nếu là khăng khăng muốn bảo Vân Cử, vậy liền đành phải đắc tội." Lý Ngôn Sơ nói, "Ta nghe người ta nhắc qua ngươi, mặc dù là nữ tử, tuy nhiên lại rất có tài tình, công pháp là 12 đạo nguyên công, bản thể là một đầu thái cổ hung thú, ẩn chứa nguyên phượng huyết mạch." Kim Loan Nguyên Quân mới đầu nghe được rất có tài tình mấy chữ trong lòng vui mừng, Hư Hoàng Đế Quân mở miệng nói bẩn, điểm ấy nàng hay là có chỗ nghe thấy, bây giờ đối với nàng ngược lại là có chút khen ngợi. Có thể sau khi nghe được đến trong nội tâm nàng đã có chút động dung, hắn vì sao đối với ta hiểu rõ như vậy kỹ càng? Kim Loan Nguyên Quân là một vị yêu tiên. Xa xa Tiêu Đế Quân lúc này trong lòng cũng là giật mình. Lý Ngôn Sơ lại nói tiếp, ngươi 12 đạo nguyên công muốn luyện 12 đạo hóa thân, ngươi muốn dùng cái này trùng kích nguyên phượng huyết mạch, quay về tiên tổ vinh quang, bởi vậy không ít tiên đình yêu tiên đều chết tại trong tay của ngươi, bị ngươi tinh luyện một thân tinh huyết. Kim Loan Nguyên Quân nghe vậy càng là trong lòng giật mình, lạnh lùng nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Xa xa Tiêu Đế Quân nghe vậy, 10 phần chấn kinh, cái này Kim Loan Nguyên Quân quả nhiên tâm ngoan thủ lạn, khó trách tiên giới có mấy vị nổi tiếng yêu tiên đều tung tích không rõ. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói, năm đó ngươi vốn không phải nhất lưu nhân vật, thế nhưng là tân đạo của thời, ngươi tu luyện tân đạo, luyện thành 12 đạo hóa thân, chỉ tiếp tiên đỉnh trong trận chiến ấy bị người chém tới 6 đạo, những năm này có thể từng luyện trở về. Kim Loan Nguyên Quân trong lòng giật mình, trên trán nước lạnh đều chảy xuống, động dung nói, ngươi là từ đâu biết những chuyện này? Cái này 6 đạo hóa thân nàng đã luyện trở về, không chỉ có như vậy, 12 đạo nguyên công cũng đã tiến thêm một tầng, tu luyện càng thêm bá đạo. Lập tức mặt mũi của nàng trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Ngôn Sơ thấy được nàng sắc mặt, cười nói, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến. Kim Loan Nguyên Quân lạnh lùng phun ra hai chữ, Chu Tước. Lý Ngôn Sơ nói ra, năm đó Chu Tước Tiên Quân chỉ tới kịp chém ngươi 6 đạo hóa thần, liền suýt nữa bị ngươi 12 đạo nguyên công đánh hồn phi phách tán, nàng tại đạo hải thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi đây. Bây giờ tiên đỉnh chư tiên dung không được cổ lao thời đại tiên thần một nguyên nhân chính là vì này. Năm đó chết tại Cựu Thiên Đỉnh trong di tích Cựu Đạo Tiên Nhân cái nào không phải cùng bọn hắn huyết chiến, về sau bị bọn hắn giết chết. Nếu là những người này tiêu giao tại trong tiên giới, bọn hắn những này tân đạo cường giả mới là đứng ngồi không yên, phản phất có một cây đao một mực lơ lửng giữa không trung bình thường. Kim Loan Nguyên Quân nghĩ thông suốt loại này tình tiết, lạnh lùng nói, Chu Tước năm đó không phải ta đối thủ, huống chi hôm nay. Bất quá là trở về từ coi chết một đạo cô hồn mà thôi. Lý Ngôn Sơ cười nói, công lao của ngươi tối thiểu cũng nên như là năm đó bốn cung chi chủ bình thường, thế nhưng là thương đế không thiết lúc này, ngươi liền nhàn rỗi, ngập trời công lao chỉ phong một vị nguyên quân, nghĩ đến trong lòng ngươi cũng nhiều có bất mãn. Kim Loan Nguyên Quân nhíu mày, lời này có chút đâm tâm. Nàng chế giễu Chu Tước là trở về từ coi chết cô hồn, có thể Lý Ngôn Sơ lời này càng làm cho nàng nổi giận đùng đùng. Kim Loan Nguyên Quân lạnh lùng nói, thiếp thân đối với đế quân hảo luôn quyết bảo, đế quân lại không biết tốt xấu như thế, thật sự cho rằng đánh bại Tô Nhiên liền có thể vô địch thiên hạ. Nàng có sung túc lực lượng, nguyên vượng huyết mạch cho nàng sách mạnh chiến lực, những năm này huyết mạch càng tinh thuần, cũng không năm đó nhưng so sánh. Bất quá Lý Ngôn Sơ lời nói chính là vạch trần ý đồ, để nàng mười phần phẫn nộ. Lý Ngôn Sơ nói hôm nay đưa ngươi đánh chết, để phòng ngươi đằng sau truy sát nàng. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống liền tế lên càn khôn thước. Trong một chớp mắt, đầy thiên đô là xích ảnh, như một mặt mặt quạt một dạng trải rộng ra. Kim Loan Nguyên Quân phất tay nên đón tiếp lấy, bịch một cái con, một cây xương ngón tay liền bị đánh bẻ gãy, ra chóc thịt bong. Lông mày của nàng chăm chú nhăn lại. Cái này hư hoàng đế quân lúc trước còn tại Vân Đạm Phong khinh nhắc lên chuyện cũ năm đó, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, thống hạ sát thủ. Loại tâm tính này cũng có thể phong làm đế quân. Vậy hạ quả thực là hồ đồ, trong lòng có của nàng chút tức giận. Lập tức nàng tế lên một cây màu vàng vỡ vũ, gió này vũ toàn thân như là hoàng kim bình thường, ẩn chứa cực kỳ khủng bố đạo lực. Bị nàng thôi động đằng sau, cùng cái này đẩy trời xích ảnh đâm vào một chỗ. Phanh phanh phanh. Hư không phát toái, cả phiến tiên địa đều đang rung chuyển. Cái này phượng vũ là nguyên phượng trên người một cây lông vũ luyện hóa pháp bảo, ẩn chứa nguyên phượng lực lượng, mười phần khủng bố. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, đao khí tràn ngập, không chỗ không chém. Phượng vũ bộc phát uy năng, giống như đại dương. Thế nhưng là trong đại dương mênh mông lại vẫn cứ lộ ra rất nhiều lăng lệ màu tím đao khí. Kim Loan Nguyên Quân vội vàng tránh né, trong lòng hơi trầm xuống, khó trách người này như vậy kiệt ngạo, dưới tay quả nhiên rất cứng. Lý Ngôn Sơ tế lên hai kiện pháp bảo, nhất tâm nhị dụng. Phanh phanh phanh. Trong hư không các loại thần thông đối hoành. Kim Loan Nguyên Quân đem đạo tràng của chính mình triển khai, trong đạo tràng một cây đại thụ lại có ngũ sắc, nhìn hết sức kinh người. Nàng tế lên đạo tràng đằng sau cùng Lý Ngôn Sơ đối kháng, pháp lực mênh mông không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ bây giờ pháp lực tại tiên quân bên trong xem như trung kỳ, có thể nàng cũng đã đến cuối cùng, hùng hậu đến cực điểm. Nàng thôi động vật vũ, bảo vật này cùng nàng huyết mạch tương hòa, bộc phát uy lực cũng càng mạnh, chấn áp thiên địa. Đế quân, bây giờ nói còn kịp. Kim Loan Nguyên Quân đạo. Lý Ngôn Sơ thôi động 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, bảo tháp phá vỡ tầng tầng uy năng đánh vào Kim Loan Nguyên Quân trên bờ bay, giang giác một tiếng. Kim Loan Nguyên Quân xương vai vỡ vụn. Nàng đội vàng thôi động phượng vũ rời xa. Lý Ngôn Sơ ngữ khí mười phần băng lãnh, ta đàm luận mẹ ngươi. Chương 1477 Tam giới kim thuyền, chương 1477 Tam giới kim thuyền, tiên đỉnh cường giả Kim Loan Nguyên Quân lúc này cùng vị kia lớn nhất phản tặc hư hoàng đế quân hai người đánh đến 10 phần kịch liệt. Thiên Thánh Sơn bên trên lại có một đạo lưu quang bay tới nơi đây, trừ cái đó ra, còn có một số tiên vương cũng chạy tới nơi này. Lưu quang rơi xuống đất, người này cũng là một vị tiên quân, hắn đứng xa xa nhìn kinh tâm động phách trận chiến này. Hư hoàng đế quân chiêu pháp biến ảo vô tận, còn có cái kia pháp bảo khủng bố uy thế kinh người. Vị này tiên quân cảm khái, cái này hư hoàng đế quân phi thăng bất quá vài năm, lại đến như vậy cảnh giới, đơn giản khủng bố. Không chỉ có như vậy, Kim Loan Nguyên Quân xuất thủ kinh người khí thế cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Sợi phượng vũ này ẩn chứa nguyên phượng uy năng, nếu là đổi ta cùng nàng giao thủ, chỉ sợ chỉ có tế lên đô thiên cửu bảo đèn mới có thể ngăn cản. Vị này tiên quân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trừ hắn ra, Thiên Thánh Sơn bên trên cao thủ đều tại quan sát tính toán. Mặc kệ là đối với tiên quân hay là tiên vương tới nói, trận chiến này đối bọn hắn đều mười phần hữu ích. Chính là thiên tiên địa tiên cũng có thể quan sát Kim Loan Nguyên Quân đạo tràng đạo thủ, học được một chút đạo diệu, đây là một cái cơ hội khó được. Kim Loan Nguyên Quân lúc này cảm giác áp lực tăng gấp bội, Lý Ngôn Sơ thi triển Trảm Giao Đao, quanh thân đao ý nổ tung, giữa thiên địa khắp nơi đều là đao ý của hắn, không chỗ không chém, không chỗ không đến, Trảm dao đao lần nữa chém tới, nàng một sợi sợi tóc bị chém xuống, nàng đội vàng hướng bên ngoài bắt đi. Trên gương mặt của nàng cũng hiện hiện một đạo vết máu, suýt nữa bị hủy dung mạo. Lý Ngôn Sơ bây giờ so với cùng Tô Nhiên đấu pháp thời điểm khí thế càng tăng lên, đối với đao ý lĩnh nộ càng nặng. Kim Loan Nguyên Quân lúc này ứng đối đứng lên có chút cố hết sức. Thực lực của nàng vốn là viễn siêu Tô Nhiên, bất quá lúc này nàng cũng không hề sợ hãi. Tại Tân Đạo cường giả công chiếm Tiên Đỉnh trong trận chiến ấy, nàng giết người vô số, từ trong núi thây biển máu đi ra, ngay cả Chu Tước Tiên Quân bốn cung chi chủ nhân vật như vậy đều bị nàng đánh bại, làm sao hùng 60.0005 đằng sau. Pháp lực của ta so với hắn hùng hậu, ép cũng để chết hắn. Lập tức Kim Loan Nguyên Quân đem pháp lực quán chú tại Phượng Vũ bên trong. Trong một chớp mắt, phía sau của nàng hiện hiện một đạo hư ảnh to lớn, một đầu cực kỳ khủng bố phượng hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú tiên giới, phảng phất muốn sống lại bình thường. Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt cảm nhận được cỗ này áp lực kinh khủng, đem 33 ngày hoàng kim linh lung tháp tế đứng lên. Tháp này công thủ lưỡng dụng, chính là pháp bảo cực kỳ lợi hại. Đạo đạo kim quang rủ xuống, cùng cái này nguyên phượng hư ảnh đối kháng. Có tiên nhân hãi nhiên nói ra, 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Đây là cổ lão thời đại nhiên đăng đạo nhân chứng đạo chi bảo, 10 phần bất phàm. Về sau chuyển cho đệ tử Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh bằng vào bảo vật này trở thành Cựu Thiên Đình đệ nhất trọng thần. Thế nhưng là Lý Tịnh về sau Tân Đạo Cựu Đạo một trận chiến chí tử, món pháp bảo này phá không mà đi, không biết tung tích. Đám người lúc này gặp lại, chính là tại vị này hư hoàng đế quân trong tay bộc phát ra uy lực khủng bố. Một bên là tiên giới cường đại nhất huyết mạch một trong, một bên khác có được cổ đại đại La Kim Tiên chứng đạo chi bảo, cái này chiến thật sự là đặc sắc tuyệt luân. Kim Loan Nguyên Quân quật khởi có thể xưng truyền kỳ, dưới chân không biết đạp bao nhiêu cổ lao thời đại cường giả đầu người, vị này hư hoàng đế quân sau khi phi thăng cũng là giết người không tính toán. Chỉ bất quá, so với Kim Loan Nguyên Quân, hỏa hầu hay là non một chút, ánh sáng pháp lực còn kém quá nhiều. Thiên Thánh Sơn hai vị tiên quân lúc này cũng nhìn ra được, hư hoàng đế quân thế công rất mạnh, chỉ bất quá pháp lực kém xa tí tắp. Để cho người ta kinh ngạc chính là, trong đạo tràng của hắn vậy mà mở ba đóa đạo hoa, chứng minh người này đối với đạo lĩnh ngộ cực cao, tại bọn hắn phía trên. Đáng tiếc à, bây giờ không phải cửu đạo, lại có thiên phú, tài nguyên không đủ, thành tựu cũng có hạn. Tiểu đế quân lắc đầu. Phi thăng vài năm, tu thành tiên quân, luyện thành ba đóa đạo hoa, cái này thành tựu có thể nói là tiên giới người thứ nhất. Bất quá Tân Đạo nhất định phải coi trọng tài nguyên, coi trọng bối cảnh, Kim Loan Nguyên Quân tích lũy không biết bao nhiêu năm, chỉ là năm đó một trận chiến tích lũy tài phú liền cực kỳ khủng bố, như thế nào là một cái tân tấn tiên quân có thể so ra mà vượt đây này. Bọn hắn cho là, Lý Ngôn Sơ mặc dù tạm thời có thể chiếm thượng phong, bị thua cũng bất quá là vấn đề thời gian. Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng, kim thuyền kia vẫn như cũ đậu ở chỗ đó, trên thuyền Vân Cử sắc mặt tái nhợt, nhìn xem hai người kinh khủng thần thông biến hóa không ngừng một phát, hư không cũng bị quấy đến nhau nhau phá toái, hãi nhiên nói ra, cái này Kim Loan Nguyên Quân thật là lợi hại, tiểu đạo sĩ thật có thể đứng vững. Cái này đôi thanh ngư nói ra, theo ta thấy, nếu là lại tu luyện vào năm, tất nhiên là ngươi vị bằng hữu này thắng. Vân Cử ngơ ngác một chút, xoay đầu lại nói ra, hiện tại thế nào? Thanh ngư thở dài nói, hai người pháp lực kém quá nhiều, đến loại tầng thứ này, thần thông pháp bảo pháp lực, mỗi một dạng chiếm cứ ưu thế cũng có thể chiến thắng, thoạt nhìn vẫn là Kim Loan Nguyên Quân phần thắng hơi lớn. Vân Cử lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thanh ngư thầm nghĩ, cái này 33 ngày Hoàng Kim Linh Lung Tháp rõ ràng tế luyện không được nó pháp, không phát huy ra món bảo vật này uy lực chân chính, nghĩ đến cũng là, hắn cũng không phải là Nhiên Đăng đạo nhân đệ tử. Chỉ bất quá không được nó pháp nhưng lại có thể phát huy ra loại uy lực này, người này thiên phú đơn giản không thể nói lý. Anh hùng thiên hạ quả nhiên như cá giết sang sông. Thanh ngư cảm khái không thôi. Cái này chứng đạo chi bảo phía trên có Nhiên Đăng đạo nhân là cấn, bảo vật này bản thân uy năng là một bộ phận, Nhiên Đăng đạo nhân là cấn cũng là một bộ phận. Nhất định phải có công pháp tương ứng thôi động, còn muốn có khác biệt tâm pháp phối hợp, lại phối hợp những là cấn này mới có thể phát huy mạnh nhất uy năng. Mà Lý Ngôn Sơ hiển nhiên chưa từng học qua thôi động cái này Hoàng Kim Linh Lung Tháp công pháp, hắn là bằng vào chính mình thủ pháp luyện khí đang thôi động. Cũng là bởi vì hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ quá cao, mới có thể cưỡng ép thôi động cái này tiên đế pháp bảo. Nhưng hắn đánh lên chính mình là cấn sau, trong lúc vô hình cũng suy yếu Nhiên Đăng là cấn, giảm bớt món pháp bảo này uy năng. Lúc này, một bóng người cũng ở trong hư không nhìn xem một màn này. Sắc mặt hắn tái nhợt, có người cùng hắn chào hỏi cũng không để ý tới, người kia gặp Bạch Hành Chu tâm cao khí ngạo, sắc mặt lập tức trầm xuống, người ta bây giờ đều là tán nhân, còn cầm bộ giá đỡ này, ngươi cho rằng hay là tại tiên đỉnh làm quan thời điểm. Ta muốn tôn xưng ngươi một tiếng Bạch đại nhân, ta nhổ vào. Người này trong lòng không biết đem Bạch Hành Chu mắng qua bao nhiêu khắp. Bạch Hành Chu năm đó ở Tiên Đình làm quan thời điểm đúng lúc là cấp trên của hắn, hai người về vườn trở thành tán nhân đằng sau gặp mặt đã từng bắt chuyện qua. Bạch Hành Chu vốn chỉ là tâm cao khí ngạo, lúc này thì là bất cận nhân tình. Chỉ bất quá một thân tài tình quá cao, quá mức kinh diễm, chính là tán nhân bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, hắn cũng là chỉ dám ở trong lòng mắng mắng mà thôi. Không chỉ có là hắn, phu cận Thiên Thánh Sơn tiên nhân nhìn thấy Bạch Hành Chu đằng sau cũng đều chào hỏi. Có thể Bạch Hành Chu lúc này hai con người gắt gao tiếp cận giữa sân, cũng không để ý tới người bên ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, phẩy tay áo bỏ đi. Bọn hắn ở trên trời Thánh Sơn chính là đệ nhất đẳng tán nhân, đều từng tại Tiên Đỉnh làm quan, năm đó mọi người cũng coi như đồng liêu, nhưng hôm nay Bạch Hành Chu như vậy khinh thường, ai cũng không muốn tiến lên nữa. Đi một chuyến Tây Phương giáo bí cảnh, sau khi trở về càng trở nên vô lễ như thế, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Trong lòng mọi người nhao nhao giận mắng, nhưng lúc này Bạch Hành Chu trong lòng cũng có một thanh âm đang vang vọng, chính là cái này thằng ngãi danh. Hắn lại tế luyện ta Hoàng Kim Linh Lung Tháp, vậy mà đem ta là cấn chế trụ. Khó trách lần trước không có gọi động, nhưng hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, tại sao lại có loại thủ đoạn này? Lúc này Bạch Hành Chu hai con ngươi cơ hồ phun lửa, muốn xuất thủ cướp đoạt 33 ngày hoàng kim linh lung tháp. Có thể đốt đèn đạo nhân vừa chiếm cứ Bạch Hành Chu thân thể, thực lực chưa hồi phục, lúc này quấn vào chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Ngôn Sơ lúc trước rời đi Tây Phương giáo binh giao thời điểm từng chửi ầm lên, mang hắn là cái lặp đi lặp lại tiểu nhân. Nhiên Đăng đạo nhân lòng dạ quá hẹp, muốn giết chi cho thông khoái, trong mắt sát khí cũng không tự chủ toát ra đến. Tiếp đấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng chiếc kim thuyền kia, lập tức động dung, đây là Tam Giới Kim Thuyền, làm sao lại trong tay hắn? Cho dù Nhiên Đăng đạo nhân loại nhân vật này nhìn thấy chiếc kim thuyền này cũng không nhịn được có chút tâm động. Trước mắt Thiên Đế hao phí vô số pháp bảo xin mời lợi hại nhất Thiên Công Thanh Lưu đạo quân chế tạo. Hắn biết một chút bí ẩn, đây là một kiện cực kỳ lợi hại Tiên Đế pháp bảo, có thể xuyên thẳng qua tam giới, kiên cô không gì sánh được. Người này khí vận bình bình, vì sao có thể được đến nhiều bảo vật như vậy? Chẳng lẽ Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt khẽ nhúc nhích? Nhưng hắn đối với Lý Ngôn Sơ một lời sát ý cũng không biến mất, chỉ là đối với người này thiên mệnh có một chút kiêng kỵ. Khí vận bình bình lại chiếm thiên đại nhân quả, người như vậy chỉ sợ đều là ứng kiếp mà sinh, là muốn nhất định hoàn thành một ít chuyện gì người. Nhiên Đăng đạo nhân tu luyện không biết bao nhiêu năm, sớm đã nhìn thấu tiên đạo đại thế không thể nghịch, lần này hắn xuất thế cũng là muốn ứng kiếp, đối với đồng dạng ứng kiếp mà thành người, trong lòng có kiêng kỵ. Bạch Ngọc Kinh, Liên Hoa Phong bên trên. Lão Thiên Sư lúc này ngay tại dựa vào lan can dựa nhìn. Hắn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ bất quá cùng ở hạ giới thời điểm so sánh càng thêm uy nghiêm khí phái, đầu đội hoa sen quan, eo đeo tiên kiếm, trong tay thì cầm một bản đạo thư. Đây là Lý Ngôn Sơ tại hắn phi thăng thời điểm đưa hắn bảo vật, gọi là Âm Dương Đạo Sách. Đây chẳng qua là một kiện phổ thông tiên khí, nhưng tại Lao Thiên Sư xem ra lại là hậu bối con cháu tâm ý, hắn đem cái này Âm Dương Đạo Sách trùng luyện một phen, lúc này đạo thư này tràn ngập âm dương nhị khí, càng phát ra bất phàm. Chỉ bất quá hắn pháp lực đạo hạnh quá cao, đạo thư này đối với hắn hôm nay cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi. Hắn đem Âm Dương Đạo Sách nắm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng lấy nhìn về phía dưới đáy vùng biển mấy kia, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa chi ý, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Liên Hoa Phong trên có một người đến thăm, người này là cái nam tử cao lớn, hai bên tóc mai hơi bạc, mặt như ngọc, là cái vô cùng có mị lực trung nhân nhân. Lão Thiên Sư bỗng nhiên quay người, người này đi vào Bạch Ngọc Kinh vậy mà không có người nào có thể nhìn thấu hành tung của hắn. Lão Thiên Sư lông mày nhướng lên, Thanh Lưu đạo quân. Nam tử cao lớn này mỉm cười, nhiều năm không thấy, đạo hữu phong thái vẫn như cũ a. Lão Thiên Sư tức giận nói, bây giờ ta đã tóc trắng xóa, một cái lao nhân mà thôi, ngươi nói lời này là có ý gì? Năm đó ta cũng là phong lưu phong khoáng. Hai người so sánh với nhau, một người mặc dù tiên phong đạo cốt, thế nhưng đã là lão nhân, mà nam tử cao lớn này Thanh Lưu đạo quân thì là cái vô cùng có mị lực trung niên nho nhã. Thanh Lưu đạo quân cười nói, ngươi năm đó cũng không phải là cỡ nào tiêu sái, có phải hay không thời gian dài, quên chính mình lúc tuổi còn trẻ dáng dấp ra sao? Lão Thiên Sư nghe vậy một đôi lông mày vặn cùng một chỗ, ta cho là ngươi đã chết, nhưng chưa từng nghĩ còn sống, càng không có nghĩ tới miệng vẫn là như thế thôi. Thanh Lưu đạo quân cười ha ha một tiếng, cũng vậy. Lão Thiên Sư tức giận nhìn hắn một cái, có chuyện gì, mau nói. Thanh Lưu đạo quân nói đến xem thử năm đó cùng chung chí hướng bằng hữu, cũng không có chuyện khác. Lão Thiên Sư nói bây giờ nhìn qua, không bằng liền mượt mà rời đi. Thanh Lưu đạo quân nháy mắt mấy cái, ngươi là để cho ta lăn. Lão Thiên Sư nói hiểu chuyện. Thanh Lưu đạo quân cười cười, năm đó đám người này chết thì chết, tung tích không rõ tung tích không rõ, bây giờ nạp đại một cái tiên giới, chỉ sợ chỉ còn hai người chúng ta, vì sao không có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước? Lão Thiên Sư nói năm đó trong chi đội ngũ kia ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng ta biết, ngươi mẹ hắn là cái thứ nhất chạy, hiện tại ngươi nói với ta muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thanh Lưu đạo quân thở dài, năm đó trận chiến kia, ta chạy là không đối, thế nhưng là không chạy thì như thế nào? Lão Thiên Sư nói đại trượng phu chết thì chết, mà ngươi nói làm như thế nào? Thanh Lưu đạo quân thở dài, nghịch thiên mà đi, phản bị thiên đạo phản vệ, ngươi cùng nữ tử kia bây giờ vẫn tại dây dưa bên trong, chẳng lẽ còn không phải nặng nề đại giới? Lão Thiên Sư nguyên bản có chút đối chọi gay gắt ý tứ, nhưng cũng là chuyện trò vui vẻ, nhưng lúc này chợt sầm mặt lại, quắc, im miệng. Tay của hắn đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, con mắt cũng híp lại. Rất ít có thể thấy hắn như thế tức giận thời điểm, cùng bình thường vân đạm phong khinh bộ dáng hoàn toàn là hai người. Thanh Lưu đạo quân cười nói, ngươi cũng không phải đội ngũ người đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng, ngươi thắng không được ta, lại nói, ngươi không phải cũng sống tiếp được, vì sao chỉ đổ thừa tội ta? Lão Thiên Sư sầm mặt lại, nhìn chăm chú nam tử trung niên này sau một lát bung ra chuôi kiếm, mất hết cả hứng, thôi, chuyện cũ cũng không nhắc lại. Dừng một chút, hắn lại xoay người nhìn về phía nam tử này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi người này tính tình trong viên đá đều muốn túa ra nước đến, vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói thẳng. Thanh Lưu đạo quân nói vậy ta liền nói thẳng, đem Tam Giới Kim Thuyền trả lại cho ta. Lão Thiên Sư nhíu mày, vài vạn năm không thấy, ngươi như thế trông mong chạy đến, chính là vì muốn ngươi chiếc thuyền kia. Thanh Lưu đạo quân gật gật đầu, đưa tay ra, không sai, cho ta. Lão Thiên Sư nói đã tặng người. Thanh Lưu đạo quân lập tức biến sắc, đưa cho người nào? Lão Thiên Sư nói đưa cho ai, ngươi không cần phải để ý đến. Thanh Lưu đạo quân nói ra, chiếc thuyền kia ngươi biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao nhiêu bảo vật, ngươi cứ như vậy cho ta tặng người. Lão Thiên Sư hề phải vươn ngón út rút bên dưới lỗ tai, tức giận nói, đường nhỏ như vậy ra đình khí, đó là thiên đế, không phải ngươi, ngươi chỉ là một cái giám sát. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cho người ta làm việc, làm xong việc đằng sau đóng phòng ở liền thành nhà mình. Thanh Lưu đạo quân trầm giọng nói, thiên đế từng hứa hẹn, chiếc thuyền kia hắn nếu không dùng chính là ta, ngươi đem thuyền cho ta, chúng ta hết thể dễ nói. Lão Thiên Sư nhíu mày cười lạnh, nha a, ta liền không cho, chẳng phải một chiếc kim thuyền sao? trừ tốc độ mau một chút cũng không có gì, như thế ba ba tới cửa đến đòi, ngươi cũng không chê thẹn hoảng. Trừ tốc độ nhanh, không có gì. Ngươi biết cái gì? Thanh Lưu Đạo Quân lúc này cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Chiếc thuyền này có thể tùy ý nhẹ nhõm xuyên thẳng qua tầng giới, cũng có thể đi thiên ngoại, còn có rất nhiều đạo diệu, ngươi hiểu cái truy. Thanh Lưu Đạo Quân giật run. Lão Thiên Sư ngạc nhiên, hắn sửng sốt một chút, tới tay đằng sau. Hắn thật đúng là không có hảo hảo nghiên cứu qua kim thuyền này. Bất quá lập tức hắn liền ha ha cười lạnh, thì tính sao? Đó là lão tử thuyền, nguyện ý đưa ai liền đưa ai. Chương 1478 mở rộng tầm mắt, chương 1478 mở rộng tầm mắt Bạch Ngọc trong kinh, lão thiên sư cùng vị này năm đó bạn cũ Thanh Lưu Đạo Quân Dương cùng bạc kiếm. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ cùng cái kia Kim Loan Nguyên Quân đánh đến 10 phần kịch liệt. Hắn toàn thân đao ý nổ tung, Kim Loan Nguyên Quân chỉ cảm thấy giữa thiên địa ngay cả gió đều là đao ý của hắn. Nơi đây không chỉ có hắn, còn có người bên ngoài ở đây, nếu như đem 12 đạo nguyên công uy lực chân chính thôi động đi ra, sợ rằng sẽ bị người khác lưu tâm. Nàng 12 đạo nguyên công trải qua 60.000 năm rèn luyện đằng sau, nộ ra được càng thêm đến thần thông, lúc này nếu là toàn lực thôi động, chỉ sợ sẽ làm cho người khác quan sát, từ đó tìm ra một chút kẽ hở. Mà tại nàng xuất thần công phu, Lý Ngôn Sơ trực tiếp sẽ rách đạo tràng của nàng, giết tới trước người của nàng. Cái kia Nguyên Phượng Long Vũ quét một chút, đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ uy năng, cho dù là chuyên tâm luyện thể tiên nhân như bị đánh đến, cũng sẽ thân thể phá toái. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình chỉ bất quá lung lay một chút, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức một quyền đánh phía Kim Loan Nguyên Quân đầu. Bình một cái, Kim Loan Nguyên Quân cái trán bị hắn đánh trúng, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Nàng thể phách cực kỳ cường hãn, chỉ bất quá lúc này cũng bị đánh vẻ mặt hốt hoảng. Không có khả năng, hắn vì cái gì thể phách cường hãn như vậy, chẳng lẽ hắn cũng không phải nhân tộc? Kim Loan Nguyên Quân trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, có thể Lý Ngôn Sơ nhưng lại giết tới đây. Cận thân mau đánh, các loại kỹ pháp tầng tầng lớp lớp, thân thể của hắn mỗi một chỗ đều là cực kỳ nguyên thủy vũ khí, phát huy ra uy lực kinh người. Võ đạo thần thông bộc phát, có thể khiến cho thiên địa rung chuyển, nhưng lúc này ngay tại hai người quanh thân một thức chi địa bộc phát, hư không phá toái, một lần nữa hóa thành địa hỏa nứt gió. Kim Loan Nguyên Quân vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tiếp trúng Lý Ngôn Sơ ba cái nặng tay, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng pháp lực mênh mông, trực tiếp ép tới. Lý Ngôn Sơ thân hình như có như không, một cô bá đạo quyền ý tại Kim Loan Nguyên Quân lồng ngực nổ tung. Liên tiếp 13 nhớ nặng tay đem Kim Loan Nguyên Quân trước ngực quần áo đánh vỡ nát, lộ ra cao ngất trắng loan thời điểm, ngực, thân, còn có thể nhìn thấy một màn kia, tiên, đỏ. Chỉ bất quá trong một chớp mắt, trên người nàng liền lại xuất hiện một kiện tiên y, sắc mặt tức giận, đế quân như vậy lỗ pháp, không khỏi quá hạ lưu chút. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, y phục của ngươi không rắn chắc, quan ta thần thông chuyện gì? Trước mắt bao người, Kim Loan Nguyên Quân trước ngực quần áo lại bị Lý Ngôn Sơ đánh nát, đám người mở rộng tầm mắt, lập tức cảm giác lần này tới thật mẹ hắn giá trị. Lý Ngôn Sơ nhấc chân hoành đá, quanh thân khí huyết như là long mãng đồng dạng tại thể nội du động, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đá tới. Kim Loan Nguyên Quân một thủ hạ ép, thanh thiên lạc bộ phát tại giữa tấc lông. Bình một cái con. Mọi người vây xem chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều lung lay một chút. Có thể công kích như vậy, hai người dòng dã đấu trên trăm chiêu. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh có chút hoảng hốt, dung chuyển không thôi. Thiên Thánh Sơn trung có tiên nhân tế lên pháp bảo, thôi động đại trận. Tiểu Tiên Quân thầm nghĩ, hai người bọn họ thần thông bá đạo như vậy, tiếp tục đánh xuống, không chừng sẽ gây họa tới đến ta. Lý Ngôn Sơ tế lên Phược Long Tác, đem Kim Loan Nguyên Quân trói lại. Kim Loan Nguyên Quân dáng người uyển chuyển, Phược Long Tác đưa nàng trên thân thật chặt quấn lấy, một chút trọng yếu bộ phận toàn bộ đột hiện đi ra. Lập tức trên người nàng phát ra thần quang, cái kia lông vũ màu vàng rơi vào đỉnh đầu của nàng bên trong, sau một khắc lại hóa thành một con dị thú. Nhìn như loan vượng, lại có chút khác biệt, sinh bốn cái cánh, trên thân còn có một số đen trắng đường vân. Nàng hiện ra bản thể đằng sau, đem Phược Long Tác chống ra một cái khe, thân hình bay ra. Tứ chi của nàng cánh run run, bốn đạo thần quang lấp lóe, chém về phía Lý Ngôn Sơ. Có thể mấy đạo thần quang chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân lại chỉ bất quá lưu lại một đạo bạch ấn. Sau đó trong nháy mắt, bạch ấn cũng biến mất theo. Nhục thể của hắn mười phần cường hành, sức khôi phục cũng cực mạnh. Trận chiến này đánh thiên băng địa liệt. Kim Loan Nguyên Quân trong đạo tràng đều là Lý Ngôn Sơ võ đạo thần thông lưu lại thương tích. Loại thần thông này mười phần bá đạo, không thuộc về đạo pháp, là thuần túy lực lượng. Kim Loan Nguyên Quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi. 33 ngày hoàng kim linh lung tháp, Cửu Long thần hỏa che đậy hai đại tiên khí bộc phát uy năng. Cánh tay nàng bên trên một tiết ống tay áo bị đốt thành tro bụi, lộ ra trắng như ngó sen cánh tay. Nàng nhìn hằm hằm Lý Ngôn Sơ, cái này hư hoàng đế quân làm sao chỉ toàn nhìn chằm chằm người khác quần áo đánh. Lý Ngôn Sơ lúc này chập ngón tay như kiếm xẹt qua cái trán, đem thiên nhãn cũng mở ra. Thiên nhãn phía dưới, Kim Loan Nguyên Quân vừa rồi dùng pháp lực huyền hóa ra tới quần áo thùng rông kêu to, trên thân rách dưới, nhất là trước ngực, nhìn xem mười phần mê người. Nguyên Quân vóc dáng rất khá, đáng tiếc tính cách không tốt. Lý Ngôn Sơ đạo. Kim Loan Nguyên Quân nhìn xem hắn trên trán thiên nhãn lạnh mặt nói, tay ăn chơi đệ. Lập tức nàng phồng lên pháp lực, toàn thân pháp lực tràn ngập, hóa thành tầng tầng tiên ý, ngăn trở Lý Ngôn Sơ thiên nhãn. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, một đóa ngọn lửa màu vàng bay đi. Đóa này ngọn lửa màu vàng dung hợp rất nhiều hỏa diễm vi năng, mười phần bá đạo. Kim Loan Nguyên Quân quần áo trên người bị đốt, lập tức sợ hãi. Ngọn lửa này có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nàng thi triển nhiều loại thần thông, thế nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể buông tha thân này quần áo hướng chân trời bỏ chạy. Ngọn lửa này đưa nàng quần áo đốt sạch sẽ. Nàng tiên y này, bình thường tiên vương pháp bảo cũng so ra kém, triệt để bị phá hủy. Lý Ngôn Sơ năm ngón tay bốn lượn như câu ôm đột tới, đạo bạch quang kia trên không trùng hơi dừng lại, tiếp lấy liền hướng về phía trước bỏ chạy. Chuyện hôm nay ta sẽ không quên. Trên bầu trời truyền đến một thanh âm, một đạo lưu quang biến mất ở trong hư không. Tiên giới lừng lẫy nổi danh Kim Loan Nguyên Quân, vị kia khai triều nguyên lão, giết người như ngoé tân đạo cường giả vậy mà chạy trốn, mà lại bị Lý Ngôn Sơ đánh 10 phần chật vật, quần áo đều bị đốt sạch. Đáng tiếc đám người trừ Lý Ngôn Sơ tu thành thiên nhãn bên ngoài, vừa rồi trong nháy mắt đó đều không có nhìn thấy Kim Loan Nguyên Quân quần áo bị kim hỏa đốt rủi sau phong cảnh. Đáng tiếc không có thiên nhãn. Tiểu Tiên Quân thầm nghĩ, trận chiến này thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đám người đối với cái này hư hoàng đế quân bá đạo cường hành lại có một chút nhận thức mới. Hắn đem Kim Loan Nguyên Quân trói lại, xé nát trước ngực nàng quần áo, Kim Loan Nguyên Quân xấu hổ mà chạy. Rất nhiều não người trong biển đã xuất hiện cố sự này phiên bản. Mọi người thấy Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng có một vị nữ tử áo trắng, mọc lên một tấm hồ mị tử mặt, dáng người huyền chuyển động lòng người. Hai người là vị nữ tử này, chẳng lẽ là có tình cảm tranh chấp, có trong lòng người nghĩ đến. Kim Loan Nguyên Quân tại tiên giới ngược lại là không có truyền ra phong thanh gì, cùng vị nào nam tiên kết làm đạo lữ, có thể cái này hư hoàng đế quân khác biệt, hắn quả thực là đạo này đại hành gia. Cướp đi Bắc Hải thần quân nữ nhi, bắt cóc yêu đình yêu đế, nghe nói còn muốn để giao chỉ thánh nữ cùng giao chỉ tiên chủ cùng nhau thị tẩm, vì thế cùng Tiêu Bình Sinh cũng huyên náo không thoải mái. Pha mỗi một loại này với gắt, không thể tính toán. Nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, chẳng lẽ Kim Loan Nguyên Quân liền ưa thích loại này cha nam? Trong lòng mọi người các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến. Lý Ngôn Sơ lúc này lại không để ý đến bọn hắn, lái tam giới kim thuyền liền rời đi. Nhiên Đăng đạo nhân theo dõi hắn bóng lưng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Thân thể này thiên phú không tồi, nhục thân luyện được cũng rất mạnh, có thể cùng tiểu đạo sĩ này so sánh còn kém nhiều lắm. Ta nếu là cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ 30 chiêu đằng sau liền sẽ bị hắn đánh nát thân thể này. Nhiên Đăng đạo nhân lắc đầu. Tiên giới dung chuyển, sau đó sẽ có không ít bí tàng xuất hiện, đến lúc đó tiểu đạo sĩ này tất nhiên sẽ tiến đến tranh đoạt, đến lúc đó tu vi của ta hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục, đợi đến khi đó lại kết quả hắn. Nhiên Đăng đạo nhân ngăn chặn đối với Lý Ngôn Sơ sát ý nguyên bản liền muốn đem hắn trừ chi cho thông khoái, lúc này càng là như vậy. Cái kia tam giới kim thuyền cực kỳ bất phàm, hắn nhất định phải đạt được. Lý Ngôn Sơ khống chế tam giới kim thuyền tốc độ cực nhanh, trên đường đi cũng không có người đuổi kịp hắn, hắn thuận lợi quay trở về đạo hải. Mặc dù Vân Cử nghe Lý Ngôn Sơ nói qua đạo hải là hắn đất phong, là phạm vi thế lực của hắn, có thể thấy chỗ này hùng vĩ địa phương, nàng vẫn như cũ có chút rung động. Nơi này có 48,000 vị tướng sĩ, đều là cựu thiên đỉnh tinh binh cường tướng, từng vị cường đại thiên binh thiên tướng ở chỗ này tuần tra. Nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, trật tự rõ ràng, từng tòa cung điện đứng sừng sững ở trong biển mây, khí tượng rộng rãi vũ. Vân Cử cảm khái, nói lần nữa, tiểu đạo sĩ, ngươi quả thật là giàu sang, đại phú quý a. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, không có việc gì, ta sẽ không ghét bỏ ngươi cái này thân thích nghèo. Vân Cử sửng sốt một chút, đột nhiên cười nói, thiếp thân đa tạ đại lao gia. Nàng nguyện chuyển khẽ chào, nhìn 10 phần xinh đẹp động lòng người. Lý Ngôn Sơ cười ha ha một tiếng, mang nàng tiến vào trong đạo hải. Trong đạo hải, từng vị cường đại tiên thần nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đằng sau nhau nhau tiến lên thăm viếng. Nhìn xem những này cổ lão thời đại tồn tại cường đại, Vân Cử càng là sợ hãi thán phục, cái kia đôi thanh ngư lúc này cũng là trầm mặc không nói, Thái Bạch Kim Tinh, Xích Cước Đại Tiên. Ta vậy mà gặp được nhân vật bậc này. Đây là Hỏa Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, thứ đại nhân vật này, ông trời của ta. Đạo nhân này, Du Đức Thần chưa từng nghe qua. Vân Cử chỉ nhìn vị đạo nhân này một chút liền rời đi ánh mắt. Du Đức Thần nhìn xem nàng vừa rồi loại kia biểu tình khiếp sợ biến mất không thấy gì nữa, lập tức lông mày nhíu lại, tiểu cô nương ngươi đây là ý gì? Vân Cử cười nói, tiền bối đừng nên trách, tiểu nữ tử là địa phương nhỏ tới, chưa từng nghe qua tiền bối đại danh. Dạng này một cái nữ tử mỹ mạo ấm giọng thì thầm bồi tội xin lỗi, Du Đức Thần cũng không có phát tác, chỉ là khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nữ tử này làm sao có loại yêu nữ cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, lời nói thâm thía nói ra, đạo huynh muốn thành liền bá nghiệp, không cần đem tâm tư đặt ở nữ sắc phía trên. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, lập tức cười ha ha một tiếng, nàng là bằng hữu của ta, không tính nữ sắc. Du Đức Thần trong lòng thở dài, tính toán, đây cũng chỉ là ưa thích cá nhân, so với những người kia 3000 thị thiếp, đế quân còn khá tốt. Hắn không còn nhắc lên việc này, quay đầu nhìn về phía tam giới kim thuyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chiếc thuyền này thật là uy phong. Thái Bạch Kim Tinh cùng Xích Cước Đại Tiên mấy người cũng nhao nhao nhìn lại. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường canh kinh ngạc nói, đây là năm đó trước kia tam giới kim thuyền. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi biết? Thái Bạch Kim Tinh nói ra, năm đó thiên đế hao phí vô số tài nguyên, để lúc đó toàn bộ tiên giới cường đại nhất thiên công thanh lưu đạo quân chế tạo, có thể xuyên thẳng qua tam giới. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, có thể xuyên thẳng qua tam giới. Thái Bạch Kim Tinh là năm đó thiên đình trọng thần, mà lại là cẩn thận, rất nhiều chuyện đều là hắn phụ trách, các tiên thần không biết bí ẩn hắn cũng biết một chút. Lúc này Thái Bạch Kim Tinh nói ra, không sai, năm đó thiên ngoại có bia đá rơi xuống, hủy đi rất nhiều cung điện, nguồn lực lượng kia còn tại làn tràn ra phía ngoài, bệ hạ cũng lý giải không được loại kia đạo pháp, chỉ là từ đó về sau liền bắt đầu sai người chế tạo chiếc kim thuyền này. Đáng tiếc chiếc kim thuyền này vừa mới chế tạo xong, phản quân đã giết vào tiên đỉnh. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, chiếc thuyền này chỉ sợ năm đó là vì đối phó đại kiếp chuẩn bị. Thật xuyên thẳng qua có thể xuyên thẳng qua tam giới sao? Lý Ngôn Sơ đạo, tiên phàm nhị giới hàng rào tuy nặng, thế nhưng là nếu có ngày đỉnh ý chỉ cũng có thể phụng mệnh hạ giới, không cần chém tới tu vi. Bây giờ tiên đỉnh cũng hẳn là dùng cựu thiên đỉnh bộ kia biện pháp, duy chỉ có cái này tam giới kim thuyền có thể tùy ý xuyên thẳng qua nhân gian, tiên giới, âm gian, không nhận mảy may hạn chế. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, nếu có thể nắm giữ kim thuyền này cách dùng, chẳng lẽ có thể đem tất cả mọi người mang đến âm gian, mang đến nhân gian? Lý Ngôn Sơ đạo, không sai, bất quá nhân gian có quy tắc hạn chế, nhân gian đối với chư thiên vạn giới gánh chịu lực lượng, nhiều nhất chỉ tới thiên tiên, chúng ta chính là xuống dưới, cũng chỉ có thể ở chỗ này trên kim thuyền. Thái Bạch Kim Tinh đạo, âm gian thụ loại hạn chế này sao? Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, chỉ có nhân gian là như thế này, âm gian không nhận loại hạn chế này. Thái Bạch Kim Tinh đạo, nói cách khác, năm đó kỳ thật thiên đế cũng rất có thể đi âm gian. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, điểm ấy ta cũng không thể mà biết, về sau chẳng biết tại sao không có sử dụng chiếc kim thuyền này. Chiếc kim thuyền này chế tạo ra đến hao phí nhiều như vậy tâm lực, chỉ sợ ẩn chứa trong đó đạo đã tới gần tiên đạo. Lý Ngôn Sơ cảm khái, vẫn cứ an tâm lưu tại trong đạo hải tu hành, thế nhưng là nhiều như vậy cường đại tiên thần lại không người thu nàng làm đệ tử, vẫn cứ lập tức cảm giác có chút buồn rầu, hướng Lý Ngôn Sơ tố khổ. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, bản lãnh lớn nhìn ra được lai lịch của ngươi, ngươi là nữ hoa cung đồng tử, bọn hắn không muốn dính nhân quả này. Vẫn cứ lập tức có chút buồn rầu, cái này nên làm cái gì? Nơi này nhiều như vậy tồn tại cường đại, ta tùy tiện học một chút bản sự cũng có thể mạnh không ít. Lý Ngôn Sơ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không ngươi bái ta làm thầy, ta ngược lại thật ra không kiêng kỵ những vật này. Vẫn cứ ngơ ngác một chút, nói ngươi ý nghĩ này ngược lại là không tệ. Người bên ngoài đều là xưng Lý Ngôn Sơ đế quân, đạo huynh, cũng chỉ có Vân Cử xưng hắn Lý đạo hữu, đương nhiên, càng nhiều kêu là tiểu đạo sĩ. Thế nào? Hiện tại bằng vào ta thân phận, muốn bái tại môn hạ của ta, từ đạo hải có thể một mực xếp tới tiên đỉnh, cơ hội khó được, muốn hay không bái sư? Lý Ngôn Sơ hỏi. Vân Cử vũ mị cười một tiếng, ngươi cũng không nên là ta, thân phận của ngươi nhạy cảm như vậy, muốn bái sư người chỉ sợ không có nhiều như vậy đi. Lý Ngôn Sơ cười cười, không bái sư lời nói sẽ rất khó làm, ngươi cũng biết các môn phái phương pháp tu hành đều là mật bên trong bí mật, không thể khinh truyền. Năm đó ngươi tiến vào động phủ của ta còn học được tâm kiếm của ta đâu, coi như ta cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, hiện tại ngươi muốn cùng ta giảng truyền thừa môn hộ. Vân Cử hừ một tiếng. Cái kia đôi thanh ngư một mực đi theo Vân Cử bên người, thầm nghĩ, Vân Nha đầu quả nhiên tinh linh cổ quái, thư hoàng đế quân giết người như ngóe, nói chuyện cùng hắn cũng có thể thần sắc như thường. Ta quả nhiên không có nhìn lầm nàng, nữ tử này nhất định có thể thành đại khí. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi bái ta làm thầy, ta vì ngươi đi tìm một tòa tiên vương động nguyên, như thế nào? Cái này đôi thanh ngư lập tức hai mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Cử. Một tòa tiên vương động nguyên có thể cho Vân Cử trong khoảng thời gian ngắn tiến vào cảnh giới của tiên vương, đạo hạnh của nàng rất cao, kém chỉ là tài nguyên mà thôi. Ai ngờ Vân Cử lại lắc đầu, ta không muốn, ai muốn làm cho ngươi đồ đệ? Cái này đôi thanh ngư lập tức trong lòng sốt ruột, hồ đồ. Trước dựng vào tầng quan hệ này, trước làm đồ đệ, làm tiếp đạo lữ, cái này cũng rất bình thường à? Vân Nha đầu đây là phạm cái gì ngốc? Chương 1479 âm gian biến cố. Chương 1479 âm gian biến cố. Lý Ngôn Sơ mang về tam giới kim thuyền đằng sau, không ít cường đại tiên thần đều tại quan sát. Chiếc kim thuyền này còn tại đó, có không ít cổ lao thời đại cường giả đều đã từng thấy qua, bây giờ lần nữa nhìn thấy, cũng không khỏi hơi xúc động. Chỉ bất quá biết thuyền này có thể xuyên thẳng qua tam giới cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh một người. Năm đó nếu là tạo thuyền kế hoạch tiếp tục phổ biến xuống dưới, đến tiếp sau có thật nhiều sự tình tất nhiên cũng là muốn vị này thiên đỉnh trọng thần đi làm. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này cố gắng luyện hóa kim thuyền, thiên đạo hắn đều có thể lý giải, trên thuyền đạo văn lại cổ lão cũng là tại thiên đạo phía dưới. Ngày hôm đó hắn tại trong đạo hải lĩnh hội, rốt cục giải mã trên kim thuyền phù văn. Đây là thiên đạo phù văn, Lý Ngôn Sơ tự nói. Thiên đạo phù văn cùng tiên đạo phù văn không quá giống nhau, đơn giản tới nói, một cái là tiên thiên tạo ra, một cái là hậu thiên tu luyện diễn hóa. Lý Ngôn Sơ bây giờ tại thiên đạo trên phù văn tạo nghệ tuyệt đối có thể xưng đại tông sư, thiên giới chưa chắc có mấy người có thể vượt qua hắn. Đi trước âm gian một chuyến, Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn cũng là lần thứ nhất sử dụng, không biết uy lực như thế nào, đi nhân gian, chỉ sợ nhân gian không chịu nổi lực lượng của hắn. Sau một khắc, thiên địa rung động, tiên quang bay múa, kim thuyền hưu lập tức biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Vân Cử tới tìm hắn, muốn thỉnh giáo một chút vấn đề tu luyện, thanh ngư phiêu phủ ở bên cạnh nàng, khẽ đung đưa. Có thể đột nhiên, nhìn thấy kim thuyền hưu một chút biến mất không thấy gì nữa, Vân Cử ngạc nhiên. Thanh ngư thở dài nói, đến chậm một bước, nếu không ngươi cùng hắn ngồi trùng tòa này kim thuyền tiêu giao, không chừng có thể nuôi dưỡng được một chút tình cảm. Vân Cử đạo, trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì? Giao chỉ cá đều như thế không đứng đắn. Thanh ngư ủy khuất kêu lên, ta đây không phải đang vì ngươi mưu đồ. Vân Cử đạo, theo ta được biết hắn liền có 4 cái đạo lữ, ta mới không cần đi cắm một cước này. Thanh ngư nói vậy thì có cái gì quan hệ, thiên đế phi tử 3000, cái nào không phải dung mạo động lòng người nữ tiên, hắn bất qua mới 4 cái, ngươi liền không đi tranh giành. Vân Cử, nàng xoay người bước đi, Thanh ngư đuổi theo nói, ta nghe nói hắn không ít cố sự, hắn còn đoạt Bắc Hải thần quân nữ nhi, ngày sau không chừng sẽ mang càng nhiều nữ nhân trở về, ngươi không chủ động, làm sao có thể thượng vị. Vân Cử không để ý tới nó, bước nhanh mà đi. Một người mặc rộng thùng thình bạ bảo, vẫn như cũ khó nén hỏa bạo dáng người nữ tử trẻ tuổi ngạc nhiên, ai đoạt ta? Ngu Phượng lập tức có chút im lặng. Lúc trước là chính mình lặng lẽ đi vào đạo này trong biển tu hành, nhưng bây giờ xem ra phong bình đã triệt để bị làm hư. Tê Tử Lăng cười nói, một con cá còn biết làm người mưu đồ, ta cũng nên vì ngươi mưu đồ một phen. Ngu Phượng tức giận nói, trong đạo hải chẳng lẽ đều là phong lưu tiên nhân, tất cả đều là phong hoa tuyết nguyệt. Tê Tử Lăng bị nẹn khó chịu, thấp giọng nói, luyện kiếm thời điểm không thấy ngươi lợi hại như vậy. Ngu Phượng hừ lạnh một tiếng, há không biết ngôn từ chi lợi, càng hơn đao kiếm. Tê Tử Lăng nói, bây giờ trong đạo hải thiết lập triều đình, các loại xây dựng chế độ hoàn chỉnh, duy chỉ có thiếu hậu cung, ngươi xác định không muốn ở thời điểm này tranh một chút. Ngu Phượng đạo, hắn có thủ đoạn thông thiên thì như thế nào, ngươi coi mỗi một nữ tử đều ái mộ quyền thế. Tê Tử Lăng bất đắc dĩ. Ngu Phượng hùng hổ dọa người, ta bị hắn đánh một lần, chẳng lẽ liền muốn bởi vậy thích hắn, đây chính là đạo lý của ngươi. Tê Tử Lăng đụng phải một cái mũi bụi, cười khổ một tiếng. Âm gian, Ngại Hà phía trên sóng nước cuộn cuộn. Ngại Hà bên bờ, một người dáng dấp thanh niên bình thường xuất lĩnh một đám âm binh hốt hoảng đảo vòng. Sau lưng có vài đầu kinh khủng âm gian đại ma theo đuổi không bỏ, còn có vài đầu đã mục nát chỉ còn lại có bạch cốt tự thú, trên thân âm u đầy tử khí, cũng một đường đuổi đi theo. Thanh niên kia mặc cổ tròn tay áo quan phục, eo buộc tử đái, một bên trốn một bên lớn tiếng kêu lên, mẹ nhà hắn, lao tử là tử đái phán quan, các ngươi không muốn sống. Người này chính là nguyên bản Long Hổ Sơn đệ tử Chu Thuận Phong, về sau trở thành lục phán con rể. Tục xưng người ở rể. Một đầu âm gian đại ma mở miệng, thanh âm như là quần quần tiếng sấm, cái gì tử đái phán quan, hiện tại tử đái phán quan trình độ quá lớn, ngươi tiểu tử này rõ ràng là cái người sống, dựa vào cái gì tại âm ti làm quan. Một người khác cười lạnh, bất quá là một cái người ở rể mà thôi, dựa vào nữ nhân thượng vị ăn bám ra hỏa cũng đùa nghịch lên làm quan vi phong. Chu Thuận Phong giận dữ, nổi giận một chút, đại gia ngươi. Sau đó liền tăng thêm tốc độ. Phía sau hắn còn có một cái nữ tử áo đỏ trôi nổi, tốc độ cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Chu Thuận Phong cảm giác trên lưng lông tơ toàn bộ dựng lên, bên người âm binh đều bị nữ tử này trên tay âm khí rào sát. Chu Thuận Phong cắn răng, quay người một trường vô rơi, trong lòng bàn tay ẩn chứa một vòng sáng chói đến cực điểm lôi quang, quanh một chút nổ tung. Nữ tử này kinh hô một tiếng, hướng lui về phía sau mở trăm bước, kêu lớn, âm ti phán quan vậy mà dùng đạo môn ngũ lôi pháp. Chu Thuận Phong mắng, đáng tiếc không có nổ ngươi tiện nhân kia mặt. Vừa rồi đó là một đạo lôi phủ, đúng là hắn lúc trước lấy được bảo vật, không biết vị kia đạo môn tiên nhân tiến vào âm gian thất lạc ở này. Nữ tử áo đỏ kia đổi càng gấp hơn. Chu Thuận Phong mắt thấy không địch lại, nhìn xem Lại Hà lớn tiếng nói, mẹ nó, đều đừng ép ta, không phải vậy ta một đầu đâm vào Lại Hà bên trong. Có người cười lạnh, nhanh nhảy, không nhảy ngươi chính là cháu của ta. Chu Thuận Phong mắng, con mẹ nó chứ liền không nhảy. Sau đó tiếp tục vùi đầu chạy trốn. Như vậy vô lại người, để cho người ta không có cách nào, chỉ có thể tăng thêm tốc độ đuổi giết hắn. Chu Thuận Phong trong lòng tiêu khổ, hỏng hỏng, hôm nay mạng nhỏ sợ là muốn bỏ ở nơi này, bọn gia hỏa này tạo phản. Nhưng vào lúc này, Mại Hà phía trên bỗng nhiên một trận rung chuyển, có mãnh liệt tiên quang thấu tới. Trong chốc lát kim quang vạn đạo, Mại Hà chi thủy sôi trào, lực lượng kinh khủng phảng phất muốn đem Mại Hà phía trên bầu trời xoắn nát. Mọi người đều kinh, không tự chủ ngừng lại. Sau một khắc, một chiếc kim thuyền xuất hiện tại Mại Hà trên không. Chiếc kim thuyền này khí tượng nguy nga, nhìn kiên cố đại khí, phía trên còn ẩn chứa cổ lão đạo văn, tản ra một cỗ nặng nề khí tức. Đông đảo âm gian đại ma cùng đáng sợ người chết hãi nhiên. Bọn hắn không biết kim thuyền này từ đâu mà đến, chỉ là trên kim thuyền cái kia cỗ hùng hậu khí tức để bọn hắn không tự chủ e ngại. Nữ tử áo đỏ kia khuôn mặt bị tạc nát rất nhiều, nhìn bạch cốt sâm sâm rất là đáng sợ, nhìn chằm chằm Chu Thuận Phong bóng lưng âm tàn nói hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chu Thuận Phong cũng không phải là nữ tử đối thủ, lúc này đang muốn nên địch. Trên kim thuyền bỗng nhiên có một đạo lôi quang bổ xuống. Bình một cái con, nữ tử áo đỏ này liền hôi phi yên diệt. Nữ tử áo đỏ này trên thân sát khí cực nặng, Chu Thuận Phong bây giờ đã là địa tiên đỉnh phong, lại có âm ti khí vận ra thân nhưng như cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng là nữ tử này lúc này lại trực tiếp bị đánh hôi phi yên diệt. Một bóng người bồng bềnh hạ xuống. Đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, dung mạo tuấn lãng, mắt sáng như sao, bên eo treo đeo một thanh phong cách cổ xưa trường đao. Chu Thuận Phong hai mắt tỏa sáng, Lý đạo hữu. Hắn không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ sẽ bỗng nhiên đến chỗ này, lập tức mừng rỡ không thôi. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn, vừa tới đến âm gian liền gặp được cố nhân. Không sai. Ngươi làm sao ở chỗ này? Hai người bọn họ đồng nói. Chu Thuận Phong nói bọn hắn truy sát ta xuất lĩnh tàn quân chạy trốn tới nơi đây. Lý Ngôn Sơ nhìn những này âm gian đại ma một chút. Những này âm gian đại ma bên trong có một đầu mọc lên đầu dê quái vật, trên thân tràn ngập tử khí, còn mặc một bộ áo liệm, mười phần quỷ dị. Quái vật này lạnh lùng nói, ngươi là thế lực nào người? Lý Ngôn Sơ không có phản ứng hắn, nhìn về phía Chu Thuận Phong, cười nói, làm sao lẫn vào chật vật như vậy? Chu Thuận Phong thở dài, đừng nói nữa. Bây giờ âm gian náo động, các nơi người chết đại ma nhao nhao bừng lên, ta suýt nữa bị bọn hắn cho giết chết. Cái kia đại ma gặp Lý Ngôn Sơ không nhìn hắn, lập tức giận không kềm được, trực tiếp di chuyển bước chân giết đi lên, trong nháy mắt liền tới đến Lý Ngôn Sơ trước người. Lý Ngôn Sơ duỗi ra một cái ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bình một cái, đầu này đại ma liền nổ là vỡ nát, hồi phi yên diệt. Nguyên thần nhục thân hồn phách toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Âm gian vốn là người chết luân hồi chỗ, các ngươi những quái vật này không nên lưu ở nơi đây. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Ngón tay hắn điểm nhẹ, từng đạo khí cơ bộc phát. Những này quỷ dị người chết cùng tại âm gian huyết đục mục nát quái vật hết thể bỡn nát. Trong một chớp mắt, thiên địa thanh minh, phản phất bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Chu Thuận Phong hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ ngơ ngác một chút, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác hữu công đức chi lực rơi vào trên người mình. Có thể thu hoạch công đức. Chỉ là cái kia đại đạo thanh âm không thấy, cũng không thấy số lượng hiển hóa. Lý Ngôn Sơ kinh hỉ. Sau khi phi thăng hắn hồi lâu không thấy công đức, đi vào âm gian đánh giết quỷ vật đằng sau không ngờ một lần nữa cảm nhận được. Hữu công đức chi lực rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ thuận công đức chi lực thăm dò đi vào. Phát hiện tại thức hải của mình chỗ sâu có một vòng ánh sáng choáng. Vầng sáng này mười phần sáng chói. Công đức chi lực có thể lẩn tránh tâm ma, gia tăng phúc nguyên. Mà lúc này vòng này vầng sáng đã dần dần hình thành kim luân bộ dáng. Công đức kim luân. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ. Chẳng lẽ ta sau khi phi thăng cũng không phải là không có công đức gia thần, mà là trực tiếp ngưng tụ thành kim luân. Hắn đã đến tiên quân đạo hạnh, có thể đây là lần thứ nhất phát hiện sâu trong thức hải cất giấu như thế một tôn kim luân. Vì sao ta có thể điều động công đức chi lực, chẳng lẽ cùng thiên đạo có quan hệ? Thế nhưng là thiên đạo là cổ lão thời đại thiên đạo hay là tân thiên đạo? Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm âm. Chu Thuận Phong nhìn thấy vị này phong thái vô song tuổi trẻ đạo trưởng từ trên kim thuyền xuống tới, chém giết yêu ma sau liền lâm vào trầm tư. Hắn nhịn không được hỏi, Lý đạo hữu, ngươi thế nào? Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn cái suy nghĩ, nghe vậy hắn lắc đầu, không có việc gì. Công đức kim luân vậy mà liên quan đến thiên đạo, vậy chuyện này coi như không tầm thường. Bây giờ toàn bộ âm ti đều lâm vào náo động. Chu Thuận Phong lo lắng nói, Bình đẳng Vương thành chỉ sợ cũng tại bị tiền đánh. Thê tử của hắn là ở chỗ này. Lục Phán nữ nhi là cái mỹ mạo quỷ tiên, đối với hắn rất tốt, ôn nhu hào phóng, khéo hiểu lòng người. Lý Ngôn Sơ cười nói, đừng lo lắng, ta theo ngươi cùng đi. Hắn đem chiếc kim thuyền này thu vào, nhìn thoáng qua Bình đẳng Vương thành phương hướng, gơ gơ ống tay áo. Sau một khắc, Chu Thuận Phong thấy hoa mắt, liền tới đến Bình đẳng Vương thành trước đó. Chư thiên vạn giới đều có âm gian, hội tụ tại một chỗ mới thật sự là âm gian. Có thật nhiều âm gian địa vực nắm giữ tại tiên giới trong tay, có thật nhiều địa phương hay là vật vô chủ. Trong âm phủ cất giấu rất cường đại tồn tại. Lần này có một ít đồ vật chạy ra, thừa cơ làm loạn, Bình đẳng Vương khổ tâm chế tạo tốt âm đỉnh triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quỷ thần chết trận không ít, Vương thành tràn ngập nguy hiểm. Một đầu giống thằn lằn một dạng bạch cốt cự thú ngay tại công thành, hắn mỗi một lần công kích đều có thể tại trên thành tường kia lưu lại vết tích thật sâu. Bình đẳng Vương pháp thân đỉnh thiên lập địa, đang cùng một tôn đại ma giao thủ, hai người đều là thiền tiên tu vi, đánh đuổi bụi. Mặt khác một bên còn có ba đầu đại ma, cực kỳ khủng bố, bên trong một cái lão giả khí tức kinh người nhất, sẽ còn thi triển tiên pháp. Cuộc đời trước đây tất nhiên là một vị tiên nhân, mà cùng bọn hắn đối chiến nữ tử kia người mặc sần sám, trong tay nắm một cây trường tiên này run run, khí thế kinh người, giống như từng đầu xương rồng sen lẫn mà thành. Vị kia thi triển tiên pháp lão nhân áo đen nói mạnh bà, đừng lại vùng ấy, Vương thành bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Nữ tử sơn sám cười lạnh, các ngươi những si mị võng lượng này cũng dám làm loạn, hôm nay tất chu chi. Mấy cái kia tồn tại cường đại phát ra các loại tiếng cười quỷ dị, làm cho người không rét mà run. Nữ tử sơn sám mặt trầm xuống, thôi động thần thông, sau lưng hiện hiện một dòng sông dài, còn có một cây cầu, bên cạnh có một đạo lại một đạo bóng người đi đến cầu đi, trong nháy mắt liền đem mấy người kia lôi kéo vào. Lão giả áo đen lúc này ở trong đội ngũ, không tự chủ đi thẳng về phía trước. Đầu cầu một cái lao bà ngay tại bán trà, hắn mơ mơ màng màng, tiếp nhận chén trà liền muốn uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái thê lương thanh âm, không cần uống, tựa như kinh thiên ma âm. Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, trước mắt hình ảnh phá toái, hay là tại vừa rồi trên chiến trường. Bên người có một cái sắc mặt tái xanh đồng tử mặc xanh đỏ loẹt loẹt quần áo, lẳng lặng tung bay ở bên cạnh hắn. Mạnh bà tha ngươi cũng dám uống, đầu một tẩy, ký ức hoàn toàn biến mất đồng tử này quát. Đa tạ tiên đồng lão nhân vội vàng nói. Đồng tử hàn tiếng nói, ta thật hiếu kỳ, mạnh bà sớm hẳn là bị giết sạch, chỉ có một vị tung tích không rõ, ngươi từ chỗ nào đến mạnh bà thần bị, vậy mà như thế bất phàm. Nữ tử sân xám chỉ là cười lạnh, cũng không nói chuyện. Đồng tử thở dài, mặc kệ chiếm được ở đâu, hôm nay Bình đẳng Vương thành bị phá, các ngươi ngăn cản không được, chúng ta người sau lưng ngươi cũng không thể chơi vào. Nữ tử sân xám mặt trầm xuống, các ngươi tại âm gian một mực nước giếng không phạm nước sông, bây giờ bỗng nhiên làm loạn, đến cùng ai đang ủng hộ các ngươi? Đồng tử lạnh lùng nói, danh hủy của đại nhân ngươi không xứng biết, liền xem như người sau lưng ngươi cũng gánh chịu không nổi. Hắn tự nhiên nhìn ra nữ tử sân xám phía sau có người duy trì, khả đồng tử tư không sợ chút nào. Phía sau hắn thế nhưng là một vị thông tiên đại nhân vật, mặc kệ tiên giới có ai tại nữ tử này trên thân bố cục, đồng tử này đều không thèm để ý chút nào. Nhưng vào lúc này, trong chiến trường xuất hiện thanh âm của một nam tử, như vậy như bức à, sau lưng ngươi là ai à? Đám người kinh ngạc, cùng nhau nhìn sang. Một cái tuổi trẻ đạo nhân đống nhiên xuất hiện trên chiến trường. Đồng tử này khe như mày, đông đảo tồn tại cường đại đồng dạng đang quan sát lấy đạo sĩ này. Âm gian ở đâu ra đạo sĩ? Nữ tử sơn sám hai mắt tỏa sáng, vội vàng thu thần thông rơi trên mặt đất, đại lao ra. Nghe cái này mạnh bà đối với cái này trẻ tuổi đạo nhân xưng hô. Đồng tử cảm thấy hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn chính là mạnh bà người sau lưng? Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, ánh mắt rơi vào đồng tử thân bên trên, ngươi còn chưa nói sau lưng ngươi là ai đâu, như bức như vậy. Đồng tử ngạo nghễ nói, ngươi không xứng biết. Lập tức nghiêm nghị quát, giết hắn. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mấy đạo lớn như núi cao thân ảnh lập tức động thủ, khí tức kinh khủng lưu chuyển ra, âm khí trùng thiên. Có thể Lý Ngôn Sơ chỉ là ánh mắt quét tới, những cái kia âm gian đại ma cùng cái kia lão nhân áo đen thân hình liền trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành cho bụi. Đồng tử quá sợ hãi, đây là thần thông gì? Chỉ cần nhìn ngươi một chút ngươi liền chết. Mọi người đều kinh, nguyên bản huyên náo trên chiến trường đột nhiên tĩnh lặng im mắng. Chương 1480 cung chủ anh minh. Chương 1480 cung chủ anh minh. Vừa rồi cái này trẻ tuổi đạo nhân chỉ là nhìn thoáng qua, ở đây tất cả đại ma quái vật liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Đám người hãi nhiên. Đồng tử kia lúc này lông tóc không thường, đứng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt. Ta vì sao không có việc gì? Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Đồng tử này sắc mặt tái xanh, cũng là âm gian người chết, lúc này phát hiện Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào trên người mình. Người của ngươi đều đã chết, còn không đi diêu nhân, đem ngươi phía sau chủ nhân kêu đi ra. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Đồng tử sợ hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Ngôn Sơ không nhịn được nói, đừng nói nhảm, gọi người đi, không phải vậy đánh chết ngươi. Bá đạo như vậy lại cuồng vọng dứt lời ở chỗ này âm gian quỷ thần trong hai đều đọc dung. Đồng tử này sắc mặt thay đổi mấy lần, từ trong ngực lấy ra cùng một chỗ ngọc phù, bóc nát đằng sau, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy ngọc phù này bên trong ẩn chứa một cỗ nồng đậm hương hỏa chi khí bay lên không trung, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng. Sau đó có thể thông qua lỗ hổng kia nhìn thấy một khoảng trời. Tây đấu cự uy cung, trên tấm bảng kia viết năm cái chữ lớn, khí thế rộng rãi, hai bên đại kỳ bay phất phới, có tiên nhân ở trong đó tuần tra. Một cái cao lớn nam tử đi vào vết rách trước đó, hắn người mặc áo giáp, cầm trong tay to lớn lưỡi búa to, cái kia lưỡi búa to nhìn so mặt bàn còn mu lớn, lóe ra hàn quang. Đồng tử lớn tiếng nói, đại nhân, có không biết tên tiên nhân từ tiên giới xuống tới làm rối, xin mời phái người xuất thủ bắt. Tây Đấu Cự Uy cung cung chủ Từ Phụ Thần cũng là vừa mới lần lượt bổ sung đi lên tiên vương, lần này phụ mệnh chủ trì âm gian sự tình, nghe vậy khẽ nhíu mày, một tiểu nhân vật mà thôi, ngay cả chút chuyện này cũng giải quyết không được. Lập tức hắn liền từ tiên giới trong vết rách dò xét xuống tới, nhíu mày nói, người nào làm rối? Người này cho người ta cảm giác gáp bách cực nặng, đông đảo âm ti quỷ thần đều hãi nhiên, run lẩy bẩy. Cho dù là tu vi mạnh nhất Bình Đẳng Vương Lục Du cùng mạnh bà Diêu Tính hai người cũng là không tự chủ thu liễm khí tức, hô hấp không khoái. Sau một khắc, nam tử này từ không trung phía trên trong vết rách bay xuống tới. Phía sau hắn là từng vị cường đại tiên thần. Đây là Tây Đấu Cự Uy cung tướng sĩ, hết thảy 1.200 vị tướng sĩ hạ giới mà đến, uy phong lẫm liệt, khí thế rộng rãi. Hắn rơi trên mặt đất, những cái kia âm gian quỷ thần đều hãi nhiên, không một người sinh ra tâm tư phản kháng. Từ Phụ Thần vừa đến nơi đây, âm gian khí thế trực tiếp liền ảm đạm xuống. Bình Đẳng Vương Lục Du trong lòng hãi nhiên, nhân vật bực này hạ giới âm gian, chẳng phải là tùy ý liền có thể dẹp yên nơi đây. Đồng tử kia tay giơ lên, chỉ một chút Lý Ngôn Sơ, chính là hắn. Lúc này sống lưng của hắn cũng nô lên tới. Tiên giới tiên vương hạ giới đi vào âm gian, đạo sĩ kia còn có thể buồng nghịch cái gì vi phong. Từ Phụ Thần nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, khẽ nhíu mày. Hắn không biết Lý Ngôn Sơ, cũng chưa từng thấy qua chân dung của hắn. Ngươi là nhà ai môn nhân? Vào lúc này có thể hạ giới tất nhiên là có chút bối cảnh nhân vật. Ta đến từ Đạo Hải. Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng. Cự Uy cung cung chủ Từ Phụ Thần lập tức sắc mặt biến hóa. Trong Đạo Hải đều là cổ lão thời đại tiên thần, Đạo Hải chi chủ chính là vị kia hư hoàng đế quân, truyền thuyết người này hung tàn bạo ngược, háo sắc hoang dâm, giết người như ngóe. Bây giờ tiên giới tiên nhân chỉ cần nghe được Đạo Hải hai chữ liền chợt cảm thấy đau đầu. Đạo sĩ tuổi trẻ, bộ đao Từ Phụ Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, ngươi là hư hoàng đế quân. Hắn mặc dù không có gặp qua Lý Ngôn Sơ trần dùng, thế nhưng là một chút nghe đồn hay là nghe qua. Nhất là Lý Ngôn Sơ lấy lực lượng một người tiêu diệt Nam Đấu Tây Đấu Tiên Vương, bên trong đấu tam chân tần đạo đến nay còn tại dưỡng thương. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi cũng là vừa bổ đến Tây Đấu Cự Uy cùng vị trí đi. Từ Phụ Thần vội vàng cười bồi, không sai, ti chức là tháng trước bổ sung tới. Nói đến, hắn có thể bổ sung vị trí này còn muốn cảm tạ Lý Ngôn Sơ. Bởi vì Lý Ngôn Sơ đem nguyên bản Tây Đấu Cự Uy cùng cung chủ giết đi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, khẽ bước cằm, nơi này là chuyện gì xảy ra? Đồng tử quá sợ hãi. Hắn chưa từng nghe qua cái gì hư hoàng đế quân, thế nhưng là hắn biết mình trong mắt vị này cao nữa là đại nhân vật trên mặt kia định nọt dáng tươi cười lại là thật sự. Từ Phụ Thần giải thích nói, cổ lao thời đại một chút âm gian còn không có thu phục, chuyện này vừa vặn rơi vào ti chức trên thân, không nghĩ đến vậy mà quấy nhiều đến đế quân. Lý Ngôn Sơ nhìn hắn một cái, ngươi có thể mang theo tu vi hạ giới, nhận ai pháp chỉ? Từ Phụ Thần nói bên trong đấu tiêu thiên tôn. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ta còn tưởng rằng ngươi là cái kia tần đạo toàn người. Từ Phụ Thần sau khi nghe đọc ra một thân mồ hôi lạnh, tại loại nhân vật này trước mặt nói dối cũng là không dùng được. Bọn hắn đạo hạnh quá cao, tự nhiên mà vậy có chỗ phát giác. Thật sự là hắn là dâng tiêu bình sinh pháp chỉ xử lý việc này. Nhìn thấy Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười, hắn liền hiểu, nếu như mình là tần đạo toàn người, hắn chỉ sợ lúc này đã là cái người chết. Nghĩ đến người chết, hắn không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn một chút đồng tử này, thầm nghĩ, ngươi mẹ nó đem lão tử gọi xuống tới làm cái gì? Thư hoàng đế quân tại âm gian muốn làm cái gì liền để hắn làm, lão tử còn hắn. Đồng tử bị một cỗ khí tức kinh khủng nhìn chăm chú, lập tức toàn thân run lẩy bẩy, huyết mạch đều đọc lại, cơ hồ liền muốn quỳ rạp xuống đất. Từ Phụ Thần nói người này mạo phạm đế quân, đi trước thay đế quân xử lý hắn. Hắn nói chuyện ở giữa, một búa bổ tới, bị một cái con trực tiếp đem đồng tử kia thân thể chém thành hai khúc. Đồng tử này ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp chết thảm. Hắn làm việc cho ngươi, ngươi cứ như vậy đem hắn giết. Lý Ngôn Sơ giống như cười mà không phải cười. Mạo phạm đế quân, cho dù là ti chức thân bằng cố hữu nên giết cũng muốn giết, huống chi là hắn. Từ Phụ Thần cười theo nói ra. Hắn lời nói này định nói, âm ti quỷ thần đều có chút nghe không vô. Nhưng hắn sau lưng cự uy cung tướng sĩ lúc này đều cúi đầu, không có chút nào không nhanh, cũng không có cảm thấy mình bị cung chủ này có cái gì mất mặt địa phương. Lý Ngôn Sơ cười cười, hắc, hiểu chuyện. Hắn trầm ngâm một lát, ngươi đi đi. Từ Phụ Thần lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái, đế quân ở đây ăn giấc, ti chức xin được cáo lui trước. Trên thực tế hắn cũng không phải là Lý Ngôn Sơ thuộc hạ, không cần như vậy khiêm tốn, có thể Lý Ngôn Sơ sát khí quá nặng, nhất là đấu bộ tựa hồ cùng hắn xung đột, còn chưa bao giờ có đấu thuộc cấp sĩ có thể trong tay hắn sống sót. Đối với cái này hư hoàng đế quân trạm thảo trừ căn tính tình, đám người có thể mười phần hiểu rõ. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo. Từ Phụ Thần mang theo 1.200 danh tướng sĩ từ tiên giới vết rách trở về Tây Đấu Cự Uy cung sau, đạo vết rách này chậm rãi khép lại. Từ Phụ Thần lúc này đưa lưng về phía vết nứt kia, đứng tại Tây Đấu Cự Uy cung to lớn dưới tấm bảng, trên lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đầu hắn cũng không có bề, đối với bên cạnh một tên tiên quan nhẹ nhàng nói ra, vết rách kia khép lại sao? Ngươi ngắm một chút, lặng lẽ ngắm một chút là được. Tiên quan kia lúc này sợ hãi không thôi, dùng thanh âm cực thấp nói ra, ti chức cổ cứng, không dám. Từ Phụ Thần giận dữ, đồ vô dụng. Lập tức hắn chậm rãi quay đầu đi lặng lẽ liếc một cái. Phát hiện vết nước kia đã triệt để khép lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn lại nghĩ tới, hắn là vừa vặn lần lượt bổ sung đi lên, lần này tất nhiên là mặt mũi mất hết, ngày sau muốn tại đấu bộ thống soái tướng sĩ chỉ sợ là không thể. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một cái, đã có chút sống sót sau tai nạn hư vấn, lại có chút mất mặt phức tạp. Nhưng lại tại lúc này, bên cạnh hắn 1.200 danh tướng sĩ bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cung chủ anh minh. Cái này 1.200 danh tướng sĩ bộc phát ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô, giống như thủy triều. Phải biết lúc trước đấu bộ phái đi vây quét Lý Ngôn Sơ tướng sĩ cho đến bây giờ không có một cái nào còn sống trở về. Có thể nói toàn bộ đấu bộ trước mắt chỉ có một cái Tần Đạo toàn trọng thương chạy về. Từ phụ thần đợt thao tác này có thể nói bảo toàn ở đây 1.200 danh tướng sĩ tính mệnh, trong lúc nhất thời, uy vọng của hắn tột đỉnh. Từ phụ thần sửng sốt một chút, lập tức trên mặt hiện hiện ý cười. Cung chủ anh minh quyết đoán, ngút thiên thần võ, chúng ta bội phục. Lấy lòng thanh âm không ngừng truyền đến, từ phụ thần mỉm cười, lập tức trong lòng có chút kinh hỉ. Ta cũng là tại hư hoàng đế quân việc trong tay hạ, mà lại là duy nhất đem đấu thuộc cấp sĩ còn sống mang về tiên vương. Chỉ là điều này, hắn liền đủ để tự ngạo. Lúc này, trên toàn bộ chiến trường đám người hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ. Cho tới nay, tiên giới đối với bọn hắn tới nói chính là một cái quái vật khổng lồ. Tiên giới cao thủ nhiều như mây, cường đại tiên nhân như là như hàng hà sa số. Đừng nói là đến một vị tiên vương, chính là mấy vị lợi hại thiên tiên chỉ sợ cũng có thể dẹp điên bây giờ âm gian. Vừa rồi nhìn thấy vết rách mở ra thời điểm, cái kia cố hùng vị khí tức, túc sát khí thế cũng đã để bọn hắn sợ hãi không thôi. Nói thật, muốn quỷ. Vị kia tiên vương khí thế càng là kinh người. Đồng tử này đã là nơi đây tuyệt đỉnh cao thủ, tuy nhiên lại bị hắn một búa đánh chết, không có lực phản kháng chút nào. Hết lần này tới lần khác là như thế này một vị cường đại tiên nhân, tại cái này trẻ tuổi đạo sĩ trước mặt lại là không đúng, định đoạt đến cực hạn. Có thể rời đi thời điểm, phản phất còn thở dài một hơi bình thường. Lý đạo trưởng uy phong như vậy, Chu Thuận Phong kinh ngạc không thôi. Ở đây âm ti quỷ thần đều động dung. Bọn hắn biết một chút, cái này tiên vương cường đại là không thể nghi ngờ, vậy hắn sợ thành quỷ bộ dáng này cũng chỉ có một giải thích, chính là cái này trẻ tuổi đạo nhân mạnh đến mức không còn gì để nói. Nữ tử sơn xám Diêu Tĩnh lúc này cũng là hơi kinh ngạc, nàng biết đại lao gia không tầm thường, có thể nàng coi là đại lao gia thực lực trước mắt cũng có hạn. Dù sao năm đó biết hắn thời điểm cũng bất quá là cái tiểu đạo sĩ, thực lực khách quan chính mình còn không bằng. Gặp cái kia tiên vương xuống thời điểm, Diêu Tĩnh cũng là lau một vệt mồ hôi, vốn cho rằng tối thiểu sẽ phát sinh một trận chiến đấu, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này buồn cười. Lý Ngôn Sơ đi vào Bình Đẳng Vương thành trước đó, nhìn thấy vị kia Bình Đẳng Vương Lục Du sau, lông mày nhíu lại, "Là ngươi à?" Lục Du lúc này hơi có vẻ câu nệ, "Nam Cương từ biệt, đạo trưởng phong thái vẫn như cũ, lần trước giúp ta thoát khốn, còn chưa tới kịp hồi báo, lần này lại được lấy biệt thủ, Lục Du thật không biết như thế nào báo đáp." Lão nhân này chính là Lý Ngôn Sơ tại Nam Cương cứu ra một cái kia. Lúc đó trên thân nhân quả trùng điệp, có thể Lý Ngôn Sơ hay là quyết định đem hắn đem thả. Vì đối kháng lúc đó thân ở tại loại kia trong bản cờ cảm giác, hắn làm một cái vi phạm chính mình bản tâm quyết định. Ngươi chính là Bình Đẳng Vương. Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Lục Du nhẹ gật đầu, bây giờ Bình Đẳng Vương cũng bất quá là chó nhà có tang mà thôi. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới điều gì, khỏe miệng co quắp một chút, lúc đó ngươi để cho ta đi nhà ngươi làm khách, nói chính là âm gian. Hắn còn nhớ rõ lão giả lúc đó rời đi trước đó, mời chính mình đi làm khách lời nói. Lục Du không khỏi cười cười, lúc đó là một câu nói đùa, không nghĩ tới lại một câu thành âm. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, đây chính là nhân quả. Lập tức hắn đối với Diêu Tĩnh vây vây tay, Diêu Tĩnh đi tới, nàng mặc sườn xám, lúc này mở rộng bước chân, đùi như ẩn như hiện, rất là mê người. Nàng đi vào Lý Ngôn Sơ trước người, uyển chuyển khẽ chào, đại lao ra, có cái gì phân phó? Lúc này ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Diêu Tĩnh, vị này mạnh bà thần bí khó lường, vốn là âm gian một cái nho nhỏ quỷ thần, bây giờ lại bất phàm như thế. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, sau lưng lại có nhân vật cường đại như thế. Diêu Tĩnh cảm nhận được những ánh mắt này, nàng mặc dù không nặng hư danh, nhưng lúc này cái eo cũng không nhịn được cứng lên. Thơ đường đâu? Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Thiếu nữ áo trắng thơ đường thế nhưng là thời đại trước tiên đế nữ nhi. Nàng tiến về thế giới khác âm gian du đãng, không để cho ta tương ngồi, nơi đây có rất nhiều sự tình ta cũng không có phân thân tiến đến. Diêu Tĩnh giải thích nói. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Sau đó hắn liền tiến vào cái này Bình Đẳng Vương thành. Vương thành này rất nhiều nơi đã tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn hoang lương, có thể nhìn thấy rất nhiều âm gian quỷ thần ngay tại cứu người. Chu Thuận Phong tìm tới thê tử của hắn, đây là một cái ôn nhu đoan trang nữ nhân, hai vợ chồng ôm nhau mà khóc. Một vị uy mãnh, mặc màu tím bảo lão nhân tại bên cạnh hắn khẽ nhíu mày. Hắn không thích nhất hai người bọn họ loại này nhìn nữ tình trường cảm giác, nhưng hôm nay Chu Thuận Phong tựa hồ là cùng vị đạo trưởng này cùng nhau tới. Ngươi làm sao cùng vị đại nhân này tại một khối? Lục Phán Quân hỏi. Chu Thuận Phong lúc này cùng thê tử ôm nhau mà khóc, nghe được nhạc trưởng hỏi thăm, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ta dẫn binh đi ra, tại Mại Hà Chi bên cạnh bị đuổi giết, vừa vặn gặp được Lý đạo trưởng, hắn trực tiếp đem ta đưa đến nơi này. Lục Phán Quan nghe vậy nhẹ gật đầu. Âm gian lúc đầu hỗn loạn vô tự, ta nguyện phụ tá Bình Đẳng Vương thành lập lâm thời trùng kiến trật tự, hôm nay vốn cho là vạn sự đều đừng, không nghĩ tới lại nhìn thấy một tia hy vọng. Lục Phán Quan một lòng muốn trùng kiến âm ti trật tự. Nguyên bản hắn là có chính mình đỉnh núi, thế nhưng là Bình Đẳng Vương trở về đằng sau, hắn không chút do dự đầu nhập vào, có thể thấy được trong lòng người này cũng có một phần kiên trì. Ta muốn gặp một chút vị kia hậu thổ nương nương, không biết nàng ở nơi nào. Lý Ngôn Sơ dò hỏi. Lục Du sửng sốt một chút, nương nương vẫn còn chứ? Ta cho là nàng đã vẫn lạc. Hắn hiển nhiên đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát, âm gian hỗn loạn vô tự cũng không phải chuyện tốt, hậu thổ nương nương đến cùng là vô lực điều khiển, hay là hữu tâm bỏ mặc. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên vẻ suy tư. Bây giờ tình huống không đơn giản, hắn bấm ngón tay tính toán gộp giải được các nơi đều phát sinh bạo loạn, trùng kích nguyên bản liền nhỏ yếu âm ti thế lực. Bây giờ âm ti cũng là hoa cúc xế chiều, căn bản không chịu nổi một kích, rất nhiều nơi tại trong cuộc động loạn này đã hủy đi, cái kia Bình Đẳng Vương điện phải nói là cuối cùng một chỗ, không chịu nổi một cái ta. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, dạng này yếu đuối âm ti thì như thế nào có thể giữ vững địa phương nào. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía ở một bên bưng trà đổ nước Diêu Tĩnh. Diêu Tĩnh mặc trên người sườn xám xẻ tà rất cao, cổ áo cũng có chút thấp, vừa bạn hướng về phía Lý Ngôn Sơ. Cùng mình năm đó ở lại Hà bên cạnh thấy được nàng cao lạnh bộ dáng khác biệt, ta vẫn là thích ngươi loại kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ cười cười. Diêu Tĩnh giật nảy mình, đại lao ra, thế nhưng là chỗ nào ta làm không tốt? Nàng mạnh bà thần vị là Lý Ngôn Sơ phong, cùng cái khác mạnh bà khác biệt, cho nàng ra chỉ cực mạnh hương hỏa chi khí, để thực lực của nàng thậm chí vượt qua Bình Đẳng Vương. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, âm thi chỉ có một cái Bình Đẳng Vương không đủ, ngươi có nghĩ tới hay không làm Diêm Vương? Diêu Tĩnh tay run một cái, đem nước trà đều cho gắn đi ra, kinh hỉ nói, ta sao?